Chương 29. Mượn đao giết người, Lâm Ngọc Phục nhìn lướt qua cái kia mấy dương linh thạch, lông mày lập tức nhăn lại. Đối phương chiêu này, rõ ràng để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đến tột cùng là mang theo mục đích gì? Hắn nhìn hướng Trương Chi Vận, nghĩ từ trên mặt của đối phương nhìn ra chút không giống đồ vật đi ra. Thế nhưng Trương Chi Vận thần sắc bình tĩnh, một bộ 10 phần chân thành dáng dấp. Lâm gia chủ, ta lần này chưa đến, thế nhưng là mang đủ thành ý, nhận nguyện chứng giám. Hắn chậm rãi nói, ngữ khí thản nhiên. Lâm Ngọc Phục trầm mặc một lát, sau đó mới hơi mở miệng cười, Trương gia chủ thật là quang minh lỗi lạc người, không những không tính hiểm khích lúc trước, còn đặc biệt đích thân trước đến loại bỏ ân oán, nếu như thế, ta làm sao có thể không nể mặt mũi. Ha ha, Lâm gia chủ nói như vậy, là đồng ý giải trừ hai nhà ân oán. Trương Chi Vận nhìn hướng Lâm Ngọc Phục. Hai nhà ân oán có thể hay không tiêu mất, không tại Lâm gia bên này, mà tại Trương gia. Lâm Ngọc Phục mở miệng nói. Trương Chi Vận nghe xong, thần sắc khẽ nhúc nhích, minh bạch Lâm Ngọc Phục lời nói bên trong ý tứ. Hắn lộ ra nụ cười, nói ra, vậy liền đa tạ Lâm gia chủ khai sáng rộng lượng, không truy cứu Trương Chi tội đám người chi tội, ta thay mặt Trương gia cảm ơn Lâm gia chủ. Dứt lời, hắn mười phần khách khí hướng Lâm Ngọc Phục vừa chắp tay, lấy ngỏ ý cảm ơn. Lâm Ngọc Phục đội vàng chắp tay đáp lễ. Song Phương lại nói mấy câu khách khí, sau đó Trương Chi Hạ liền đứng dậy tạm biệt. Trương Lâm hai nhà ân oán đã tiêu mất, ta liền lại không lưu thêm. Hắn khách khí nói. Lâm Ngọc Phục la đứng dậy đưa tiễn, nói, Trương gia chủ đi thong thả. Trương Chi vẫn không có lưu thêm, tạm biệt về sau liền mang Trương gia người trực tiếp rời đi, đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng. Đưa mắt nhìn Trương gia một đoàn người rời đi, Lâm Ngọc Phục thần sắc nhưng là biến hóa không chừng. Lâm Thành lúc này đi lên phía trước, trên mặt nhưng là mang theo vui mừng. Không nghĩ tới cái này Trương gia chủ như vậy khai sáng, không những không vì đệ báo thủ, thậm chí còn tự thân đến nhà chịu nhận lỗi, thế gian lại có như thế khai sáng người. Hắn nhịn không được lên tiếng cảm khái. Trải qua một màn như thế, Trương gia uy hiếp cũng liền triệt để giải trừ. Song Phương không những không có trở thành địch nhân, ngược lại còn nở nụ cười quên hết thù oán, giải trừ ân oán. Người cao hứng quá sớm, cái này Trương gia chủ cũng không có đơn giản như vậy. Lâm Ngọc Phục đống nhiên mở miệng, sắc mặt ngưng trọng lên. Lâm Thành sững sờ, khó hiểu nói, gia chủ vì sao nói như vậy, chẳng lẽ Trương gia chủ biết nghĩa, thông hiểu ân tình, đích thân trước đến giải trừ ân oán không tốt sao? Đúng là như thế, ta mới dám nói người này không đơn giản. Lâm Ngọc Phục nhíu mày, trầm giọng nói, hắn mới vừa đột phá đến đệ tam cảnh, chính là tự tin tiêu căng thời điểm, lúc này lại đúng lúc gặp thân đệ bị giết, gia tộc chịu nhục, người bình thường nhất định là giận tím mặt, thề phải báo giết đệ mối thù, máu gia tộc xỉ nhục. Thế nhưng Trương Chi Vận cũng không có làm như vậy, ngược lại là ẩn nhẫn lại, thậm chí đích thân đến nhà chịu nhận lỗi, cái này liền có điểm đáng sợ. Lâm Ngọc Phục chân mày nhíu thật chặt, loại này cực kỳ có thể ẩn những người, mới là khó đối phó nhất. A. Lâm Thành nghe xong, suy nghĩ một chút cảm thấy mười phần có đạo lý, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Gia chủ vậy phải làm thế nào? Cái này Trương Chi Vận không phải là một cái khẩu phận tâm xà a, người phía trước một bộ phía sau một bộ. Hôm nay đến nhà xin lỗi, mê hoặc chúng ta, sau đó ngày mai liền mang theo Trương gia mọi người giết đến tận cửa. Lâm Ngọc Phục lắc đầu, nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, hắn hẳn là có mưu đồ, hoặc là nói là đang lo lắng cái gì đồ vật. Trong lòng hắn đã có một ít suy đoán, cái kia Trương Chi Vận hẳn là đang lo lắng bán thủy Lâm gia sau đó chẳng. Người này cẩn thận như vậy, xác thực khó đối phó. Bất quá dạng này cũng có chỗ tốt, ít nhất hai nhà ở giữa cừu hận tạm thời bị đè xuống, trong thời gian ngắn thanh trà trấn có lẽ sẽ lại không xuất hiện cái uy hiếp gì. Bằng không mà nói, Trương Chi Vận trước đến trả thù, cái kia Từ Ngọc Nhi vừa tới tay huyền thiết lệnh bài, còn không có che nóng, liền phải dùng hết. Chờ Lâm Thành rời đi về sau, đại sảnh sau tấm bình phòng, Từ Ngọc Nhi chậm rãi đi ra. Trong tay nàng, giờ phút này còn nắm thật chặt khối kia Từ gia gia chủ lệnh. Phu quân, cái này Trương Chi Vận không đơn giản, kỳ thật vừa vặn nên trực tiếp xuất thủ, trực tiếp đem hắn đánh giết ở đây, chấm dứt hậu hoạn. Từ Ngọc Nhi mặt mày hàm sát, tuy là một giới nữ tử, nhưng mười phần có quyết đoán. Nợ nụ cười quên hết thủ án, nào có đơn giản như vậy. Cứu hận sẽ chỉ bị tạm thời đè xuống, nhưng không thể lại biến mất. Ta cũng biết người này không đơn giản, nhưng giết hắn ra quá lớn, hiện nay Lâm gia còn đảm đương không nổi. Lâm Ngọc Phục lắc đầu, Trương gia phía sau là Đại Mộng Tiên Tông, giết Trương nhị gia thì cũng thôi đi, nếu như ngay cả Trương gia gia chủ đều giết đi, vẫn là tại nhân gia chủ động trước đến chịu nhận lỗi dưới tình huống, cái kia Lâm gia nhưng là triệt để rơi vào chúng mũi tên chi địa. Từ Ngọc Nhi nghe xong, trầm mặc không nói. Phu nhân yên tâm a, Trương gia đơn giản chính là nghĩ an ổn phát triển gia tộc, chờ tương lai cường đại đến có khả năng nghiền ép Lâm gia thời điểm, lại đến thanh toán nợ cũ. Lâm Ngọc Phục chậm rãi mở miệng, đối với Trương Chi Vận ý nghĩ trong lòng, đại khái cũng có thể đoán ra cái một hai. Thế nhưng Trương Chi Vận sai tính toán một điểm, càng cần thời gian phát triển không chỉ là hắn Trương gia, còn có Lâm gia. Hắn trầm giọng nói. Từ Ngọc Nhi gật đầu, chứng kiến qua thần họa tồn tại, nàng đối trượng phu lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Ngóc sân chấn, Trương Chi Vận một đoàn người vừa vặn trở về, liền gặp Trương gia tinh thần mọi người có chút đê mê. Cho dù ai gia tộc bị thiệt lớn, còn muốn gia chủ đích thân tiến đến nhà sau khi nói xin lỗi, tộc nhân sĩ khí còn có thể bảo trì tăng cao. Trương Chi Vận đối với cái này, sớm có dự liệu. Hắn cười lạnh, nói, các ngươi cũng liền chút tiền đồ này, giết người không cần muốn dùng chính mình nào. Ta nói qua Trương gia không đi treo chọc mầm thai bạn, nhưng cũng chưa nói qua chuyện này cứ tính như vậy. Lời này vừa nói ra, Trương gia mọi người đều là sững sờ. Gia chủ, lời này ý gì? Có tộc nhân khó hiểu nói. Ngu không ai bằng. Trương Chi Vận có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trầm giọng nói, thanh trà trấn linh điển, đó chính là thịt mỡ, cho dù ai nhìn đều muốn đi lên cắn một cái. Muốn để Lâm gia không dễ qua vậy còn không đơn giản, trực tiếp đem linh điển thông tin truyền đi, đến lúc đó tự có người sẽ thay Trương gia đi tìm Lâm gia phiền phức. Nói xong lời cuối cùng, hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, hơn nữa còn có thể đem linh điền thông tin truyền đến bán thủy lĩnh bên kia, để cho Lâm gia chủ mạch biết, bị bọn họ chạy tới thanh trà trấn năm phòng thế mà chiếm cứ như thế một khối bảo địa. Mà trong thời gian này, chúng ta Trương gia không cần làm bất kỳ động tác gì, chỉ cần ngồi vững ngoài cuộc, xem kịch là đủ. Trương gia mọi người nghe xong lời nói này, đều là hít sâu một hơi, sau đó đều là phấn chấn vô cùng. Gia chủ thánh minh, kế này mới ra, Lâm gia nhất định trở thành chúng mũi tên chi địa. Thậm chí còn có thể bị chủ mạch xem là cái đinh trong mắt, tiếp tục bị chèn ép. Tộc lão đôi mắt giàn mua vận đục đều đang phát sáng, chỉ cảm thấy gia chủ kế này quá ác độc. Trương gia căn bản cũng không cần vào cuộc, chỉ cần đem linh điển thông tin truyền đi là được, Lâm gia còn không có biện pháp bởi vì cái này đến tìm Trương gia phiền phức. Bởi vì căn bản liền sẽ không có chứng cứ, nhiều nhất cũng chỉ là hoài nghi. Trương Chi vận cười nhạt một tiếng, sơ tại tiến đến thanh trà trấn chịu nhận lỗi thời điểm, hắn liền nghĩ xong những thứ này. Về phần tại sao nhất định muốn đi Lâm gia đến nhà nhận lỗi, đó là vì đem Trương gia từ trong cục thoát thân đi ra, dạng này mới sẽ không vì gia tộc dẫn tới càng nhiều biến số. Chương 30. Nhị phẩm Mộc Linh Đan lúc chạm vào tối, khoảng cách thanh trà trấn vài dặm bên ngoài đất hoang bên trên, một thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại đây. Lâm Trần Nghĩa ngày đêm không ngừng đi đường, rốt cục là về tới thanh trà trấn. Hắn nắm chặt bình ngọc trong tay, nhìn về phía trước thanh trà trấn, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Không biết trong ba ngày này, Trương gia có hay không đến tìm phiền phức. Trong lòng hắn yên lặng muốn nói, bước chân bắt đầu tăng nhanh. Tới gần thành trấn thời điểm, vừa lúc gặp ngay tại tuần sát Lâm Trần Bạc. Lâm Trần Bạc nhìn thấy đại ca thân ảnh, mặt lộ mừng rỡ, vội vàng hô lớn, "Đại ca, ngươi cuối cùng trở về." Nghe đến tiếng hô hoán, Lâm Trần Nghĩa lập tức nhẹ nhàng thở ra, gặp tiểu đệ thần sắc mừng rỡ hướng hắn chạy tới, hắn cũng là lộ ra nụ cười. "Mỏng đệ, phụ thân hiện tại ở đâu?" Không có ôn chuyện, Lâm Trần Nghĩa biết trong tay hắn trong bình ngọc đồ vật quan trọng đến cỡ nào, cho nên trực tiếp hỏi thăm phụ thân hắn thông tin. "Phụ thân trong nhà, ngươi trở về liền có thể nhìn thấy." Lâm Trần Bạc đội vàng trả lời. "Đi, về nhà." Lâm Trần Nghĩa gật đầu, lập tức liền muốn chạy về nhà bên trong. Lâm Trần Bạc đi theo bên cạnh, hai người cùng một chỗ trở về nhà. Trên đường, Lâm Trần Nghĩa hỏi thăm Lâm Trần Bạc trong mấy ngày này, thanh trà trấn nhưng có chuyện gì phát sinh. Lâm Trần Bạc tự nhiên không có che giấu, một năm một mười đem trong mấy ngày này phát sinh tất cả sự tình đều nói một lần. Lâm Trần Nghĩa yên lặng nghe lấy, khi biết được Ngọc Hưng Thúc tại Bắc Thụ Pha Kem chút bị Trương gia người cho sát hại, hắn tâm đột nhiên nâng lên cổ họng. Còn tốt cuối cùng phụ thân chạy tới, trực tiếp phản sát Trương gia người. Cái này Trương gia người, thật chết tiệt. Lâm Trần Nghĩa tức giận nói. Hiện tại hai nhà đã nở nụ cười quên hết thù oán, Trương gia gia chủ đột phá đệ tam cảnh về sau, đặc biệt đến nhà xin lỗi, còn mang đến không ít linh thạch xem như nhận lỗi. Lâm Trần Bạc đống nhiên mở miệng, sắc mặt có chút cổ quái. Cái gì? Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Lâm Trần Nghĩa nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là không tin, làm sao có thể giết Trương gia người về sau, đối phương gia chủ còn tự thân đến nhà xin lỗi. Này làm sao nghĩ đều cảm thấy không có khả năng, Trương gia người đều là rùa đen sao, như vậy có thể nhịn. Không có nói đùa, chính là thật. Lâm Trần Bạc lắc đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, lại nói, ta hỏi phụ thân chỉ nói Trương gia đại khái là kiêng kỵ bán thủy Lâm gia, cho nên mới có hành vi này. Lâm Trần Nghĩa nghe xong nhíu mày, lời này nghe lấy xác thực có như vậy một tia đạo lý, nhưng hắn lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Lúc này hai người đã đi tới Lâm phủ, tiến vào đại sảnh. Phụ thân, may mắn không làm được bệnh. Nhìn thấy phụ thân, Lâm Trần Nghĩa lúc này tiến lên, cầm trong tay bình ngọc để tới. Ngươi trở về. Lâm Ngọc Phục lông mày giãn ra, nhìn thấy nhi tử bình yên trở về, cuối cùng là buông xuống sầu lo. Sau đó, hắn tiếp nhận Lâm Trần Nghĩa đưa tới bình ngọc, thần niệm thăm dò vào trong đó. Lập tức một cỗ mục linh lực lượng phun ra ngoài, vô cùng tinh thuần, một nháy mắt lại làm hắn có chút cảnh giới buông lòng ảo giác. Hắn hít một hơi thật sâu, nội tâm có chút kích động. Nhị phẩm mục linh đan, mà còn phẩm chất thượng giai, mục linh lực lượng tương đối tinh thuần, chính là hắn đột phá thiếu khuyết. Không sai, lần này ngươi làm vô cùng tốt. Lâm Ngọc Phục không tiếc tán dương. Bị phụ thân chỗ khen ngợi, Lâm Trần Nghĩa trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó Lâm Ngọc Phục lại hỏi Lâm Trần Nghĩa đến đại bá phường thị về sau, đại phòng người là như thế nào chiêu đãi. Nghe đến phụ thân hỏi cái này, Lâm Trần Nghĩa nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bắt đầu biến thành khó nhìn lên. Thế nào, đại phòng tộc nhân để ngươi bị đủ? Lâm Ngọc Phục cảm giác được không đúng, sắc mặt trầm xuống nói. Lâm Trần Nghĩa không nói, hắn lấy ra một cái dương nhỏ, sau đó mở ra, lộ ra bên trong thứ phẩm đan hoàn. Ta đi đại bá phường thị về sau, liền theo phụ thân ngài nói tới, đi tìm Lâm Ngọc Trình, nhưng ta không gặp được hắn. Phía sau chính ta đi tìm đan sư luyện đan, đại phòng tộc nhân lại để cho ta đi bọn họ nơi đó một chuyến, cầm như thế một cái dương đan hoàn cho ta, đuổi ta rời đi. Lâm Trần Nghĩa nói xong, cuối cùng là cắn răng nói ra, để ngươi chịu ủy khuất. Cuối cùng, Lâm Ngọc Phục vỗ Lâm Trần Nghĩa bả vai thở dài. Nhìn xem cái này một dương thứ phẩm đan hoàn, hắn chân mày nhíu thật chặt, trong lòng cũng chặn lấy một hơi. Nam phòng ở trong tộc địa vị, thủy chung vẫn là thấp như vậy. Đại phòng cho dù rơi xuống hiện tại tình trạng này, vẫn là như thường khinh thường nam phòng. Mà còn hắn cùng Lâm Ngọc Trình quan hệ, hẳn là thuộc về không sai. Nhưng hắn vẫn là dùng cái này thứ phẩm đan hoàn, đem Trần Nghĩa cho đổi đi. Không bị khuất. Lâm Trần Nghĩa lắc đầu, trong lòng hắn có cỗ sức lực, đó chính là liệu mạng đi tu hành, tương lai nhất định phải để cho những cái kia khinh thường nam phòng mọi người, cũng vì đó hối hận. Một bên Lâm Trần Bạc cũng là lông mi hàm sát, trong lòng biệt khuất vô cùng. Hắn có chút tức không nhịn nổi, trực tiếp cầm chứa đan hoàn dương liền ngã trên mặt đất, cái đồ chơi này quả thực chính là tại nhục nhã bọn họ. Ba một tiếng, dương rơi đập, đan hoàn rơi lả tả trên đất, trong đó có ba viên tương đối lồi ra màu đen đan hoàn gây nên mấy người chú ý cái này ba viên đan hoàn, nhan sắc không những cùng mặt khác đan hoàn khác biệt, hơn nữa còn so mặt khác đan hoàn lớn tầm vài vòng. Lâm Ngọc Phục nhẹ nhàng nhíu mày, thần niệm tra xét, liền phát hiện cái này ba viên đan hoàn dị thường. Hắn đưa tay, nháy mắt liền đem cái kia ba viên đan hoàn bám vào trong tay, đặt ở trước mắt quan sát mới phát hiện, cái này ba viên đan hoàn kỳ thật cũng không phải là lớn, mà là bên ngoài bao hết tầm vài vòng đan áo. Đan áo kỳ thật chính là sáp ong loại hình đồ vật, dùng để bảo vệ cùng che đậy đan dược khí tức. Đây là cái gì? Lâm Trần Nghĩa hai người cũng cảm giác được không thích hợp, nhộn nhịp nhìn xem cái kia ba viên đan hoàn. Lâm Ngọc Phục không do dự, trực tiếp bóp nát ba viên đan hoàn đan áo. Răng rắc một tiếng, đan áo vỡ vụn, nháy mắt liền lộ ra đan hoàn bộ mặt thật, một cỗ đan hương nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Lâm Trần Nghĩa cùng Lâm Trần Bạc hai người chỉ là hút một hơi, liền chỉ cảm thấy cảm xúc chập trùng, linh hải rung động. Lâm Ngọc Phục càng là mặt lộ kinh dị, thấp giọng nói, nhị phẩm linh đan. Cái này ba viên đan hoàn phá vỡ đan áo về sau, bên trong vậy mà là cất giấu hai viên nhị phẩm linh đan, mà khác một viên bên trong cất giấu thì là một tấm lụa, phía trên viết đầy chữ viết màu đen. Lâm Ngọc Phục nhìn xem trong tay đan dược cùng tấm lụa, lập tức có chút trầm mặc, ánh mắt phức tạp. Mà Lâm Trần Nghĩa thì là cả người sửng sốt, không biết nên làm sao mở miệng. Lâm Trần Bạc bị miệng lại, chỉ cảm thấy vừa vặn tựa hồ trách lầm đại phòng tổng nhân. Lâm Ngọc Phục không để ý đến hai đứa nhi tử phản ứng, mà là mở ra cái kia một tấm lụa. Ngọc Phục đường đệ, gặp chữ như ta, rất xin lỗi huynh của ta lấy loại này phương thức cùng ngươi tương liên, nhị phòng vong ta chi tâm không chết, đại bá phường thị trải rộng nhị phòng cơ sở ngầm, đành phải dùng cái này phương thức mới dám thư cùng ngươi, ngược lại để Trần Nghĩa chất nhi chịu ủy khuất. Huynh của ta không biết Ngọc Phục đường đệ có gì sở cầu, cũng không dám quá nhiều hỏi thăm, để tránh gây nên nhị phòng nghi ngờ, vì vậy đành phải đem lưu lại linh đan, thông qua loại này phương thức đưa cho đường đệ. Cuối cùng huynh của ta muốn nói, đến đây nhà kể tộc nhân nguy nan thời khắc, làm đoàn kết nhất trí, cộng đồng vượt qua. Trở lên. Đại phòng, Lâm Ngọc Trình. Chương 31. Đệ tam cảnh, Độ Linh đem nguyên một phong tấm lụa bức thư nhìn xong, Lâm Ngọc Phục thần sắc phức tạp, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn cùng Lâm Ngọc Trình quan hệ vẫn là không có thay đổi, Lâm Trần Nghĩa tại đại bá phường thị gặp phải tất cả, bất quá đều là che giấu hai mắt người mà thôi. Nhìn hướng trong tay cái kia hai viên chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc nhị phẩm linh đan, Lâm Ngọc Phục nội tâm mười phần cảm kích. Thổ mục thuộc tính nhị phẩm linh đan, Ngọc Trình đường huynh là biết ta cần thiết. Hắn thấp giọng tự nói, thổ mục thuộc tính linh đan, mặc dù không bằng thuần túy một linh đan mang đến cho hắn trợ giúp lớn, nhưng đó cũng là nhị phẩm linh đan, có giá trị không nhỏ. Nguyên lai Ngọc Trình bá phụ là dụng tâm lương khổ, là ta hiểu lầm bá phụ. Lâm Trần Nghĩa cũng nhìn thấy trên tơ lụa nói, người này cả người có chút hoảng hốt, bí môi một cái, trong lòng có chút hối hận. Lúc trước đối đại phòng tất cả oán giận, giờ phút này cũng theo hiểu lầm giải ra mà tan thành mây khói. Phụ thân, đại phòng đều bị chạy tới đại bá phường thị, nhị phòng người vẫn là không yên tâm, thời khắc giám thị. Kia có phải hay không chúng ta bên trong thanh trà trấn cũng có nhị phòng người? Lâm Trần Bạc nghĩ tới chỗ này, đột nhiên có chút lo lắng. Lâm Ngọc Phục lắc đầu, hẳn là sẽ không. Lâm Ngọc Thoái mặc dù làm việc cẩn thận, nhưng trong xương lại hết sức tự ngạo. Chúng ta năm phòng căn bản liền sẽ không bị hắn để vào mắt. Hắn mười phần hiểu rõ Lâm Ngọc Thoái, cũng rõ ràng bây giờ bán thủy Lâm ra tình huống. Lao tổ bất lạc, tân tổ vừa mới thượng vị, chỉ cần Lâm Lan một ngày không lên hoàng đỉnh, bước vào đệ tứ cảnh, như vậy nhị phòng liền không để ý tới quan tâm bọn họ tại bên ngoài tự lập môn hộ tộc nhân. Lâm Ngọc Thoái hiện tại phải đối mặt, thế nhưng là bán thủy Lâm ra các loại cựu địch, chỉ sợ cũng phải bận rộn bể đầu sức chán. Các ngươi Ngọc Trình bá phụ phần tình nghĩa này, nhất định phải nhớ kỹ. Lâm Ngọc Phục nhìn hướng hai người, trịnh trọng nói. Hai người vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, đem một vài sự vụ bàn giao xuống đi. Lâm Ngọc Phục đem đại phòng đưa tới hai viên thổ mục thuộc tính nhị phẩm linh đan giao cho Lâm Trần Nghĩa, để hắn đưa đến Bắc Tụ Pha, giao cho Lâm Ngọc Hưng. Đồng thời báo cho tiếp xuống hắn muốn bế quan thử nghiệm đột phá đệ tam cảnh, ghi nhớ kỹ không nên quấy rầy đến hắn. Sau đó Lâm Ngọc Phục liền không kịp chờ đợi mang theo bình ngọc tiến về phòng tu luyện. Phòng tu luyện liền tại gian phòng của hắn đối diện, tới gần hậu viện dưới nền đất mặt thất, an bài gần như thế, tự nhiên là hy vọng có thể dính thần hỏa phúc vận, tu luyện càng thêm thông thuận. Lâm Ngọc Phục ngồi xếp bằng tại trong phòng tu luyện ở giữa, lấy ra trắng tinh bình ngọc, đem mở ra. Lập tức một cỗ trà mùi thuốc khí bao phủ trên không, hắn nhẹ nhàng ngửi một cái, liền cảm giác cảm xúc bành trướng. Trong bình ngọc tổng cộng có 3 viên mục linh đan, bởi vì là dùng thanh linh trà xem như chủ dược luyện chế, cho nên hương trà vị đặc biệt dày đặc, tiếp theo mới là mặt khác phụ dược mùi. 3 viên, đầy đủ ta đột phá đến đệ tam cảnh. Lâm Ngọc Phục nội tâm tự tin, dựa vào thần hoa kim thư lực lượng, tăng thêm hấp thu mục linh đan, hắn có 9 thành chắc chắn đem thanh mục huyền công tu luyện tới tầng thứ 5. Mà thanh mục huyền công tu luyện tới tầng thứ 5 về sau, cảnh giới kia cũng sẽ nước chảy thành sông, đột phá tới đệ tam cảnh, độ linh cảnh. Lâm Ngọc Phục hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng, trực tiếp nuốt vào một viên nhị phẩm mục linh đan. Sau đó hắn lập tức hai mắt nhắm lại, thần niệm chìm vào linh hải, bắt đầu chuyên chú hấp thu mục linh đan dược lực. Đan dược vào bụng, nháy mắt hóa thành vô cùng tinh thuần linh lực, một thuộc tính linh lực, tính tình ôn hòa, ẩn chứa sinh mệnh sơ sinh hàm ý, phối hợp thanh mục huyền công vận chuyển, tùy tiện liền có thể bị hấp thu. Không đến một lát, toàn bộ linh hải đều bị nhuộm thành xanh đậm chi sắc. Nam ở linh hải bên trên thần hoa kim thư, bắt đầu rơi vãi kim sắc quang mang, Lâm Ngọc Phục vận chuyển thanh mục huyền công, công pháp kinh văn bắt đầu cụ hiện hóa đi ra. Hóa thành từng cái dấu hiệu chữ viết tại thể nội xoay nhanh. Kim thư tia sáng rơi vãi, nháy mắt liền đem những này màu xanh văn tự bắt lấy đến, đem cương ép sắp xếp, gây dựng lại, mới một lần nữa phân tích, dịch lần. Giờ khắc này, thần hoa kim thư liền như là tiên nhân đại não, đang giúp Lâm Ngọc Phục xử lý phân tích thanh một huyền công, sau đó tại nhai nát từng chữ trả lại trở về, để Lâm Ngọc Phục tùy tiện liền có thể xem hiểu. Nội trí một viên tiên nhân đại não, Lâm Ngọc Phục hóa thân tuyệt thế thiên tiêu, trong khoảnh khắc liền ngộ ra thanh một huyền công trọng điểm mấu chốt, toàn bộ tiêu hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. mà lúc này đây cũng chỉ kém linh vận bổ sung. Lâm Ngọc Phục không do dự, trực tiếp đem còn lại 2 viên nhị phẩm mục linh đan trực tiếp nuốt. Đan dược tiến vào trong cơ thể, vô số mục linh lực lượng bắt đầu cuộn, vượt qua linh hải, khuấy động sóng gió. Hán thần niệm biến hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ linh hải bên trong mục linh lực lượng, hấp thụ linh vận. Quá trình này duy trì liên tục thật lâu, Lâm Ngọc Phục tâm như chỉ thủy, không có chút nào ba động, cứ như vậy đi qua trọn vẹn 2 canh giờ. Sau 2 canh giờ, tất cả mục linh vận đã bị hấp thu xong, đã đến đột phá thời khắc mấu chốt nhất. Lâm Ngọc Phục không dám có chút chủ quan, bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu dùng thần niệm tại linh hải bên trên tạo dựng một cái thuyền nhỏ, dùng để chở thần thức của mình. Độ linh cảnh, tên như ý nghĩa, chính là vượt qua linh hải. Linh hải mặc dù tồn tại ở thân thể nho nhỏ bên trong, nhưng trên thực tế vô cùng bao la, không thể dùng lẽ thường độ chi. Thần thức yếu ớt, chỉ có thể tại linh hải bên trên lâm thời vượt qua, căn bản không thể ở lâu, nếu không sẽ bị linh hải thượng phong sóng các loại nguy hiểm đánh sáng tạo, kẻ nhẹ thần thức bị hao tổn, kẻ nặng thần tiêu bỏ mình. Cho nên muốn vượt qua linh hải, thẳng tới bờ bên kia hoàng đỉnh, cũng chỉ có một loại biện pháp. Hấp thu các loại linh vận, lấy thần niệm đem cấu trúc thành một chiếc có thể vượt qua linh hải thuyền, thần thức liền có thể ngồi tại linh chu bên trên, vượt qua linh hải. Cấu trúc đi ra linh chu chính là đệ tam cảnh đạo cơ. Linh chu càng kiên cố, càng khổng lồ, như vậy đối ứng chiến lực cũng liền càng mạnh, đến bờ bên kia, leo lên hoàng đỉnh, cơ hội cũng liền càng cao. Đương nhiên, cũng có kinh tài tuyệt diễm, thiên phú dị bẩm hạng người, không, cấu trúc linh chu, mà là cấu trúc ra phi kiếm, tiên hạc những vật này đến vượt qua linh hải. Dù sao linh chu cũng là độ, chân đạp phi kiếm, ngồi tiên hạc cũng là độ. Thậm chí, không cầu ngoại vật, chỉ tu mình thần. Tại đệ nhị cảnh lúc liền không ngừng rèn luyện thần thức, bằng vào thần thức liền dám cưỡng ép vượt qua linh hải, có thể nói là cả thế gian hiếm thấy. Thế nhưng Lâm Ngọc Phục không có cái kia thiên phú, cũng không có cái kia thời gian tài nguyên, cho nên chỉ có thể hấp thu một linh đan về sau, liền trực tiếp đột phá đệ tam cảnh, không chần chờ chút nào. Cấu trúc linh chu quá trình dài đằng đẵng, cũng rất gian khổ, đây cũng không phải là xây dựng phòng ở, không có tu tiên giả dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Một khi đạo cơ bất ổn, linh chu tại linh hải bên trên sụp đổ, thần thức rơi biển, cái kia hậu quả khó mà lường được. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Tùy theo một trận huyền quang lấp lánh, Lâm Ngọc Phục đột nhiên mở hai mắt ra, trùng điệp thở ra một hơi. Linh Chu Thành, đệ tam cảnh, độ linh. Trên mặt của hắn lộ ra nét mừng, chưa hề nghĩ qua chính mình còn có bước vào đệ tam cảnh một ngày. Trở thành đệ tam cảnh giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng vô cùng dồi dào, cùng đệ nhị cảnh đỉnh phong so sánh, quả thực chính là bay vọt về trước. Linh lực như biển cả vô biên, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đây chính là độ linh cảnh sao? Lâm Ngọc Phục đưa tay, chân chính cảm nhận được đệ tam cảnh cường đại. Chương 32. Đêm khuya hậu viện bước vào đệ tam cảnh tu sĩ, liền lại không có linh lực bị tiêu hao hầu như không còn tình cảnh. Linh hải vô biên vô hạn, linh lực tự lấy, căn bản là dùng không hết. Cái này hoàn toàn không phải đệ nhị cảnh tu sĩ có thể so sánh. Không vào đệ tam cảnh, trung vi phạm võ sâu kiến, chính là tại hình dung giữa hai bên khác biệt. Đệ tam cảnh trở xuống, linh lực sẽ có hao hết thời điểm, hao hết linh lực, người tu tiên kia còn không bằng nhân gian vũ phu, chỉ là nhục thân thực lực cường đại một chút. Vũ phu bằng vào chất khí, nhẹ nhõm liền có thể đánh bại linh lực hao hết tu tiên giả. Nhưng đệ tam cảnh bên trên tu tiên giả, liền hoàn toàn không phải nhân gian vũ phu có thể so với bay, chính là cường đại nhất vũ phu cũng chỉ có thể đối nó nhìn lên. Có một câu như vậy gọi là, chỉ có đệ tam cảnh bên trên tu tiên giả mới thật sự là tu tiên giả. Linh lực vô cùng vô tận, phi thiên độn địa không gì làm không được, chân chính phù hợp tu tiên hai chữ này. Cho nên, không có đệ tam cảnh tu tiên gia tộc, tất cả đều là hạng bét gia tộc, căn bản là bất nhập lưu, thậm chí một số đại gia tộc đều không thừa nhận đây là tu tiên gia tộc. Chỉ có nắm giữ đệ tam cảnh tu tiên giả gia tộc mới có tư cách bước qua cánh cửa nhập lưu, đưa thân tam lưu gia tộc liệt kê. Đương nhiên, mấy chạy gia tộc phán định tiêu chuẩn, không chỉ cái này một cái nhân tố, còn có những nhân tố khác ảnh hưởng. Tóm lại, hiện nay Lâm gia chỉ có Lâm Ngọc Phục cái này một vị đệ tam cảnh, vậy vẫn là bất nhập lưu. Nhưng liên quan tới tam lưu gia tộc ý nghĩ, Lâm Ngọc Phục tạm thời cũng không quan tâm, hắn chỉ biết là tấn thăng đệ tam cảnh về sau, Lâm gia đối mặt tất cả uy hiếp, đem đại đại giảm xuống. Lâm Ngọc Phục xuất quan, đi ra phòng tu luyện, mới phát hiện đã đi qua 3 ngày thời gian. Cấu trúc linh chu quá trình cực kỳ dài lâu, bất chi bất giác chính là 3 ngày thời gian trôi qua. Mà trong 3 ngày này, Lâm gia trong lòng mọi người đều khẩn trương sốt ruột, đều đang đợi chờ lấy kết quả sau cùng. Lâm Ngọc Hưng rời đi Bắc Thụ Pha, về tới Lâm gia, đang vì đại ca hộ pháp. Bắc Thụ Pha bên kia, hiện tại Từ Lâm Thành đang trông nom. Hiện tại Lâm Ngọc phục xuất quan, đồng thời trên thân phát tán hùng hậu lại bành trướng khí tức, nháy mắt liền để Lâm gia tâm tình mọi người phân chấn. Lâm Ngọc Hưng cái thứ nhất tiến lên, hương phấn nói, "Chúc mừng đại ca, thành công đột phá đệ tam cảnh." Những người còn lại cũng đều nhộn nhịp đi tới, trên mặt tràn đầy thần sắc cao hứng, "Là phụ thân, bá phụ chúc mừng." Lâm Ngọc phục lộ ra nụ cười, "Đột phá đệ tam cảnh." Tâm tình của hắn tự nhiên cũng là tốt đẹp, cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn hướng Lâm Ngọc Hưng nói, ngươi cũng muốn nhanh chóng, như ngươi ta huynh đệ hai người cùng là đệ tam cảnh, như vậy Lâm gia liền sẽ càng thêm an ổn. Lâm Ngọc Hưng trùng điệp gật đầu. Đan dược hắn còn chưa tới có dùng, chuẩn bị đến đột phá đệ tam cảnh thời điểm lại đến dùng. Trước mắt hắn cảnh giới còn tại đệ nhị cảnh hậu kỳ, còn phải trước đột phá đến đệ nhị cảnh đỉnh phong lại nói. Còn có các ngươi, cũng phải chuyên tâm tu luyện, không nên lười biếng. Lâm Ngọc Phục lại nhìn về phía Lâm Trần Nghĩa ba người, trầm giọng nói. Trong lòng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, có phải là nên mang theo Trần Nghĩa ba người bọn họ cùng một chỗ tiến đến thăm viếng thần họa. Ba người hai cái là nhi tử của hắn, một cái là hắn chất nhi, đối với bọn họ thiên phú, hắn sớm cực kỳ quen thuộc. Đều là 10 phần bình thường, liền tính cố gắng tu hành cả một đời, thành tựu cuối cùng tối đa cũng liền dừng bước đệ nhị cảnh đỉnh phong. đệ tam cảnh là một cái ngưỡng cửa, kẹt lại không biết bao nhiêu tu tiên giả cánh cửa. Hắn nếu là không có thần hoa kim thư, cũng sẽ bị kẹt tại ngưỡng cửa này đợi trước.
Biết, phụ thân.
Bá phụ, Trần Húc minh bạch. Ba người nghiêm túc gật đầu, phụ thân, bá phụ, đột phá đến đệ tam cảnh, cực lớn kích thích đến bọn họ. Giờ phút này trong lòng bọn họ cũng không kịp chờ đợi muốn trở về bế quan tu luyện. Trong đó Lâm Trần Nghĩa bị kích thích đến đồng thời, cũng cảm nhận được sâu sắc nghi hoặc. Đó chính là phụ thân bình thường nửa đời người, như thế nào đi vào thành trà trấn về sau, liền càng già càng dẻo dai, tu hành tốc độ cùng ngồi lên tiên hạc đồng dạng nhanh, từ đệ nhị cảnh hậu kỳ đột phá đến đệ nhị cảnh đỉnh phong. Hiện tại lại từ đệ nhị cảnh đỉnh phong, vượt qua ngăn lại không biết bao nhiêu tu tiên giả cánh cửa, thành công đột phá đệ tam cảnh. Chẳng lẽ cái này thanh trà trấn còn có phong thủy không được, đối phụ thân có lợi. Trong lòng hắn nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Phản đúng là mình phụ thân biến thành mạnh hơn, cái kia cũng là chuyện tốt. Bất quá Lâm Trần Nghĩa nghi ngờ trong lòng không có tổn lưu bao lâu, tại Lâm Ngọc Phục đột phá đệ tam cảnh ngày thứ hai trong đêm, hắn bỗng nhiên bị Lâm Trần Bạc đánh thức. Đại ca chớ ngủ, phụ thân kêu chúng ta bây giờ đi qua sau viện. Lâm Trần Bạc lung lay trên giường đại ca, liên tục hô. Chuyện gì phát sinh, hơn nửa đêm còn muốn đi hậu viện. Lâm Trần Nghĩa rời giường, sau đó liền bị Lâm Trần Bạc lôi kéo ra ngoài, Lâm Trần Húc đã chờ ở cửa. Lâm Trần Bạc lắc đầu, không biết, bất quá nhìn phụ thân sắc mặt, rất nghiêm túc, đoán chừng là chuyện hết sức trọng yếu. Nghe nói như thế, trong lòng Lâm Trần Nghĩa càng thêm không hiểu. Đợi đến ba người đi tới hậu viện thời điểm, Lâm Ngọc Phục cùng Lâm Ngọc Hưng hai người đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Phụ thân, thúc phụ. Phụ thân, bá phụ. Ba người vội vàng hô, lúc này bọn họ mới chú ý tới, hai vị trưởng bối vô cùng nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Trường hợp này, để mấy người trong lòng có chút hốt hoảng. Lâm Trần Nghĩa nhớ tới, chỉ có gia tộc tế tổ thời điểm, phụ thân cùng thúc phụ mới có như vậy trang nghiêm thần sắc. Mấy người các ngươi ghi nhớ, một hồi tiến vào mật thất về sau, bất luận nhìn thấy cái gì, đều không muốn kinh hô, cũng không nên mở miệng hỏi thăm, ta nói cái gì, các ngươi liền làm sao đi làm. Lâm Ngọc Phục trầm giọng mở miệng, ngữ khí tương đối nghiêm túc. Trong lòng ba người càng thêm nghi ngờ, nhưng không hỏi vì cái gì, mà là vô cùng trịnh trọng gật đầu. Tiến vào mật thất về sau, muốn lòng mang kinh ý, phải tránh không thể có mang khinh nhẫn chi ý. Lâm Ngọc Phục mở miệng lần nữa, lần này là vô cùng nghiêm khắc cảnh cáo. Ba người biến sắc, nhưng vẫn là trùng điệp gật đầu. Thấy thế, Lâm Ngọc Phục khẽ gật đầu, nhưng vẫn là có chút không yên lòng, tiếp tục cáo giới ba người. Cuối cùng hắn trầm giọng nói, còn có, từ mật thất đi ra về sau, không quản phát sinh cái gì, đều phải đối trong mật thất tất cả nghiêm ngặt bảo mật, đối với bất kỳ người nào đều cũng không muốn đề cập. Ba người lại lần nữa gật đầu. Bị cáo giới cảnh cáo nhiều như thế, Lâm Trần Nghĩa mấy người bỗng nhiên ý thức được, tối nay phụ thân đem bọn họ gọi tới hậu viện, sợ là phải đối mặt cực kỳ trọng yếu đại sự. Trước đây chưa từng có loại này trang diện. Không sai biệt lắm, Hương đệ, ngươi đi mở ra mật thất cửa đi. Lâm Ngọc Phục mở miệng nói. Lâm Ngọc Hưng trịnh trọng gật đầu, cầm lấy lệnh bài trong tay, vô cùng trang trọng đi đến một tòa trước hòn giả sơn, đem lệnh bài khảm nạm tại lô khảm bên trong. Răng rắc một tiếng, kèm theo ngột ngạt tiếng ầm ầm vang, trong núi giả ở giữa xuất hiện một đạo cửa ngầm. Cửa ngầm bên trong, một đầu nối thẳng dưới mặt đất cầu thang hiển linh. Cầu thang hai bên trên vách tường còn đốt sáng tỏ ánh nến, đem u ám mật đạo chiếu rọi sáng như ban ngày. Lâm Ngọc Phục hít sâu một hơi, quay đầu nhìn hướng Lâm Trần Nghĩa ba người, trầm giọng nói, đi thôi, đi theo ta tiến vào mật thất. Chương 33. Tiên thần trung vẽ dọc theo mật đạo cầu thang chậm chạp đi xuống, một lát sau liền đến cầu thang phần cuối, lại trải qua một cái chỗ ngoặt, chính là mật thất hạch tâm không gian. Lâm Trần Nghĩa ba tâm tình của người ta, tại cái này một khắc bỗng nhiên khẩn trương tới cực điểm. Chẳng biết tại sao, đi tới cái này mật thất về sau, bọn họ cảm nhận được một cỗ trong minh minh cảm giác các bách, có loại tiến vào thần miếu Phật tự, nhìn thẳng tượng thần tượng Phật chết ép. Mà tại mật thất cửa bị mở ra một khắc này, tranh đá bên trong, Hứa Minh liền lập tức phát giác. Từ khi đem chính mình khóa lại tại Lâm gia năm phòng trên chiếc thuyền này về sau, hắn liền ổn định lại tâm thần, bắt đầu tìm tòi nghiên cứu tự thân, cũng chính là tranh đá. Mà đối với Lâm gia, hắn chỉ cần thỉnh thoảng thần niệm phóng ra ngoài, biết một cái tình hình gần đây là đủ. Lâm Ngọc Phục làm việc, Hứa Minh vẫn là tương đối yên tâm. Cho dù là đối mặt Trương gia uy hiếp, đều không có bối rối, mà là làm đến tỉnh táo đối đãi. Ngày hôm qua Lâm Ngọc Phục quả quyết đột phá đệ tam cảnh, cũng là để hắn cảm thấy chính mình không có chọn lầm người. Mặc dù là mượn nhờ thần hoa kim thư mới có thể đột phá, thế nhưng có treo làm gì không sử dụng đây. Bất quá hiện nay chính là đêm khuya, Lâm Ngọc Phục mang theo đuổi chữ lót ba người trước đến mật thất, xem ra là muốn để ba người thăm viếng thần hoa, lấy khẩn cầu chúc phúc. Hứa Minh tâm như chỉ thủy, biết Lâm Ngọc Phục sợ là phải thất vọng. Thần hoa kim thư cũng không phải vô hạn, hắn cũng chỉ có hai trang, vẫn là dựa vào hấp thu vị lão giả kia đốt đế phách mới ngưng tụ mà thành, toàn bộ đều ban thưởng đi xuống. Hiện tại đuổi chữ lót ba người nghĩ đến thăm viếng, khẩn cầu thần hoa chúc phúc, đó là muốn không công mà lui. Lúc này, Lâm Ngọc Phục đã mang theo Lâm Trần Nghĩa ba người đi tới mật thất chính giữa, chính đối treo vách tường tranh đá. Lâm Ngọc Phục thần sắc cung kính trang nghiêm, trầm giọng mở miệng nói, "Theo ta cùng một chỗ, tham viếng thần họa." Dứt lời, hắn tay áo bay xuống, cả người trực tiếp quỳ xuống, vô cùng thành kính hướng về thần họa cúi đầu. Một bên Lâm Ngọc Hưng cũng là như thế, động tác tương đối thành thạo, hiển nhiên đã tới qua rất nhiều lần. Mà Lâm Trần Nghĩa ba người, chỉ là sửng sốt một lát sau, liền cấp tốc làm ra phản ứng, đi theo hai vị trưởng bối phía sau, đối mặt thần họa, rất cung kính bái đi xuống. Cứ việc trong lòng ba người nghi hoặc không hiểu, nhưng có lúc trước quy bảo, cho nên bọn họ bên trong không ai phát ra nghi vấn. Lâm gia tử đệ Lâm Ngọc Phục đến thần họa che chở, may mắn đặt chân đệ tam cảnh, tối nay đặc biệt mang theo Lâm gia tộc nhân trước đến cảm ơn thần họa. Lâm Ngọc Phục ngữ khí chân thành tha thiết, lần này trực tiếp đem đầu đập tại trên mặt đất, dập đầu 9 lần. Trong lòng hắn đối thần họa kính ý cùng cảm kích vô cùng chân thành, nếu không phải tam sinh hữu hạnh, Lâm Nạn lúc đến thần họa che chở, như vậy năm phòng tương lai nhất định chẳng khác gì so với người thường. Thần họa che chở, đưa cho năm phòng một cái chân chính có hy vọng, có tương lai tươi sáng. Cảm giác như vậy, tại hắn đột phá đến đệ tam cảnh về sau, càng thêm mãnh liệt. Tối nay hắn trước đến, không phải muốn để Trần Nghĩa ba người trước đến thăm viếng thần họa, khẩn cầu thần họa chúc phúc che chở, mà là chân tâm thật ý mang theo năm phòng tất cả nam đinh, cả nhà trên dưới trước đến cảm ơn thần họa, hắn muốn để bùi chữ lót người trẻ tuổi ghi nhớ, biết năm phòng hiện tại tất cả, bao gồm hắn có khả năng đột phá đến đệ tam cảnh, đều là thần họa cho. Không có thần họa che chở, năm phòng chả là cái quắc khô gì. Hắn làm như vậy, hiệu quả hết sức rõ ràng. Khi nghe đến nhìn thấy Lâm Ngọc Phục đối với thần họa giật đầu, đồng thời cảm ơn thần họa thời điểm, bùi chữ lót trong lòng ba người sớm đã là rời sông lấp biển, chấn động không gì sánh nổi. Lâm Trần Nghĩa phía trước trong lòng đủ loại nghi hoặc, giờ khắc này rốt cục là giải ra. Vì cái gì phụ thân đến thanh trà trấn về sau, cảnh giới liên tục đột phá, thậm chí đều bước vào đệ tam cảnh. Nguyên lai tất cả những thứ này phía sau, là có như thế một bức thần họa tại che chở. Còn lại hai người cứ việc không có Lâm Trần Nghĩa suy nghĩ nhiều, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút hoài nghi cùng không hiểu. Nhưng giờ khắc này tất cả đều là minh bạch. Hai vị trưởng bối vì cái gì tuổi gần trung niên, lại bắt đầu về mặt tu luyện tỏa sáng thứ hai xuân, nguyên nhân chính là trước mặt bọn hắn, bức kia treo trên cao trên tường tranh đá. Mà đối với tấm này tranh đá, ba người bao nhiêu đều nghe qua, đó là lao tổ từ thai mang về đến, vừa bắt đầu tưởng rằng cái nào đó không được kỳ vận, về sau được chứng thực cũng không có thần dị, chỉ là chất liệu đặc thù bình thường đổ vận. Nhưng không nghĩ tới, cái này tranh đá bây giờ lại rút đi bình thường, thần dị từ lộ ra. Lâm Trần Nghĩa nhịn không được dương mắt trộm liếc một cái tranh đá hào quang rực rỡ, không giống như đã từng trải qua như vậy ảm đạm vô quang, ánh sáng bảy màu lưu động, chiếu sáng rạng rỡ. Một nháy mắt hắn phảng phất nhìn thấy thượng cổ hồng hoang, thiên khuyết bên trên, vô số tiên thần mọc như rừng, cộng đồng dùng tiên lực vẽ một bức họa. Hắn rung động trong lòng khó có thể tin, mãnh liệt lòng hiếu kỳ để hắn muốn đi nhìn trộm vô số tiên thần cộng đồng vẽ trong họa đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng hắn mới vừa sinh ra ý nghĩ này, cái này huyễn tượng liền nháy mắt tán loạn. Ân. Hứa Minh phát giác được khác thường, ánh mắt nháy mắt rơi xuống trên thân Lâm Trần Nghĩa. Vừa vặn cái kia từ lộ vẽ ra huyễn tượng, hắn cũng nhìn thấy, đây là tranh đá phía trước chưa hề hiện rõ qua, không nghĩ tới Lâm Trần Nghĩa trong lúc vô tình liếc một cái, lại khiến tranh đá hiện hóa ra hình ảnh như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Minh ngay lập tức liền nghĩ đến, cái này Lâm Trần Nghĩa có vấn đề. Hắn lập tức ngưng tụ thần niệm, vô cùng cẩn thận đem Lâm Trần Nghĩa trong trong ngoài ngoài quét mắt một lần, cuối cùng phát hiện một tia dị thường. Có phách khí tức, cái này Lâm Trần Nghĩa gần nhất tiếp xúc qua phách. Hứa Minh hơi kinh ngạc. Phách, đó là cỡ nào cấp bậc kỳ vật, Lâm Trần Nghĩa chỉ là một cái đệ nhất cảnh tu sĩ, làm sao lại tiếp xúc qua phách đâu? Đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là hắn cảm giác sai? Hứa Minh do dự, tiếp tục dùng thần niệm điều tra Lâm Trần Nghĩa, kết quả vẫn là một dạng. Trên người của đối phương xác thực còn sót lại có phách khí tức, chỉ bất quá loại này khí tức 10 phần yếu ớt bình thường tu sĩ, thậm chí đệ tứ cảnh đệ ngũ cảnh tu sĩ đều không thể phát giác được, cũng chỉ có tranh đá tính đặc thù, thiên nhiên liền đối phách có đặc biệt lực hút. Thậm chí Hứa Minh còn có thể từ cái này một tia yếu ớt phách khí tức bên trong suy đoán ra đạo này phách khả năng cùng hỏa có quan hệ. Đại Bá Phường Thị, hắn lập tức liền ý thức được, Lâm Trần Nghĩa đoán chừng chính là tại Đại Bá Phường Thị tiếp xúc đến phách, bởi vì tại thanh trà trấn không có khả năng, nếu như thanh trà trấn phụ cận có phách tồn tại, như vậy hắn ngay lập tức liền sẽ phát giác được. Biết được cái này một tin tức tốt, Hứa Minh trong lòng hơi động, nguyên bản cho rằng ít nhất phải đợi đến Lâm gia ra một vị đệ tứ cảnh tu tiên giả mới có thể tiếp xúc đến phách. Không nghĩ tới phách lại chính mình tìm tới cửa, bị Lâm Trần Nghĩa đánh bậy đánh bại cho đủ phải. Hứa Minh trong lòng nghĩ, đối Lâm Ngọc Phục cảm kích cảm ơn, kỳ thật cũng là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lâm Ngọc Phục cũng không phải là muốn để bùi chữ lót ba người trước đến thăm viếng, khẩn cầu chúc phúc, mà là thật trước đến cảm ơn. Hắn thần niệm khẽ động, tranh đá bên trên lượn lờ hào quang bảy màu, nháy mắt biến thành càng thêm sáng một chút. Đồng thời, trong đó còn có một đạo lưu quang chui vào Lâm Ngọc Phục cùng Lâm Ngọc Hưng trong cơ thể, nháy mắt để hai người trong cơ thể thần hoa kim thư sinh ra cộng minh, rung động. Chương 34. Phách manh mối Hứa Minh làm một cái nho nhỏ thay đổi, đó chính là để tranh đá đối phách cường đại cảm giác lực, cùng hưởng cho thần hoa kim thư. Trực tiếp để thần hoa kim thư cũng có thể cảm giác được phách tồn tại, chỉ cần phách xuất hiện tại trong phạm vi nhất định, liền có thể bị thần hoa kim thư cảm giác được. Như thế thay đổi, đồng thời để Lâm Ngọc Phục hai người minh bạch tranh đá cần phách như vậy về sau nắm giữ thần hoa kim thư Lâm gia tộc nhân, một khi gặp phải phách, trong cơ thể thần hoa kim thư liền sẽ sinh ra rung động, cộng minh, để Lâm gia người tiến đến lấy được phách. Giờ phút này, Lâm Ngọc Phục cùng Lâm Ngọc Hưng hai người, trong cơ thể thần hoa kim thư liền đã xuất hiện khác thường, bắt đầu phát ra bù bù. Mà hết thể này đồ mâu, toàn bộ đều chỉ hướng Lâm Trần Nghĩa. Đột nhiên nhận lấy phụ thân cùng thúc phụ ánh mắt nhìn thẳng, trong lòng Lâm Trần Nghĩa không hiểu hốt hoảng, chẳng lẽ là hắn vừa vặn ngẩng đầu liếc trộm thần hoa một cái, cử động này lệnh phụ thân cùng thúc phụ trong lòng nổi giận a. Hắn lập tức hối hận không thôi, sớm biết liền không hiếu kỳ coi trọng như vậy một cái. Lâm Ngọc Phục hai người rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiếp lấy cảm ơn thần họa quá trình. Bình thường linh vật cống phẩm, thần họa trướng mắt, nhưng trướng mắt về trướng mắt, Lâm Ngọc Phục cũng sẽ không ngây thơ cho rằng thần họa trướng mắt bình thường linh vật vậy liền thật không cần cung phụ. Cho nên mỗi lần trước đến, Lâm Ngọc Phục đều sẽ mang lên linh vật xem như cống phẩm, để bày tỏ đối thần họa cao thượng kính ý. Toàn bộ sau khi làm xong, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đối với thần họa cúi đầu phía sau cáo lui. Nhìn xem Lâm gia một đoàn người lui ra mà thất, Hứa Minh không hề bận tâm. Trên thân Lâm Trần Nghĩa phách khí tức, liền giao cho Lâm Ngọc Phục hai người đi xử lý. Vừa vặn cho hai người chỉ thị, cùng với thần hoa kim thư rung động, tin tưởng hai người đã minh bạch làm như thế nào đi làm. Đại bá Phương thị, cấp thấp tu tiên giả Phương thị, thế mà lại có phách xuất hiện, thật là khiến người kinh ngạc. Hứa Minh thầm nghĩ nói. Lâm Ngọc Phục đám người lui ra mật thất về sau, liền quay trở về đại sảnh. Bùi Chữ Lót ba người nhìn thấy hai vị trưởng bối sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc, lập tức hai mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời. Lâm Trần Nghĩa thì là trong lòng hối hận không thôi, nghĩ đến một hồi có thể muốn chịu dạy dỗ. Lâm Ngọc Phục ngồi đến chủ vị về sau, liền nhìn về phía ba người, ngữ khí hết sức nghiêm túc, tối nay trong mật thất chứng kiến hết thảy, các ngươi nhất định phải nghiêm ngặt trông coi dày, có quan hệ thần họa bất cứ tin tức gì đều không được tiết lộ. Cho dù đại giới là muốn hy sinh các ngươi tính mệnh, cũng không cho phép tiết lộ mảy may, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Chúng ta tất nhiên chết cũng sẽ không tiết lộ thần họa bất cứ tin tức gì. Ba người cùng kêu lên đáp lại, tối nay trải qua tất cả, mấy người trong lòng đều hết sức rõ ràng trong đó tầm quan trọng, hoặc đem liên quan đến năm phòng con đường tương lai. Đồng thời thần họa cường đại, cũng là để trong lòng ba người dấy lên hy vọng. Lâm Ngọc Phục chậm rãi gật đầu, sau đó hắn mở miệng, để Bùi Mỏng cùng Trần Húc hai người rời đi trước, chỉ lưu Lâm Trần Nghĩa ở đây. Lâm Trần Bạc cùng Lâm Trần Húc liếc nhau, không có nhiều lời, hướng về hai vị trưởng bối tạm biệt về sau, liền tự mình lui xuống. Lâm Trần Nghĩa thầm nghĩ, nên đến cuối cùng một tới, đây là muốn bị tra tấn sao? Trong lòng hắn đã làm tốt bị mắng chuẩn bị. Lâm Ngọc Phục nhìn về phía Lâm Ngọc Hưng, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cảm nhận được sao? Cảm nhận được, mà còn cũng nhận thần họa chỉ dẫn. Lâm Ngọc Hưng trầm giọng nói xong, nhìn hướng Lâm Nghĩa Trần, ánh mắt kia lập tức để Lâm Trần Nghĩa trong lòng có chút run rẩy. Phụ thân, thúc phụ, ta sai rồi. Ta không phải có ý đi liếc trộm thần họa một cái, về sau cũng không dám nữa. Bụp một tiếng, Lâm Trần Nghĩa đánh đòn phủ đầu vượt lên trước vì xuống nhận sai, mang trên mặt sám hối chi ý lần này đến phiên Lâm Ngọc Phục hai người có chút ngoài ý muốn, nói thật, bọn họ thật đúng là không có chú ý tới loại này chi tiết. Liếc trộm thần họa loại này sự tình, kỳ thật không tính là đại sự, liền xem như nhìn thẳng vào thần họa cũng không có vấn đề, chỉ cần trong lòng của ngươi là mang theo thành kính tính ý liền được. Để ngươi lưu lại, không phải truy cứu ngươi vấn đề này, mà là có mặt khác chuyện trọng yếu muốn hỏi ngươi. Lâm Ngọc Phục lúc này nghiêm mặt nói. A, không phải truy cứu vấn đề này. Lâm Trần Nghĩa sững sờ, trong lòng lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, khẩn trương thần sắc đều làm dịu không ít. Hắn vội vàng nghiêm túc hỏi, phụ thân là còn muốn hỏi chuyện gì? Ngươi mấy ngày gần đây, cụ thể đi qua chỗ nào, lại tiếp xúc qua người nào, có hay không để ngươi khắc sâu ấn tượng, hoặc là để ngươi cảm thấy dị thường? Lâm Ngọc Phục trực tiếp sảng khoái mà hỏi, chăm chú nhìn Lâm Trần Nghĩa, hiển nhiên đối với vấn đề này vô cùng coi trọng. Thấy thế, Lâm Trần Nghĩa mới vừa làm dịu xuống đi thần sắc lập tức lại biến thành khẩn trương. Mấy ngày gần đây, ta liền phụng phụ thân ngài mệnh lệnh, mang theo Thanh Linh Trà tiến đến Đại Bá Phương thị, đến Phương thị, trước hết hỏi thăm đại phòng địa chỉ, biết được phía sau liền đi đại phòng vị trí phụ đệ, kết quả bị cái kia Lâm Giác ngăn đi rồi, ta liền tự mình đi tìm luyện đan sư, cuối cùng đi Thiên Dược Các. Lâm Trần Nghĩa một bên hồi ức, một bên nói, phía sau liền trở lại Thanh Trà trấn, không có lại rời đi, chỉ chút này, đến mức để hắn khắc sâu ấn tượng, hoặc là cảm thấy mười phần dị thường người và sự việc vật, ngược lại là không có. Cũng chính là nói, ngươi đến Đại Bá Phương thị về sau, liền đi đại phòng phụ đệ cùng Thiên Dược Các. Lâm Ngọc Phục nhíu mày hỏi, Đại Bá Phường thị mới là trọng điểm, Thanh Trà trấn cách gần như thế, khẳng định không có khả năng. Đúng, bất quá địa phương khác cũng đi qua, nhưng chỉ là hỏi đường cùng đi qua, không có ở lâu. Lâm Trần Nghĩa xác định nói. Mà đại phòng phụ đệ cùng Thiên Dược Các giữa hai bên, hắn tại Thiên Dược Các chỗ dừng lại thời gian lâu nhất, bởi vì từ Lý Đan sư đi luyện đan bắt đầu, đợi đến đan thành trọn vẹn nửa ngày thời gian. Trong đó hắn liền đi đại phòng phụ đệ một chuyến, hoa không đến nửa canh giờ, thời gian còn lại toàn bộ đều ở tại Thiên Dược Các bên trong. Lâm Ngọc Phục cùng Lâm Ngọc Hưng liếc nhau, trong lòng đại khái có đáp án. Nếu như Lâm Trần Nghĩa nói tới không có sai, như vậy hắn tiếp xúc đến phách địa phương, lớn nhất khả năng chính là tại đại phòng phụ đệ cùng Thiên Dược Các. Nhất định phải hai người chúng ta trong đó một cái tự mình đi một chuyến, mới có thể xác nhận đến tột cùng là ở chỗ nào. Lâm Ngọc Hưng trầm giọng nói, chủ yếu người mang thần hoa kim thư mới có thể cảm giác được phách, cho nên hắn muốn tự mình xuất phát tiến về. Đại Bá Phường thị có không ít đệ tam cảnh tu sĩ, ngươi cần phải cẩn thận. Lâm Ngọc Phục nghiêm túc mở miệng nói, hắn biết Lâm Ngọc Hưng đệ nhị cảnh tu vi, tại Đại Bá Phường thị không đáng chú ý thế, nhưng hắn cũng không có khuyên can, bởi vì tính phách là vì thần hoa. Việc này tầm quan trọng, nghiễm nhiên xếp tại Lâm Ngọc Phục trong lòng bị thứ nhất. Nếu không phải là mình thân là gia chủ, tùy tiện tiến đến Đại Bá Phường thị không thích hợp, sẽ gây nên nhị phòng chú ý, vậy hắn đều muốn chính mình tự mình xuất phát tiến về. Ta hiểu rồi. Lâm Ngọc Hưng trùng điệp gật đầu. Sau đó hắn nhìn hướng Lâm Trần Nghĩa, nói ra, Trần Nghĩa, ngươi trở về chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng nhau tiến về Đại Bá Phường thị, trước đi cái kia Thiên Dược Các nhìn xem tình huống. Lâm Trần Nghĩa mê mộng gật đầu, căn bản nghe không hiểu phụ thân cùng thúc phụ đang nói cái gì. Chương 35. Độc Lang giúp đêm trăng ngang trời. Bạc hoa rơi vãi đại địa. Khoảng cách Thanh Trà trấn 150 dặm bên ngoài, có mấy tòa dính liền nhau ngọn núi, mỗi khi đêm trăng thời điểm, liền có vô số sói tru thanh âm từ trong núi truyền ra. Phàm là có người đi qua ở đây, đều sẽ bị cái này vô số tiếng sói tru hoảng sợ bận rộn thoát đi. Nơi này là Lang Sơn, là xưng bá cái này một vùng núi Độc Lang Bang căn cứ địa, Lang Sơn cao hơn tay đông đảo, vị lực cường hãn bình thường thế lực cũng không dám đắc tội. Lang Sơn là mấy ngọn núi dính liền nhau gọi chung, nhưng kỳ thật chỉ có chính giữa cao nhất tòa chủ phong kia, mới thật sự là Lang Sơn. Độc Lang Bang cao tầng hạch tâm nhân viên cũng đều nghỉ lại tại chủ phong bên trên. Chủ phong bên trên, thành trại san sát, trại trên tường đốt đống lửa, có Độc Lang Bang thành viên mang theo mấy cái sói đang đi tuần. Mà lúc này thành trại trung tâm, phòng nghị sự bên trong, tụ tập 7-8 tên Độc Lang Bang cao tầng. Trình bang chủ, thông tin đã xác định, đích thật là thật, cái kia thanh trà trấn thật sự có linh điền tồn tại, mà còn diện tích có vẻ như còn không nhỏ. Người nói chuyện, ánh mắt lộ ra tham lam. Một mảnh linh điền, tối thiểu giá trị nửa tòa tiểu linh quáng, trực tiếp phái nhân mã tiến đến thanh trà trấn đoạt tới, kiên quyết ngoi lên ba thước, đem tất cả linh ngưỡng đào móc đi, đưa đến chúng ta lang sơn đến. Lại một vị độc lang bang thành viên mở miệng, trong giọng nói mang theo ý lạnh. Xem như độc lang bang thành viên, bọn họ đã sớm cấp giết đã quen. Mỗi một người đều gấp cái gì, chẳng lẽ quên thanh trà trấn lâm gia, đây chính là bán thủy lâm gia tộc nhị lưu, là chúng ta độc lang bang chọc nổi đó. Ngồi tại thượng vị chỗ trình ban chủ, trầm giọng mở miệng nói, bán thủy lâm gia làm sao vậy? Huống chi cái kia còn chỉ là bán thủy lâm gia một chi nhà kể. Trình ban chủ, lúc nào chúng ta độc lang bang bắt đầu bó tay bó chân? Một vị thành viên lạnh mở miệng cười, phỉ khí mười phần. Những người còn lại cũng nhộn nhịp hết lại, đều bày tỏ muốn phát binh thanh trà trấn, cướp đoạt linh điền. Trình bang chủ nhìn hướng phía dưới một đám thành viên, sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng hắn minh bạch, những người này đại đa số đều không phục hắn, bởi vì hắn vẫn chỉ là một cái phó bang chủ. Hừ. Trình bang chủ hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, linh điền có thể cướp đoạt, nhưng tuyệt không thể không có não. Suy nghĩ một chút, vì sao lại có linh điền thông tin truyền đến? Thanh trà trấn khoảng cách Lang Sơn cách xa 150 dặm, tất nhiên thông tin đều có thể truyền đến Lang Sơn, cái kia khoảng cách thêm gần Ngọc Sơn trấn, chẳng phải là đã sớm biết linh điền tồn tại? Mà vào giờ phút này, Ngọc Sơn trấn trương gia đang làm gì? Xin hỏi có ai biết sao? Mọi người nghe xong, lập tức lẫn nhau nhìn nhau, đều là lắc đầu. Tình huống như thế nào cũng không biết, liền nghĩ phát binh thanh trà trấn. Cho cười. Trình bang chủ cười lạnh nói, liền tính thông tin có vấn đề, thì tính sao? Tại cái này một mảnh khu vực, có ai có thể đỡ nổi chúng ta Lang Sơn ô đàn sói? Có người không phục nói, cho rằng Lang Sơn thực lực có thể nghiền ép mảnh này vùng sát biên giới chi địa bất kỳ thế lực nào. Trình bang chủ nghe xong, sắc mặt đã biến thành có chút khó coi. Những người này rõ ràng chính là không phục hắn, cố ý cùng hắn làm trái lại. Đến mức nguyên nhân, trong lòng hắn cũng hết sức rõ ràng. Bởi vì hắn không tính là Lang Sơn người, mà là mấy năm trước từ nơi khác phương chạy trốn tới mảnh này vùng sát biên giới chi địa tị nạn, về sau bị độc lang bang bang chủ gặp phải, hai người không đánh nhau thì không có biết. Bang chủ nhận thức đến hắn năng lực cùng kiến thức, mười phần khâm phục, nguyện ý lấy phó bang chủ vị trí chiêu nạp hắn. Tri Nghị Tuyển trong lòng biết chính mình trong thời gian ngắn sẽ không rời đi bên này thủy chi địa, cho nên liền đồng ý bang chủ mời, đi tới cái này Lang Sơn làm phó bang chủ. Mà độc lang bang các minh đệ, mắt thấy trên đỉnh đầu của mình nhảy dù một vị nơi khác đến phó bang chủ, vậy làm sao có thể chịu phục? Vì vậy liền bắt đầu thượng diễn phó bang chủ cùng phía dưới thành viên minh tranh ám đấu, mấy năm xuống, song phương vẫn như cũng là không hợp nhau. Tóm lại, ta lời nói đặt ở cái này, tại không xác định nguồn tin tức phía trước, ai cũng không cho phép lúc đích, nếu dám trái lệnh, tự gánh lấy hậu quả. Tri Nghị Tuyển âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Trình phó bang chủ nếu là sợ hãi, chính mình trốn đi chính là, hà tất mang lên các huynh đệ cùng một chỗ làm con rùa đen rút đầu. Nghe đến Trình Nghị Tuyển lời nói, lập tức liền có người bất mãn, còn có người bày tỏ muốn đi tìm bang chủ. Nào có thịt đều đưa đến bên miệng, còn không ăn đạo lý. Chúng thành viên bắt đầu nhốn nháo dỗ dành, trực tiếp vòng qua Trình Nghị Tuyển cái này phó bang chủ, cùng nhau tiến đến tìm bang chủ đi. Trình Nghị Tuyển sắc mặt càng thêm âm u, sau một lúc lâu, Lang Sơn mọi người phát ra tiếng hô to, Trình Nghị Tuyển xa xa sau khi nghe thấy, trực tiếp nhắm mắt lại. Rất nhanh mọi người đi mà quay lại, nhìn thấy nhắm mắt dưỡng thần Trình Nghị Tuyển, lập tức phát ra cười nhạo âm thanh. Bang chủ đã hạ lệnh, tùy ý liền phát binh thanh trà trấn, không giống một vị nào đó phó bang chủ, nhu nhược vô cùng. Ha ha, đều làm sơn vị còn đặt cái kia trang cái gì trang, thật lấy chính mình đương thời gia đình. Trang mẹ nó đâu? Âm dương quái khí về sau, một đám người liền làm ồn rời đi, ma quyền sát trưởng, mắt lộ tham lam, chuẩn bị tiếp xuống cấp đoạn. Tri Nghị Tuyển đối với mấy cái này trào phúng, mắt điếc hai ngờ, mãi đến có tiếng bước chân chuyển đến, sau đó hắn liền nghe đến bang chủ âm thanh. Xin lỗi, Tuyển đệ, bọn họ đều là cùng ta đồng sinh cộng tử, đao kiếm bên trong chém giết đi ra huynh đệ. Các huynh đệ đến tìm ta, nói là một khối thịt mỡ tại bên miệng, ta thực tế không tiện cự tuyệt. Bang chủ đến gần, ngữ khí có chút xấu hổ nói. Vũ ca, ngươi không cần phải nói những này, ngươi là bang chủ, muốn làm ra quyết định gì đều là chuyện đương nhiên. Trình Tuyển nhìn thấy bang chủ, đứng lên nói. Tuyển đệ, ngươi vẫn là tiếp tục ngồi đi. Lý Vũ cười, nhưng phía sau ngồi tại bên cạnh, sau đó chính là thở dài, nói ra, ta đối ngươi hổ thẹn, rõ ràng đã đáp ứng cho ngươi đại quyền, đem Lang Sơn thay hình đổi dạng, để tương lai tiến thêm một bước. Trình Nghị Tuyển trầm mặc, một cái trong núi bọn giặc phó chức bang chủ, lấy hắn ánh mắt tất nhiên là trướng mắt. Sở dĩ đồng ý trước đến Lang Sơn, một là bởi vì Lý Vũ người này, hai là Lý Vũ hứa hẹn. Có thể ta làm trái hứa hẹn, bởi vì thực tế không cách nào cự tuyệt đã từng cùng chung hoàn nạn, đồng sinh cộng tử các minh đệ. Nói đến đây, Lý Vũ trên mặt xấu hổ. Vũ ca, ngươi không cần tự thẹn, ta biết ngươi khó xử, cũng minh bạch mấy năm qua này ngươi một mực giữ thì ta, không phải vậy ta cũng không có khả năng một mực tại phó bang chủ vị trí bên trên. Tri Nghị Tuyển mở miệng nói. Chuyện cho tới bây giờ tình trạng này, ta cũng không tốt yêu cầu tuyển đệ cái gì, chỉ là thẹn trong lòng cho ngươi. Lý Vũ thở dài, sau đó lấy ra một thanh làm bằng đồng chìa khóa, đưa cho Trình Nghị Tuyển. Đây là Lang Sơn hang động chìa khóa, bên trong có vài chục năm nay, độc lang bang chô góp nhặt tất cả bảo vật tài nguyên. Về sau liền giao cho tuyển đệ đảm bảo, các huynh đệ cũng không biết bên trong có cái gì, tuyển đệ có thể tùy ý tự lấy. Lý Vũ ngữ khí trịnh trọng nói. Vũ ca, cái này. Tuyển đệ há có thể chịu cái này. Trình Nghị Tuyển biến sắc, cùng hắn nói là Lang Sơn hang động, chẳng bằng nói là Lang Sơn bảo khố, độc lang bang dựa vào cướp đoạt lập nghiệp, bên trong góp nhặt bảo vật nhiều không kể xiết. Lý Vũ đem chìa khóa giao cho hắn, còn đặc biệt cường điệu các huynh đệ không biết bên trong có cái gì, để hắn tự lấy. Cái này cùng đem toàn bộ bảo khố trực tiếp đưa cho một mình hắn khác nhau ở chỗ nào? Chương 36. Lại đi đập lớn phường thị đều là huynh đệ, khách khí cái gì? Mà lại là Vũ ca ta trước có lỗi với ngươi, tuyển đệ ngươi nếu không nhận lấy, chẳng lẽ là muốn để Vũ ca trong lòng một mực hổ thẹn, ngủ không ngon giấc sao? Lý Vũ ngữ khí nghiêm túc nói. Thấy thế, Trì Nghị Tuyển hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đa tạ Vũ ca. Hắn nhận làm bằng đồng chìa khóa. Lý Vũ thấy thế lộ ra nụ cười, trong lòng cũng là dễ chịu rất nhiều. Hắn đã không nghĩ xin lỗi đồng sinh cộng tử các huynh đệ, cũng không muốn có lỗi với tuyển đệ, cho nên liền chỉ có thể làm như vậy. Tuyển đệ, lần này Lang Sơn phát binh thanh trà trấn, cướp đoạt linh điển, đã là tiến tại nọ bên trên, không phát không được. Lý Vũ do dự một chút, mở miệng nói, yên tâm đi Vũ ca, ta cũng cùng nhau tiến đến, đem hết toàn lực trợ giúp mọi người. Trì Nghị Tuyển trịnh trọng mở miệng. Dù cho trong lòng hắn lại thế nào không muốn, nhưng Lý Vũ đều như vậy mở miệng, hắn cũng chỉ có thể chịu bên dưới. Cái kia các huynh đệ liền đều xin nhờ tuyển đệ. Lý Vũ lộ ra nụ cười nói. Trì Nghị Tuyển thần sắc trang nghiêm, trung điệp gật đầu. Thanh trà trấn, Lâm gia. Sáng sớm, Lâm gia mọi người liền đã đi lên, giờ phút này chính tụ tập ở đại sảnh bên trong. Lần này lần thứ hai tiến về đại bá phường thị, Lâm Ngọc Phục đối với cái này vô cùng coi trọng. Hương đệ, đem cái này mang lên, lúc cần thiết có khả năng tự vệ. Lâm Ngọc Phục lấy ra một kiện tử đồng giáp lưng, giao cho Lâm Ngọc Hưng. Đây là Lâm gia tốt nhất pháp khí, sau khi mặc vào, có khả năng ngắn ngủi gánh vác đệ tam cảnh tu sĩ công kích. Lâm Ngọc Hưng tiếp nhận, chỉnh trọng gật đầu. Còn có chính là, đến đại bá phường thị, trước không muốn đi cùng đại phòng liên hệ, để tránh bị nhị phòng người chú ý tới, không duyên cớ gây phiền toái. Lâm Ngọc Phục còn nói thêm, bàn giao một việc thích hợp về sau, Lâm Ngọc Hưng cùng Lâm Trần Nghĩa liền chuẩn bị xuất phát. Lâm Trần Húc bày tỏ cũng muốn đi theo phụ thân cùng đi, nhưng bị Lâm Ngọc Phục quát lớn lui lại qua một bên. Đại ca, chúng ta trước lên đường. Lâm Ngọc Hưng mở miệng nói. Ân. Lâm Ngọc Phục gật đầu, sau đó liền nhìn xem hai người rời đi. Phụ thân, thúc phụ cùng đại ca đi đại bá phường thị, đến tột cùng muốn tìm thứ gì? Một bên Lâm Trần Bạc khó hiểu nói. Hắn thực sự là không nghĩ ra, thứ gì sẽ để cho phụ thân cùng thúc phụ như vậy coi trọng. Họ như vậy nhiều làm gì? Ngươi chỉ cần biết, ngươi thúc phụ thứ muốn tìm, cùng thần họa có quan hệ. Lâm Ngọc Phục trầm giọng nói. Nghe đến thần họa, Lâm Trần Bạc lập tức thần sắc trang nghiêm. Cùng thần họa có quan hệ, cái kia nhất định là vô cùng trọng yếu đồ vật. Hắn không lên tiếng nữa, ngậm miệng lại. Sau đó liền cùng Lâm Trần Húc cùng nhau đi tới Bắc Thụ Pha, dụ tâm tu luyện đi. Bắc Thụ Pha linh khí tương đối nồng đậm, bọn họ tại nơi đó tu luyện, tiến triển sẽ nhanh hơn một chút, đồng thời còn có thể tạo được chăm sóc linh điển tác dụng. Lâm Ngọc Phục nhưng thật ra là không yên tâm mấy người đi Bắc Thụ Pha tu luyện, dù sao chỉ có đệ nhất cảnh, quá yếu. Nhưng nghĩ tới bây giờ thanh trà trấn tạm thời không có cái gì địch nhân, mà còn hắn hiện tại đã là đệ tam cảnh, chạy tới Bắc Thụ Pha cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, cho nên cũng liền tùy ý bọn họ đi. Tiến về đại bá phường thị, mấy trăm dặm lộ trình, nếu như Lâm Ngọc Hưng một người, nửa ngày liền có thể đến. Thế nhưng bởi vì mang theo Lâm Trần Nghĩa, cho nên hai người chọn bẹn hoa gần tới thời gian một ngày, mới đến đại bá phường thị. Thúc phụ, thiên dược các tại phường thị giải đất trung tâm, chúng ta đến tiến vào bên trong đi. Lâm Trần Nghĩa mở miệng nói. Giờ phút này bọn họ tại phường thị bên ngoài, còn không có đi vào. Lâm Ngọc Hưng mở hai mắt ra, nhẹ gật đầu. Vừa tới đại bá phường thị thời điểm, thần hoa kim thư liền bắt đầu không ngừng phát ra rung động, chứng minh đại bá phường thị xác thực có phách tồn tại. Vừa bọn hắn tại phường thị vòng ngoài quầy hàng bên trên cảm ứng, nhưng đồng thời không có phát hiện phách vết tích, xem ra là tại phường thị trung tâm. Đi, đi thiên dược các. Lâm Ngọc Hưng quyết định thật nhanh nói. Hai người tiến về thiên dược các, chỉ chốc lát sau, liền đã đi tới thiên dược các trước cửa. Lâm Ngọc Hưng nhìn chằm chằm thiên dược các bảng hiệu, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Bởi vì giờ khắc này trong cơ thể hắn thần hoa kim thư đang điên cuồng rung động, cậu minh. Điều này nói rõ phách liền tại thiên dược các bên trong. Lâm Trần Nghĩa dẫn đầu đi vào thiên dược các, rất nhanh liền có người trước đến chiêu đãi, bất quá lần này không phải Lý Đan sư đích thân đang chiêu đãi. Vị tiền bối này cần muốn mua cái gì đan dược? Thiên dược các người nhìn hướng rõ ràng thực lực càng mạnh, mà lại còn là trưởng bối Lâm Ngọc Hưng dò hỏi. Lâm Ngọc Hưng mặt không đổi sắc, con mắt tại thiên dược các khắp nơi liếc nhìn, thoạt nhìn như là tại trai nhìn trên quầy đan dược, kỳ thực trong bóng tối rượi vào thần hoa kim thư, đang phán đoán phách vị trí. Rất nhanh, hắn liền phát giác được phách khí tức là cường liệt nhất địa phương, đó chính là trên lầu. Nhìn thấy Lâm Ngọc Hưng nhìn về phía tầng 2, thiên dược các người cười trò càng tăng lên. Tiền bối thật sự là tốt linh giác, tầng 2 đan dược muốn so tầng 1 phẩm giai càng cao, phẩm chất càng cao. Lên lầu 2. Lâm Ngọc Hưng lời ít mà ý nhiều. Được rồi, tiền bối mời tới bên này. Người kia lập tức dẫn hai người lên lầu 2. Tầng 2 diện tích liền muốn so tầng 1 nhỏ rất nhiều, nhưng nơi này trang trí càng thêm phồn hoa, chói mắt. Dùng để trưng bày đan dược cái tủ đều là dùng linh mục chế tạo, có thể khiến dược lực không bay hơi, để đan dược giữ gìn càng lâu. Tiền bối, nơi này đều là thượng phẩm đan dược, trong đó còn có số ít nhị giai đan dược, thế nhưng giá cả cũng không rẻ. Thiên dược các nhân viên nhiệt tình giới thiệu nói. Lâm Ngọc Hưng quét nơi này đan dược một cái, xác thực tất cả đều là thượng phẩm đan dược, nhưng cái kia đánh dấu giá cả lập tức để hắn không có một chút ý nghĩ. Đến mức cái kia số ít nhị giai đan dược, đều là một chút gần gà không cần đan dược chủ loại. Ví dụ như thanh tâm dưỡng thần, bổ thận ích dương loại hình. Nhị giai đan dược giá cả, nhưng công hiệu nhưng là đối tu tiên không có quá lớn tăng thêm. Cũng chỉ có gia đại nghiệp đại, vô cùng giàu có tu sĩ mới sẽ mua sắm. Tại gia quét toàn bộ tầng 2 về sau, Lâm Ngọc Hưng vẫn không có tìm đến muốn đồ vật, sau đó hắn đem ánh mắt lại nhìn phía trên lầu. Lần này thiên dược các người kia liền có chút chần chờ. Tiền bối, tầng 3 không có đan dược, mà là Lý đan sư luyện đan thất. Hắn mở miệng nói. Lý đan sư? Lâm Ngọc Hưng hơi có vẻ kinh ngạc, hắn nhớ tới đại ca Mộc Linh Đan, chính là vị này Lý Đan sư luyện chế. Đúng vậy, Lý Đan sư thường trú Thiên Dược Các, phần lớn thời gian nàng đều ở tại tầng 3 luyện đan thất luyện đan. Thiên Dược Các nhân viên hồi đáp, hiện tại Lý Đan sư có thời gian hay không, chúng ta muốn tìm nàng. Lâm Trần Nghĩa nhìn ra thuốc phụ thứ muốn tìm, rất có thể liền tại tầng 3, hắn lập tức mở miệng hỏi thăm. Thiên Dược Các nhân viên lắc đầu, nói, Lý Đan sư tạm thời không tại, các ngươi như muốn tìm Lý Đan sư lời nói, cái kia đến ngày mai lại đến. Lâm Trần Nghĩa nghe xong nhíu mày, sau đó nhìn hướng thuốc phụ. Lâm Ngọc Hưng thấy thế, cũng chỉ đành rời đi trước, đợi ngày mai Lý Đan sư tại thời điểm, lại đến một chuyến Thiên Dược Các. Bất quá dù cho biết phách liền tại Thiên Dược Các tầng 3, vậy như thế nào đem cầm vào tay, cái này có thể là một đại vấn đề. Phách chính là thiên địa kỳ vật, giá trị không thể đo lường, nếu là thật sự tại trong tay Lý Đan sư, cái kia lấy Lâm gia vô liếng, khẳng định là mua không nổi. Mà còn liền tính mua được, lại có ai sẽ đem phách cho bán trao tay rơi. Đồng thời Lâm Ngọc Hưng còn nghĩ tới, nếu như phách tại Lý Đan sư trong tay, mà người mang như thế kỳ vật, cái kia Lý Đan sư người này sẽ đơn giản sao? Chương 37. Náo nhiệt Lý thị ngày thứ 2, lâu ngày không gặp trời đầy mây đến, bầu trời hạ xuống mông lung mưa nhỏ, kèm theo âm trầm. Lâm Ngọc Hưng hai người đêm qua tại phường thị bên trong tiểu lâu lại một đêm, đồng thời ban đêm còn thảo luận hôm nay hành động. Lâm Trần Nghĩa không biết phụ thân cùng thúc phụ muốn tìm đồ vật đến tuột cùng là cái gì, Lâm Ngọc Hưng chỉ nói là một loại kỳ vật, cái khác không có nhiều lời. Hắn biết phách tầm quan trọng, cùng nó chân quý trình độ, cho nên một khi phách thật tại Lý Đan sư trong tay, vậy cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ. Sáng sớm, hai người liền rời đi tiểu lâu, đi đến Thiên Dược Các. Hôm nay Lý Đan sư trở về, hai người vừa tới Thiên Dược Các, liền đón đầu gặp được đối phương. Nguyên lai là ngươi, tại sao lại đến, chẳng lẽ đan dược có vấn đề? Lý Thanh Tuyền trở về sau, liền có người sẽ có tu sĩ tìm nàng thông tin báo cho, thấy là Lâm Trần Nghĩa về sau, nàng còn có ngoài ý muốn. Lý Đan sư nói đùa, đan dược không có vấn đề, hôm nay tới đây, là ta thuốc phụ có việc muốn tới Đại Bá Phường thị, thuận đường trước đến Thiên Dược Các, hướng Lý Đan sư nói cảm ơn. Lâm Trần Nghĩa vội vàng nói, bộ này giải thích sớm liền nghĩ xong. Các hạ khách khí, luyện đan ta là thu thù lao, nói cảm ơn lời nói thì không cần. Lý Thanh Tuyền khẽ cười nói, nàng đối Lâm Trần Nghĩa lời nói ngược lại không có bao nhiêu hoài nghi, dù sao bọn họ là Lâm gia người, Đại Bá Phường thị cũng là họ Lâm, đến bên này có việc rất bình thường. Lý Đan sư có chỗ không biết, huynh trưởng ta dừng bước đệ nhị cảnh đỉnh phong nhiều năm, mà vài ngày trước lại thành công đột phá, chính thức bước vào đệ tam cảnh. Lúc này Lâm Ngọc Hưng mở miệng, ngữ khí tương đối thành khẩn. Đan dược sự tình, xác thực phải thật tốt cảm ơn một phen trước mắt Lý Đan sư, đây là không thể nghi ngờ. Thì ra là thế. Lý Thanh Tuyền nghi hoặc giải ra hơn phân nửa, đột phá đệ tam cảnh, cái kia đích thật là xem như là đại sự, khó trách sẽ đến nhà nói cảm ơn. Nàng mở miệng bày tỏ, đan dược chỉ là phụ trợ, có khả năng đột phá đệ tam cảnh, chủ yếu vẫn là nhìn tu sĩ tự thân, cảm ơn liền không cần nói nhiều. Lâm Ngọc Hưng nhờ vào đó cùng đối phương hàn huyên vài câu, sau đó còn lấy ra đêm qua Lâm Thời chuẩn bị một chút đồ vật, đưa cho đối phương. Linh trà. Lý Thanh Tuyền hơi kinh ngạc, nhìn kỹ, mới phát hiện cái này linh trà linh khí tương đối yếu ớt, không phải nhị giai linh trà, mà là phẩm chất hơi thấp vào cấp linh trà. Loại này luyện đan có chút không đủ trình độ, ngược lại là dùng để pha 10 phần không sai, hương trà bốn phía, còn có từng tia trà linh khí thấm vào ruột gan. Cái này mới vừa vào cấp linh trà, là linh điền biên giới mọc ra, linh khí không đủ, chỉ có thể dùng để pha. Lâm Ngọc Hưng tuyển chọn cái này xem như tạ lễ, không có gì thích hợp bằng. Đã không quý giá, cũng không nhẹ mỏng, vừa vặn. Lý Thanh Tuyền vừa lúc là thích trà người, vì vậy liền vui vẻ nhận phần này tạ lễ. Song phương kết lại như thế quan hệ, Lý Thanh Tuyền bày tỏ về sau nếu có đan dược cần luyện chế, có thể trước đến tìm nàng, đương nhiên, thù lao là không thiếu được. Tiếp xuống trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Thanh Tuyền trong lúc vô tình để lộ ra tin tức, khiến Lâm Ngọc Hưng hai người nội tâm kinh ngạc không thôi, đồng thời lại cảm thấy hợp lý. Lý Đan sư đến từ Hồng Hòa Trạch. Hồng Hòa Lý thị, một cái chân chính trên ý nghĩa, thế chân bạc tại nhị lưu liệt kê mấy trăm năm tu tiên gia tộc. Bán Thủy Lĩnh Lâm gia cùng Hồng Hòa Trạch Lý gia đều cùng là gia tộc nhị lưu, thế nhưng Bán Thủy Lĩnh Lâm gia chỉ có thể được gọi là Lâm gia, mà Hồng Hòa Trạch Lý gia nhưng là có thể được xưng chi Hồng Hòa Lý thị. Giữa hai bên chênh lệch, không phải đứng đầu chiến lực, song phương lão tổ tương đối, mà là gia tộc truyền thừa, nội tình so sánh. Bán Thủy Lâm gia là bởi vì Lâm Đăng Tiên quật khởi về sau, gần mấy chục năm mới cả tộc di chuyển đến Bán Thủy Lĩnh, bước vào gia tộc nhị lưu liệt kê. Gia tộc nội tình chỉ có mấy chục năm gần cả, cũng đã truyền thừa trên trăm năm Hồng Hòa Lý thị, căn bản là không có cách sánh vai. Đây cũng là Lâm gia bốn phòng Lâm Lan Hỏa thoát đi về sau, nương nhờ vào Hồng Hòa Lý thị, Lâm Lan một tới cửa đòi người, kết quả Lý gia căn bản liền mặc kệ hắn nguyên nhân. Hai nhà mặc dù cùng là gia tộc nhị lưu, nhưng ở giữa nội tình khác biệt, như khoảng cách khó mà vượt qua. Lâm Ngọc Hưng không nghĩ tới, Lý Đan sư đúng là Hồng Hòa Lý thị người, khó trách sẽ tại trên người nàng cảm ứng được vô cùng mãnh liệt phách khí tức. Đến từ Hồng Hòa Lý thị lời nói, vậy liền không kỳ quái. Thế nhưng tất nhiên là người của Lý gia, vì sao lại sẽ tại Lâm gia địa bàn bên trên? Lâm Ngọc Hưng trong lòng nghi hoặc, chỉ là họ Lý mà thôi, Lý gia tộc nhân lấy bạc kế, không phải chủ mạch dòng chính, thì có ích lợi gì? Lý Thanh Tuyền từ tốn nói, trên khuôn mặt đẹp đẽ nhìn không ra một tia cảm xúc. Đó cũng là Hồng Hòa Lý thị, tại thận vực cái này một mảnh khu vực, tiếp cận đỉnh cấp thế lực, trừ đứng đầu ba cái kia thế lực, lại có ai dám mạo phạm? Lâm Ngọc Hưng chậm rãi mở miệng, Hồng Hòa Lý thị, đó là thật có thực lực tồn tại. Cho dù là đối mặt Đại Mộng Tiên Tông như thế quái vật khổng lồ, Hồng Hòa Lý thị vẫn như cũ có nói sức mạnh. Điểm này Bán Thủy Lâm gia lại không được. Dù sao chỉ có Lao tổ Lâm Đăng Tiên một người chống đỡ, hiện tại Lao tổ vẫn lạc, Bán Thủy Lâm gia đều nhanh rơi xuống gia tộc nhị lưu liệt kê. Chỉ là còn có Tôn Sùng không rõ nhân tố tại, cho nên chúng thế lực vẫn như cũ không dám khinh thường Lâm gia. Tu tiên giả không có ngu xuẩn, sẽ không ngốc đến mức đi xem nhẹ sừng bá một phương đại gia tộc, huống chi Lâm Đăng tiên người kinh lịch, thực tế quá mức truyền kỳ. Ai biết là chết thật vẫn là giả chết. Đây cũng là bán thủy Lâm gia mất đi hoàng đỉnh chiến lực về sau, lại vẫn không có người dám tùy tiện tiến đến tìm cớ gây sự. Mọi người kỳ thật đều đang đợi cái nào đó thời cơ. Lại nhiều hàn huyên vài câu, gặp không sai biệt lắm, Lâm Ngọc Hưng liền đứng dậy tạm biệt. Đến mức trên người đối phương khả năng tồn tại phát hiện nay là không có cơ hội, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Mà còn Lý Thanh Tuyền nhìn như cùng hắn trò chuyện vui vẻ, kỳ thật trong mắt vẫn luôn có một tia đề phòng, nói rõ cũng không có bỏ xuống trong lòng cảnh giác, thời khắc đều tại đề phòng. Lâm Ngọc Hưng không có nghĩ qua cấp đoạn, tuy nói Lý Thanh Tuyền cũng chỉ có đệ nhị cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng đối phương cùng hắn không oán không cừu, vì phách liền muốn lên cấp đoạn chi ý, đây là tiểu nhân hành vi. Mà còn đối phương vẫn là hồng hỏa Lý thị người, ai dám động? Khả năng bây giờ nhìn không có cái gì, thế nhưng đối phương một khi kỳ lạ chết đi, cái kia nên tiếp sẽ là hồng hỏa Lý thị lửa giận. Rời đi thiên dược các về sau, Lâm Ngọc Hưng vừa nhìn về phía đại phòng phủ đệ vị trí, nghĩ đến đại ca nhắc nhở, cuối cùng hắn vẫn là không có tiến về, mà là quay người rời đi đại bá phường thị. Lý Thanh Tuyền trên thân phách, còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, không thể cắt đoạn, biện pháp tốt nhất vẫn là nghĩ biện pháp trao đổi qua tới. Việc này nhất định phải trở về cùng đại ca bàn bạc, liên quan đến thần họa, Lâm Ngọc Hưng nội tâm vô cùng coi trọng. Còn có một điểm chính là, Lâm Ngọc Hưng hoài nghi Lý Thanh Tuyền khả năng không có ý thức được phách tầm quan trọng, bằng không mà nói làm sao lại tùy thân mang theo. Tại trên thân Lý Thanh Tuyền, phách khí tức cực kỳ nồng đậm, căn vốn cũng không có bất luận cái gì che lấp, nói rõ liền tại trên người của đối phương. Phải chăng có thể lợi dụng điểm này, đem phách giao dịch tới? Trong lòng Lâm Ngọc Hưng âm thầm suy nghĩ. Mà tại hai người bọn họ đi rồi, thiên dược các bên trong, Lý Thanh Tuyền chính nếu mày nghe lấy hạ nhân hồi báo. Chương 38. Linh điển tin tức để lộ Lý đan sư, cái kia hai người cũng đã rời đi đại bá phường thị, ta đi hỏi thăm hai người bọn họ hành tung, đêm qua ban đêm xác thực đi qua Lâm gia đại phòng phủ đệ phụ cận, đến mức có hay không đi vào phủ đệ bên trong, liền không được biết rồi. Hạ nhân hồi báo. Lý Thanh Tuyền nghe xong, nhăn đầu lông mày. Vô sự không đăng tam bảo điện, cái này Lâm gia hai người không xa mấy trăm dặm trước đến tột cùng là giấu trong lòng mục đích gì? Trong lòng nàng hoài nghi, nhưng xác thực là nghĩ mãi mà không rõ, trên người nàng cũng không có cái gì đáng giá theo dõi đồ vật. Muốn nói có giá trị nhất, đơn giản chính là nàng cái kia một tay luyện đan thuật mà thôi. Có thể thuật luyện đan của nàng, hiện nay cũng vẹn vẹn chỉ có thể luyện chế nhị phẩm đan dược mà thôi, khoảng cách có khả năng luyện ra tam phẩm đan dược, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nàng hồng hỏa Lý thị xuất thân, từ nhỏ đến lớn trải qua sự tình rất nhiều, đừng nhìn nàng bề ngoài tuổi trẻ, kỳ thực tuổi tác đã có ngoài 40, chỉ là chú cho có thuật mà thôi. Cho nên Lý Thanh Tuyền sẽ không ngây thơ cho rằng, đối phương thật sẽ trước đến cùng nàng nói cảm ơn. Hơn nữa còn là tại hư hư thực thực đặc biệt không xa mấy trăm dặm trước đến dưới tình huống. Lý đan sư, có thể hay không đối phương coi trọng ngài? Ngày bình thường Lý đan sư cùng thủ hạ quan hệ không tệ, lúc này bọn thủ hạ không khỏi lớn mật phòng đoán nói. Lý Thanh Tuyền sắc mặt lập tức có chút đen lại. Nói bậy bạ gì đó, người tu tiên há lại như vậy nông cạn. Ngươi cho rằng tu tiên giả cùng phàm nhân một dạng, sẽ bị dục vọng chỗ chi phối sao? Đối thuyết pháp này, nàng căn bản liền không khả năng tin. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng chỉ nghĩ đến một hợp lý giải thích, đó chính là đối phương có lẽ là thật đặc biệt trước đến nói cảm ơn. Bất quá là mang theo mục đích, chủ yếu là vì cùng nàng giao hảo, thuận tiện về sau có khả năng tiếp tục tìm nàng luyện đan. Bởi vì nàng ngày hôm qua vừa vặn nghe đến một tin tức, đó chính là thanh trà trấn có linh điền xuất hiện, phía trên trồng thực vật bình thường lá trà, toàn bộ đều hóa thành linh trà, mà còn phẩm chất không thấp. Mà mấy cái này Lâm gia người, chính là từ thanh trà trấn mà đến. Lý Thanh Tuyền lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Lâm gia người cũng thật sự là không cẩn thận, linh điền trọng yếu như vậy tài nguyên, thông tin đều có thể tiết lộ ra ngoài. Liên cái này còn muốn cùng ta giao hảo, thuận tiện tương lai thu thập linh trà phía sau mời ta luyện đan. Thật sự là ngây thơ, có thể hay không giữ vững linh điển đều là một chuyện. Nàng cảm thấy chính mình đã nghĩ thông suốt Lâm gia người trước đến tìm nàng mục đích, trong lòng có chút lơ đễnh. Nếu là Lâm gia thật sự có thể giữ vững linh điển, như vậy tương lai cùng bọn hắn hợp tác lâu dài cũng là có thể. Dù sao linh trà có thể là đồ tốt, luyện một lần đan nàng thu lấy một nửa, thù lao có chút phong phú. Lắc đầu, Lý Thanh Tuyền phất tay để cho thủ hạ rời đi, chính mình thì là đi tới luyện đan thất bên trong, ngồi xếp bằng tại trước lò luyện đan, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Trước đem các loại linh dược từng bước một bỏ vào đan lô bên trong, lại sau đó nàng tâm niệm vừa động, một đạo hỏa quang nháy mắt xuất hiện, ẩn chứa cực kỳ khủng bố nhiệt độ, trong lửa hình như có ngạc lòng gào thét, thân mặc lân giáp, tương đối hung tàn. Lý Thanh Tuyền thần sắc không thay đổi, đạo này hỏa linh là nàng sớm mấy năm tại Hồng Hỏa Trạch bên trong ngoại ý muốn lấy được. Bởi vì hỏa linh bên trong tựa hồ có một cái hỏa ngạc, cho nên bị nàng xưng là ngạc hỏa. Cái này ngạc hỏa vô cùng kỳ dị, không có cách nào bị trực tiếp xem như linh lực hấp thu, cũng vô pháp dùng cho chiến đấu, thế nhưng tại luyện đan bên trên nhưng là có hiệu quả, nhiệt độ chi cao, có khả năng dung hợp kim thạch đồng thời cũng sẽ không đem mặt khác yếu ớt linh dược cho tiêu hủy. Trải qua mấy lần luyện đan thử nghiệm về sau, Lý Thanh Tuyền cho rằng cái này ngạc hỏa hẳn là một loại đan hỏa, cho nên ngạc hỏa liền bị nàng tùy thân mang theo, mỗi khi luyện đan thời điểm liền sẽ lấy ra dùng để luyện đan. Nhưng cái này ngạc hỏa cũng có thiếu hụt, chính là không bằng mặt khác phổ biến đan hỏa tốt khống chế, cần nàng thời khắc ngưng tụ tâm thần, bằng không ngạc hỏa rất có thể liền tự mình thoát đi đan lô. Ngạc hỏa tại trên không hiện ra, hướng về phía Lý Thanh Tuyền chính là gầm thét, nhè răng trợn mắt. Lý Thanh Tuyền ngón tay bấm niệm pháp quyết, nháy mắt liền chế trụ ngạc hỏa, sau đó đưa nó đầu nhập đan lô bên trong, bắt đầu luyện đan. Tiến về đại bá phường thị hoa một ngày thời gian, trở về thanh trà trấn cũng tương tự hoa một ngày thời gian. Lâm Ngọc Hưng trở lại Lâm gia về sau, ngay lập tức liền hướng đại ca hồi báo Phách tình huống. Khi biết được Phách đang vì hắn luyện chế nhị phẩm trên thân một linh đan Lý đan sư, mà còn đối phương vẫn là Hồng Hỏa Lý thị người về sau, Lâm Ngọc Phục thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Như vậy liền có chút khó làm. Hắn nhíu mày trầm tư, thực tế nghĩ không ra biện pháp gì có thể từ trên người của đối phương lấy được Phách. Đại ca, ta cảm thấy Lý Thanh Tuyền rất có thể không quen biết Phách, bằng không liền sẽ không tùy ý Phách khí tức tràn lan mà ra. Lâm Ngọc Hưng trầm giọng mở miệng. Phách, thiên địa kỳ vật, chỉ có hoàng đỉnh cường giả mới có thể hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lý Thanh Tuyền mới chỉ là đệ nhị cảnh hậu kỳ, không quen biết Phách cũng thuộc về bình thường. Dù sao đại bộ phận tu sĩ đối Phách vẫn là rất xa lạ, cho dù là hoàng đỉnh bên trên cường giả, cũng không ít là không quen biết Phách. Bởi vì giữa thiên địa tự nhiên tồn tại Phách, ít càng thêm ít, cũng liền tương đối nổi danh Thanh Long Phách, Chu Tức Phách, Bạch Hổ Phách, Huyền Vũ Phách loại này mọi người đều biết bốn thánh Phách. Còn có như kim một thủy hỏa thổ loại hình ngũ hành Phách chờ chút. Đây đều là giữa thiên địa đỉnh cấp Phách linh, vô cùng khan hiếm, bất kỳ cái gì một đạo đỉnh cấp Phách linh như thế, đều sẽ gây nên đại động đãng. Mà trừ những này nổi danh đỉnh cấp Phách linh bên ngoài, một chút chưa từng nghe qua cấp thấp Phách linh, liền có rất ít người nghe nói qua. Khả năng gặp, đều sẽ xem như là mặt khác kỳ vật, sẽ không hướng Phách linh phương hướng suy nghĩ. Liên tính nàng không biết, nghĩ từ trên người đối phương cầm tới Phách linh, cũng không đơn giản. Lâm Ngọc Phục trầm giọng mở miệng. Chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, không có nắm chắc phía trước tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Thật để cho đối phương phát giác được cái gì, cái kia nghĩ lại cầm tới Phách linh, có thể liền phiền toái. Ta biết, bất quá lần này đi Thiên Dực Cát, có chút nóng nảy, trong lòng đối phương cũng đã sinh nghi. Lâm Ngọc Hưng nhíu chặt lông mày nói, không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần đối phương không quen biết Phách linh, vậy liền không có việc gì. Mà nếu là đối phương nhận biết Phách linh lời nói, dù cho lần này trong lòng không có sinh nghi, cái kia cũng không có cái gì cơ hội. Lâm Ngọc Phục mở miệng nói ra, Phách linh sự tình một chốc gấp không được, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn cùng ngươi nói. Lâm Ngọc Phục đống nhiên trầm giọng mở miệng, thần sắc tương đối nghiêm trọng. Chuyện gì? Lâm Ngọc Hưng thấy đại ca sắc mặt trang nghiêm, vội vàng dò hỏi. Linh điển thông tin, triệt để tiết lộ. Lâm Ngọc Phục trầm giọng nói, sắc mặt nặng nề vô cùng. Cái gì? Lâm Ngọc Hưng thần sắc hoảng hốt, linh điển một chuyện liên quan đến trọng đại, một khi tiết lộ, sẽ cho Thanh Trà Trấn mang đến vô tận phiền phức. Trương gia, nhất định là bọn họ làm. Lâm Ngọc Hưng ngay lập tức liền nghĩ đến Trương gia, cũng chỉ có Trương gia người biết Thanh Trà Trấn có linh điển. Đối phương đây là lấy không được linh điển, vì vậy liền lựa chọn đem linh điển thông tin đem ra công khai, để Thanh Trà Trấn trở thành chúng mũi tên chi địa. Mà Trương gia cũng đã thoát thân ngoài cuộc, chỉ cần vững vàng xem kịch là đủ. Ta lúc trước liền đã ngờ tới sẽ như thế. Lâm Ngọc Phục trầm giọng mở miệng, tại Trương Chi Vận đến nhà xin lỗi, giải trừ Trương Lâm hai nhà ân oán thời điểm, hắn liền nghĩ qua sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Chương 39. Thật bực 11 châu Lâm gia trong đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng, mấy người đều là cao mày. Lâm Trần Nghĩa nổi giận mắng, Trương gia lão già kia, làm ra vẻ trước đến chịu nhận lỗi, không nghĩ tới vụng trộm làm ra loại này hoạt động, âm hiểm vô cùng. Linh điền thông tin vừa đi dò, trực tiếp đem toàn bộ Thanh Trà Trấn đều biến thành chúng mũi tên chi địa. Không những xung quanh thế lực khác sẽ đối với bọn họ nhìn chằm chằm, thông tin nếu là chuyển đến bán thủy lĩnh, như vậy lấy Lâm Ngọc Thoái cái kia lòng nghi ngờ nặng tính cách, tất nhiên sẽ có hành động. Trương gia chủ không muốn cùng chúng ta tranh cái cá chết lưới rách, sở dĩ chủ động lui cục, lại đem thông tin khuyết tán ra. Lâm Ngọc Phục tùy tiện liền có thể đoán ra Trương Chi vận dụng ý, người này xác thực khó có thể đối phó, căn bản không cho bất luận cái gì sơ hở. Tại thân đệ chết dưới tình huống, đều có thể nhịn xuống, bảo trì lại lý tính. Đại ca, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ vừa tới tay linh điền, thật muốn chắp tay nhường ra đi không được? Lâm Ngọc Hưng nhíu mày, trong lòng có chút không cam lòng. Bác thụ pha cái kia mảnh linh điển, bọn họ cũng còn không có che nóng đây, mà còn cũng còn không có chân chính trên ý nghĩa ngắt lấy qua linh trà. Không cho, tuyệt đối không thể nhường. Lâm Ngọc Phục trầm giọng mở miệng, một khối linh điển, đây chính là cực kỳ quý giá tài nguyên, là có thể để một cái tiểu gia tộc chuyển thừa tiếp, tăng cường tộc nhân thực lực. Tu tiên giới, trăm tàu tranh lưu, không có người có thể không đếm xỉa đến, tu tiên bản chất chính là tranh. Tranh với trời, tranh thủ một đường sinh cơ kia, tranh với đất, tranh thủ cái kia một tia cơ duyên, cùng người tranh, tranh thủ cái kia một điểm tài nguyên. Tu sĩ không tranh, làm sao tu tiên? Hắn vô cùng trịnh trọng nói. Linh điển thông tin để lộ liền để lộ, dù sao đây là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá phát sinh sớm. Hắn đã sớm ở trong lòng làm tốt dự tính xấu nhất, đơn giản chính là gây nên bốn phương thế lực thăm dò, tranh đoạt. Không sao, cứ việc đến là được. Cái này một châu chi địa, thế lực cường đại không có, có thể bày lên mặt bàn, đơn giản chính là như vậy mấy cái. Ngóc Sơn Trấn Trương gia chính là một cái trong số đó. Hắn bán thủy Lâm gia xuất thân, đã từng là Lâm gia chủ mạch dòng chính, hiện tại nhất gia chi chủ, khí phách tự nhiên là có. Tất nhiên né tránh không được, vậy liền đánh. Tranh. Là ngựa chết hay là lựa chết, dù sao cũng phải lấy ra đi dạo mới biết được. Đến mức bán thủy Lâm gia bên kia, biết cũng không có cách, bất quá cách xa nhau 700-800 dặm, Lâm Ngọc Toái liền tính nghĩ làm những gì, cũng có chút ngoài tầm tay với. Dù sao hắn còn cần xử lý càng vấn đề trọng yếu. Tốt. Đại ca nói rất đúng, bất quá nhất tranh mà thôi. Liên cùng những cái kia dám đến Thanh Trà Trấn thăm dò linh điền người, đấu một trận. Lâm Ngọc Hưng chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng, nói xong liền bày tỏ muốn lập tức trở về tu luyện, hắn phải nhanh một chút tăng cao thực lực. Dục tốc bất đạt, ghi nhớ kỹ không muốn quá mức. Lâm Ngọc Phục dặn dò một câu. Đại ca, ta biết. Lâm Ngọc Hưng gật đầu, bày tỏ rõ ràng. Ở bên Lâm Trần Nghĩa mấy người, triệt để nội tâm cũng là lửa nóng vô cùng, tại thuốc phụ trở về tu luyện về sau, bọn họ cũng lần lượt tạm biệt, cùng nhau trở về tu hành. Mấy người đi rồi, Lâm Ngọc Phục lại kêu đến Lâm Thành. Giờ phút này sắc mặt của hắn lại lần nữa ngưng trọng lên, cứ việc vừa vặn nói 10 phần có khí thế, nhưng nên gặp phải nguy hiểm không có khả năng yếu bớt. Thanh trà trấn vị trí tên là Úc Châu, là Đại Việt Thánh Triều 7 vực một trong, thần vực một người trong đó vắng vẻ vô danh vùng sát biên giới Chi Châu. Thần vực tổng cộng có 11 châu, Úc Châu xếp hạng thứ nhất đến ngược, là một mảnh cằn cỗi vùng sát biên giới mặt địa, cùng hoang vu đồi núi giáp giới. Mà hoang vu đồi núi bên kia, chính là một khi tiến vào, liền cựu tử nhất sinh hai. Thần vực 11 châu, trong đó thần vực đỉnh cấp thế lực đều phân bố tại các châu. Liệt như quái vật lớn Đại Mộng Tiên Tông, Sơn Môn chính là tại Vân Mộng Châu bên trong. Thần vực chi chủ, Thận Linh Vương thì là tọa trấn thần vực trung tâm, Thận Linh Vương phủ liền tọa lạc tại Thận Linh Châu. Thận Linh Vương phủ chính là toàn bộ thần vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, Đại Mộng Tiên Tông trở đỉnh cấp thế lực đều muốn chịu Thận Linh Vương điều khiển, bao gồm Bán Thủy Lâm gia cũng đều là giống nhau. Bởi vì cái này cả một cái thần vực, chính là Thận Linh Vương một người đất phong, thần vực người, nhìn thấy Thận Linh Vương đều cúi đầu xưng thần. Thần vực mặc dù có mười mấy cái châu, nhưng thực lực kém cực lớn, tối cường Thận Linh Châu có nửa bước đệ thất cảnh Thận Linh Vương tọa trấn, hơi kém điểm Vân Mộng Châu cũng có đệ lục cảnh tọa trấn. Mà xếp tới thứ nhất đến ngược Cúc Châu, nhưng là liền cái đệ tứ cảnh hoàng đỉnh cường giả đều khó mà tìm đến. Trong đó chênh lệch giống như là trời. Bán Thủy Lâm gia ban đầu chính là tại Úc Châu cắm rễ, về sau lão tổ Lâm Đăng Tiên quật khởi, liền cả tộc di chuyển đến bên cạnh Châu Bán Thủy Linh An gia. Thanh trà trấn chính là ban đầu Lâm gia sản nghiệp. Người tại Úc Châu ở mấy chục năm, đối Úc Châu thế lực hiểu bao nhiêu? Lâm Ngọc Phục nhìn hướng Lâm Thành, trầm giọng hỏi. Lâm Thành nghe xong, nhíu mày trầm tư một lát, mới cúi đầu đáp, "Hồi gia chủ, Úc Châu thế lực phân bố tương đối lộn xộn. Phần lớn đều là giống Ngọc Sơn trấn trương gia dạng này, chiếm cứ một trấn một thành chi địa, cũng không có chân chính xưng bá một phương tồn tại." Hắn nói xong, liền nêu ví dụ ra mấy cái hắn nghe qua thế lực, phần lớn đều là thế lực nhỏ, sức chiến đấu cao nhất cũng liền đệ nhị cảnh. Những này không cần phải nói, nói một chút có thể đối bây giờ thanh trà trấn hình thành uy hiếp. Lâm Ngọc Phục ngắt lời nói. Lâm Thành dừng lại, do dự phía sau lập tức cười khổ nói, "Gia chủ, cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng, tại ngài không có tới phía trước, ta cũng liền làm một chút phàm thế nhân gian mua bán, rất ít tiếp xúc đến tu tiên sự kiện. Chỉ vừa tiếp xúc với linh trà, cũng đều không dám ra bên ngoài bán, chỉ dám giấu đi chính mình dùng. Một cái cũng không biết." Lâm Ngọc Phục cau mày, ngược lại là không có hoài nghi Lâm Thành, dù sao huyết khế đều ký xuống. Ngược lại là biết một hai cái, ví dụ như Ngốc Sơn trấn trưng ra, còn có chính là Úc Châu xú danh chiêu Độc Lang Bang. Nói đến Độc Lang Bang lúc, Lâm Thành trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. "Độc Lang Bang? Nói một chút cái này thế lực làm sao?" Lâm Ngọc Phục hỏi tới. Lâm Thành hít sâu một hơi, bắt đầu hồi đáp, "Hồi bẩm gia chủ, Độc Lang Bang chính là một đám sơn phỉ, thực lực vô cùng hung hãn, tại Úc Châu hành hành bá đạo, gần như không ai cản nổi, thanh danh đã sớm tối lần. Lúc trước thanh trà trấn mã phỉ một chuyện, thuộc hạ liền từng hoài nghi tới là Độc Lang Bang người, bất quá Độc Lang Bang thành viên dễ dàng nhất phân biệt, bọn họ am hiểu dạy bảo sói, mỗi lần cướp bóc đều sẽ trước làm cho đàn sói công kích, cắn xé mục tiêu, nghe nói có không ít tu tiên giả đều mất mạng tại Độc Lang Bang đàn sói cắn xé bên trong." Hắn chậm rãi nói xong, ánh mắt lộ ra một tia e ngại. Bởi vì thanh trà trấn đã từng cũng có một đội thương đội gặp được Độc Lang Bang, kết quả chính là không ai sống sót, hàng hóa bị cướp, đội viên không có một cái là toàn thây, toàn thân trên dưới máu thịt bé bét, nhất là phần bụng, bên trong nội tạng đều bị móc ra, ruột bị lôi kéo khắp nơi đều có, tràn diện vô cùng huyết tinh làm người ta sợ hãi. Lâm Ngọc Phục nghe nhíu mày, cuối cùng nói ra, "So với Trương gia làm sao? Cho dù là Trương gia, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội Độc Lang Bang." Lâm Thành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Chương 40." Sói đến đấy Lâm Thành lời này, khiến Lâm Ngọc Phục cảm thấy kinh ngạc đồng thời, tâm tình cũng biến thành ngưng trọng lên. Trương gia cũng không dám trêu chọc, vậy cái này Độc Lang Bang thế lực, không thể khinh thường a. Hắn tiếp tục hỏi nữa, muốn giải Độc Lang Bang tình huống. Nhưng Lâm Thành biết rất ít, có thể nói cơ bản đều nói, Lâm Ngọc Phục nghe xong, cảm giác đối Độc Lang Bang còn chưa đủ hiểu rõ. Cũng chỉ biết Độc Lang Bang chú đóng ở Lang Sơn, thành viên đông đảo, đồng thời mỗi cái thành viên đều sẽ điều động đàn sói, tương đối hung hãn. Lâm Ngọc Phục không khỏi nghĩ thầm, nếu như hắn đối mặt đàn sói lời nói, như vậy ứng đối sẽ hay không nhẹ nhõm. Bình thường chủng loại đàn sói, vậy căn bản liền không cần nhiều lời, một trưởng đi xuống liền phải chết một đống. Nhưng Độc Lang Bang điều động đàn sói, chắc chắn sẽ không là bình thường sói, tối thiểu nhất cũng là yêu hóa qua sói. Loại này muốn đối phó, nhưng là khó khăn. Độc Lang Bang là bọn giặc, nếu là biết được linh điền thông tin, vậy khẳng định là sẽ có thăm dò chi tâm, cho nên đối với cái này không thể không phòng. Nhưng lại muốn thế nào đi phòng? Lâm Ngọc Phục cảm giác áp lực, Lâm gia thực lực còn chưa đủ nhịn, không phải quá yếu, mà là có thể dùng tu sĩ quá ít. Tính đến Lâm Thành cùng phu nhân hắn Từ Ngọc Nhi, cũng liền 7 người. Số lượng này, đối với một cái tiểu gia tộc đến nói đều quá ít, mà còn trong thời gian ngắn muốn tăng huyện, còn không có biện pháp làm đến. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Ngọc Phục cuối cùng nghĩ đến, có lẽ chỉ có thể từ Lâm Thành những này 10 phần biên giới tộc nhân bên trong, bồi dưỡng một chút người hữu dụng. Bất quá bồi dưỡng tộc nhân cần tài nguyên, hiện tại Lâm gia không những thiếu người, cũng thiếu tài nguyên, đây cũng là một nan đề. Linh điền ngược lại là có thể giải quyết một bộ phận, thế nhưng một năm một thu, nhất định phải đợi đến sang năm mới có thể có dư thừa tài nguyên đi bồi dưỡng tộc nhân. Đây đều là lâu dài kế hoạch, hiện nay còn làm không được, trước mắt vẫn là phải nghĩ biện pháp ứng đối sắp đến uy hiếp. Trong lòng Lâm Ngọc Phục yên lặng muốn nói, lại hướng Lâm Thành hỏi thăm một vài vấn đề về sau, liền phất tay để hắn trở về. Sau đó hắn cũng về tới trong phòng tu luyện, bắt đầu tinh tâm tu luyện, vững chắc mới vừa đột phá không lâu cảnh giới. Tại đệ tam cảnh bên trong, hắn tu vi không tính rất vững chắc, cần thời gian nhất định đến lắng đọng một cái. Thanh một huyền công tầng thứ 5 về sau tu luyện ngược lại là sẽ thuận lợi rất nhiều, có thần hoa kim thư trợ giúp, đối hắn mà nói căn vốn cũng không có bất luận cái gì nan đề. nhưng là lại có một cái vấn đề mới sinh ra, đó chính là đem Thanh Mục Huyền Công tu luyện tới đầy tầng tầng 7 về sau, cảnh giới cũng chỉ có thể đến đệ tam cảnh đỉnh phong, không cách nào vượt qua đột phá đến đệ tứ cảnh hoàng đỉnh. Lúc này, nhất định phải đổi một môn cao cấp hơn pháp môn. Thế nhưng Lâm Ngọc Phục cũng không có, hoàng đỉnh công pháp, sao mà chân quý? Muốn có được một môn hoàng đỉnh công pháp, sợ rằng so tìm kiếm phách linh còn một khó. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Ngọc Phục đống nhiên bật cười, chính mình nghĩ như thế nào đến đệ tứ cảnh đi? Cái này mới vừa vặn đột phá đệ tam cảnh, liền có chút vong hình, hoàng đỉnh như thế nào dễ dàng như vậy bước vào? Lắc đầu, vung ra những này lộn xộn suy nghĩ, Lâm Ngọc Phục tiếp tục lắng động tu vi. Chừng 10 ngày đi qua rất nhanh, thanh trà trấn vẫn bình tĩnh, tựa hồ linh điển thông tin để lộ, cũng không có là Lâm gia mang đến phiền phức. Thế nhưng Lâm Ngọc Phục lại không có nghĩ như vậy, tâm tình ngược lại là càng thêm nghiêm trọng. Luôn cảm giác có chút không thích hợp, gần nhất mấy ngày, trước đến thanh trà trấn giao dịch trà thường, đều không thấy, tựa như là biến mất đồng dạng. Lâm Ngọc Phục nhíu mày, trầm giọng mở miệng. Thanh trà trấn xem như Úc Châu chủ yếu nhất nhân gian lá trà thị trường giao dịch một trong, mỗi ngày đều sẽ có trà thường trước đến giao dịch, thế nhưng mười mấy ngày nay bên trong, trà thường càng ngày càng ít, đến gần nhất mấy ngày, càng là một cái đều không thấy, phản phất là tại tránh công kịp. Lâm Thành lo lắng, túi đầu nói ra, gia chủ, ta đi hỏi qua, nghe nói là thanh trà trấn phụ cận lại có mã phỉ ẩn hiện, dọa trà thương đô không dám tới. Lại là mã phỉ. Lâm Ngọc Hưng sắc mặt trầm xuống, ngay lập tức liền nghĩ đến Trương gia. Nhưng Lâm Ngọc Phục lại lắc đầu, Trương gia đã không đếm xỉa đến, lúc này không có khả năng còn hạ trạng, nếu không lúc trước đến nhà nhận lỗi, chẳng phải là bạch bạch chịu cong. Đoán chừng là mặt khác nghe linh điền thông tin thế lực, bắt đầu tại thanh trà trấn phụ cận thăm dò. Lâm Trần Nghĩa lúc này đi đến, đầu tiên là hướng phụ thân thúc phụ chào hỏi, sau đó cau mày, mở miệng nói, ta vừa vặn đi thôn phụ cận hỏi thăm, có thôn dân nói mấy ngày nay trong đêm thường xuyên nghe đến sói tru, mà còn không phải một tiếng, mà là liên tục không ngừng một mảnh sói tru. Có tiếng sói tru. Lâm Ngọc Phục nghe xong, cảm thấy chính là trầm xuống. Lâm Thành cũng là nháy mắt nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến có chút tái nhợt. Độc Lang Bang. Tất nhiên là Độc Lang Bang đang làm trò quỷ, bọn họ để mắt tới thanh trà trấn. Lâm Thành cắn răng nói. Lâm Ngọc Hưng mấy người nghe, sắc mặt cũng trở nên có chút không dễ nhìn. Độc Lang Bang thông tin, Lâm Ngọc Phục vài ngày trước cũng cùng bọn họ nói qua, biết đây là một cái như thế nào thế lực, có cỡ nào hung hãn. Người đến khó đối phó, mà còn bây giờ căn bản không rõ ràng đối phương đến tụt cùng tới bao nhiêu người, còn có bao nhiêu thất lang. Lâm Ngọc Hưng thần sắc sầu lo. Ta không nghĩ tới Độc Lang Bang động tác lại nhanh như vậy, còn tưởng rằng sẽ có thế lực khác trước đến. Lâm Ngọc Phục chậm rãi mở miệng, trong lòng đang suy tư cách đối phó. Như Độc Lang Bang phía trước tới nhân số không nhiều, cái kia còn có thể ứng đối. Nhưng nếu là quá nhiều lời nói, cái kia bằng vào Lâm gia tự thân, căn bản là không có cách ngăn cản. Lâm gia duy nhất con bài chưa lật, cũng chỉ có thần họa. Nhưng Lâm Ngọc Phục không biết thần họa sẽ hay không hiển thánh, che chở Lâm gia. Cho nên hắn không có đem hy vọng thả ở trên đây, chỉ coi làm không đường có thể đi lúc, sau cùng con bài chưa lật. Hương đệ, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần tại trong 10 ngày đột phá, bước vào đệ tam cảnh? Lâm Ngọc Phục quay đầu nhìn hướng Lâm Ngọc Hưng. Bây giờ Lâm Ngọc Hưng đã sắp đột phá đệ nhị cảnh đỉnh phong, khoảng cách đệ tam cảnh còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Thế nhưng đừng quên, đại phòng đưa tới nhị phẩm linh đan còn giữ, cũng không có dùng. Có chút khó, nhưng không phải là không có nắm chắc. Lâm Ngọc Hưng trầm giọng nói, muốn đột phá đến đệ tam cảnh độ linh cảnh, vậy liền cần đem Thanh Mục Huyền Công tu luyện đến tầng thứ 5. Mà hắn tháng trước mới tu luyện đến tầng thứ 4, cái này vẫn chưa tới một tháng trôi qua, nghĩ lại có đột phá, không dễ dàng. Chính là có Thần Hoa Kim Thư trợ giúp, nhưng hắn tiên phú tư chất nhận hạn chế, Thần Hoa Kim Thư đem công pháp nhai nát đút cho hắn, vậy hắn cũng cần thời gian đi tiêu hóa lắng động thì cần thời gian. Lâm Ngọc Phục gật gật đầu, nếu như Lâm Ngọc Hưng cũng đột phá đệ tam cảnh, như vậy hai vị đệ tam cảnh đối mặt Độc Lang Bang, liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Cùng lúc đó, Ngọc Sơn trấn bên ngoài, hơn 10 dặm khe suối bên trong, một đám người tụ tập ở đây, đồng thời còn kèm theo một mảnh đàn sói, nơi này mắt sói chỉ riêng đỏ tươi, nhai răng trợn mắt, miệng vừa hạ xuống, trực tiếp liền từ da dày thịt béo heo rừng trên thân xé rách khối tiếp theo thì tới. Độc Lang Bang nhân viên đi tới nơi này đã có, hiện nay còn tại tra xét thanh trà trấn tình huống. Nguyên bản hắn đám đó nghĩ cái gì, là đi tới về sau trực tiếp liền đối thanh trà trấn tiến hành cướp bóc. Thế nhưng khi biết được Lâm gia gia chủ Lâm Ngọc Phục là đệ tam cảnh tu vi về sau, mọi người cũng liền không như vậy lỗ mãng. Chương 41. Ban đêm người tới khe suối bên trong, một tòa đại trướng bên trong, Trình Nghị Tuyển ngồi tại chủ vị bên trên. Lần này Độc Lang Bang phát binh, tiếp cận một nửa thành viên rời núi, chỉ là có tu vi trong người tu tiên giả liền khoảng chừng hơn 20 người. Còn lại bình thường sân phỉ, tổng cộng 40, 50 người. Đây đều là chuẩn bị dùng để vận chuyển linh ngưỡng, Độc Lang Bang còn không có đoạt được linh điền, liền đã nghĩ kỹ làm sao đem linh điền chuyển rời đến Lang Sơn. Nguyên bản kế hoạch là trực tiếp động thủ, nhưng Lâm Ngọc Phục đệ tam cảnh tu vi, để bọn họ lâm thời thay đổi ý nghĩ. Lâm Ngọc Phục là đệ tam cảnh cường giả, mà còn đoạn thời gian trước Trương gia nhị gia còn chết ở trong tay hắn, Trương gia vậy mà không có lấy lại danh dự, thậm chí còn lên cửa nhận lỗi. Tri Nghị Tuyển trầm giọng mở miệng, trong này nhất định có mờ ám. Lần này những người còn lại không có mở miệng phản bác, bởi vì xác thực có gì đó quái lạ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì chiến lược vấn đề, Độc Lang Bang bên này cũng chỉ có Trình Nghị Tuyển một người là đệ tam cảnh. Cho nên mọi người còn phải dựa vào vị này phó ban chủ, nếu không cho dù bọn họ người đông thế mạnh, đối mặt đệ tam cảnh cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cái này còn không đơn giản, Ngọc Sơn trấn liền tại bên cạnh, trực tiếp đi qua chất vấn Trương gia, hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có người mở miệng nói, "Ngây thơ, ngươi đi hỏi, nhân gia liền sẽ nói ra nguyên nhân sao?" Lập tức liền có người lên tiếng bắt bỏ. Một đám người tranh cãi nhau ồn ào, đều nói không ra một cái tốt đáp án đi ra. Trình Nghị tuyển cau mày, trầm giọng nói, tất cả yên lặng cho ta. Ta đã phái người đi điều tra tình báo, chân tướng đến tột cùng làm sao, một hồi liền biết được. Mọi người nghe xong, cái này mới dừng lại cãi nhau. Chờ đợi một lát sau, có thành viên vội vàng chạy vào. Trình bang chủ, ta đã tra ra nội tình. Nói. Trình Nghị tuyển ra hiệu nói. Cái kia thành viên gật đầu, lập tức đem chỗ thám thính đến tình báo đều nói ra. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Trương Nghị gia đi đoạt chiếm linh điền, không được ngược lại bị đánh giết. Mà Trương gia bên này, Trương Chi Vận sau khi xuất quan, lại thái độ khác thường, không hề lựa chọn trả thù, mà là đến nhà xin lỗi. Đúng rồi, thuộc hạ còn thăm dò được, Trương gia gia chủ Chi Tử Trương Thúy, hơn nửa năm trước bị Đại Mộng Tiên Tông một vị trưởng lao thu làm đệ tử thân truyền. Vị này thành viên đem biết rõ tất cả tin tức đều bẩm báo. Nghe đến Trương gia có tộc nhân bị Đại Mộng Tiên Tông trưởng lao thu làm đệ tử, Độc Lang Bang trong lòng mọi người đều là kinh ngạc, sau đó liền càng thêm không hiểu. Trương Chi Vận cũng là đệ tam cảnh, thực lực có, mà còn tử còn vào Đại Mộng Tiên Tông, chỗ dựa cũng có. Liền cái này dựa vào cái gì e ngại cái kia Lâm gia? Còn muốn chạy đi đến nhà nhận lỗi? Có người mở miệng, trong lòng hoàn toàn không nghĩ ra, cái này nếu là đổi hắn lời nói, cái đuôi đã sớm quay lên ngay. Đừng nói Lâm gia nhà kể, liền là chân chính bán thủy Lâm gia, giết ta Trương gia người vậy cũng phải cho cái thuyết pháp. Những người còn lại cũng đều là nhíu mày, thực sự là không cách nào nghĩ thông suốt. Trình Nghị tuyển đầu tiên là nhíu mày, phía sau thì là dần dần giãn ra, cười lạnh nói, Trương Chi Vận đầu này lão cậu, thế mà chơi loại này âm hiểm thủ đoạn. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn, có người nhíu mày, Trình bán chủ, ngươi nhìn ra cái gì? Trình Nghị tuyển không làm trò bí hiểm, trực tiếp lạnh giọng mở miệng, nói, cái này Trương gia nghĩ tọa sơn quan hổ đấu, đem chính mình thoát ra thân đến, sau đó trốn ở hậu phương xem kịch. Điểm này không khó coi ra, những người khác cũng có nghĩ đến điểm này, nhưng có nhiều chỗ nói không thông. Lập tức liền có người đưa ra dị nghị, nói ra, làm sao có thể, Trương gia cũng có đệ tam cảnh, thực lực không giả Lâm gia. Luận bối cảnh hậu trường, Trương gia gia Trương Túy bực này thiên tài, lương tựa Đại Mộng Tiên Tông, thực lực bối cảnh đều chiếm cứ ưu thế, Trương gia dựa vào cái gì muốn nuốt xuống khẩu khí này? Mọi người nghe xong, đều là gật đầu, cảm thấy có lý. Không, chính là bởi vì Trương gia gia Trương Túy cái này thiên tài, mới chọn lựa chọn nuốt xuống khẩu khí này. Trình Nghị tuyển lạnh giọng mở miệng, thấy mọi người không hiểu, vừa tiếp tục nói, các ngươi cũng không nghĩ một chút, cái này Trương Túy nửa năm trước mới bị Đại Mộng Tiên Tông trưởng lao thu làm đệ tử. Bây giờ nửa năm trôi qua, lại có thể trưởng thành tới trình độ nào? Một đám người đưa mắt nhìn nhau, tu hành là cần thời gian, cho dù là thiên tư chắc tuyệt yêu nghiệt, thời gian nửa năm cũng trưởng thành không đi nơi nào. Trương Chi Vận đầu này lão cậu, căn bản liền không quan tâm vinh dự của gia tộc, Trương Túy là nhi tử của hắn, hắn cái này làm phụ thân, tự nhiên là muốn là nhi tử cân nhắc. Trương gia nếu là vào lúc này cùng Lâm gia kết thủ, một khi bán thủy Lâm gia biết, đồng thời biết được Trương Túy người này, như vậy nhất định đối nó bất lợi, không có khả năng khiến cho an ổn trưởng thành. Trình Nghị tuyển lạnh lùng mở miệng. Nói trắng ra, chính là Trương Chi Vận lão già này lấy công nhu tư. Tuy nói Trương Túy cũng là Trương gia một phần tử, nhưng còn không có trưởng thành sao? Ai biết đối phương về sau có thời, còn có thể hay không nhận Trương gia? Sợ là cùng Đại Mộng Tiên Tông họ, mà Trương gia khả năng sẽ không nhận, nhưng phụ thân không có khả năng không nhận. Tốt một đầu lão cẩu, như vậy âm hiểm, liền chính mình gia tộc đều tính toán ở bên trong. Độc Lang Bang thành viên nghe xong, lập tức bừng tỉnh. Những gia tộc này nội bộ, thật đúng là đủ loạn, điểm này cũng không bằng bọn họ Sơn Phỉ thuần túy, chỉ nói nghĩa khí. Thanh Trà Trấn nắm giữ linh điền thông tin, đại khái cũng là Trương gia hướng bên ngoài truyền ra, mục đích đúng là muốn để Lâm gia không dễ qua. Trình Nghị tuyển từ tốn nói, đây chính là Trương gia ẩn hiểm chỗ. Trên mặt nổi ta cho ngươi chịu nhận lỗi, vụ trộm trực tiếp vạch trần ngươi có linh điền khiến cho trở thành chúng mũi tên chi địa. Ha ha, không nghĩ tới Trương Lâm hai nhà lục đục với nhau, cuối cùng lại tiện nghi chúng ta Độc Lang Bang, cái này linh điền chúng ta liền thu nhận. Có Độc Lang Bang thành viên cười ha ha nói. Sau đó chính là thảo luận muốn lúc nào đối linh điền hạ thủ. Trình Nghị tuyển cho rằng ổn thỏa lý do, vẫn là muốn trước thăm dò một phen, nhìn xem Thanh Trà Trấn chân chính nội tình. Lời này gây nên không ít người bất mãn, Độc Lang Bang thành viên phỉ tính mười phần, thích thẳng tới thẳng lui, thăm dò tính toán cái gì, trong mắt bọn hắn chính là lãng phí thời gian. Nhưng lần này tới phía trước bang chủ dặn dò qua bọn họ, cần phải nghe theo Trình bang chủ lời nói, xem tại bang chủ trên mặt, mọi người cũng không có làm trái lại. Ngày mai phái người tiến đến thăm dò một phen, ghi nhớ trước không muốn mang ô sói, để tránh bị nhận ra. Trình Nghị tuyển trầm giọng nói. Thanh Trà Trấn, Lâm gia. Một người mặc cũ nát áo gai thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Lâm phủ bên cạnh ngoài tường, thân ảnh này lưng eo nhìn xem có chút cong xuống, thỉnh thoảng còn ho khan mấy tiếng, giống như là nhận qua rất nghiêm trọng thương thế. Một bên tay áo bị gió thổi qua, trực tiếp phiêu đăng lên, bên trong đúng là cái gì cũng không có. Ánh trăng rơi bãi, chiếu rọi tại đạo thân ảnh này gương mặt bên trên, đem mặt mũi giàn mua hiện lộ ra. Không nghĩ tới, nhất không được coi trọng ngũ đệ chi tử, vậy mà thành khí. Lão giả thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm, ánh mắt trôi hướng bên trong Lâm phủ, tựa như đang suy tư điều gì. Có lẽ là ngũ đệ lưu lại cái gì. Hắn thấp giọng nói, bất quá quay đầu nhìn hướng vắng vẻ tay áo, nhưng không trọng yếu. Sau đó, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, người nhẹ như yến, một cái lộc lây xoay người, tùy tiện liền bay qua tường viện, tiến vào Lâm phủ. Chương 42. Nội tình, chân tướng người nào? Đang tu luyện Lâm Ngọc phủ, thần niệm bỗng nhiên phát giác được dị thường, lại có tu tiên giả xâm nhập Lâm gia, mà còn khí tức đối phương cực kỳ cường đại. Kinh hãi sau khi, hắn lập tức làm ra phản ứng, thần niệm thông báo căn phòng cách vách từ Ngọc Nhi, để nàng cầm cẩn thận lệnh bài, đồng thời cũng thông báo những người khác. Làm ra những ngày đồng thời, Lâm Ngọc Phục cũng là một cái lẫn mình, xuất hiện ở bên cạnh trong nội viện. Ngươi là người phương nào, đêm khuya xâm nhập ta Lâm gia, có mục đích gì? Lâm Ngọc Phục nhìn chằm chằm phía trước bóng đen bên trong, mặc cũ nát áo gai còn xuống thân ảnh. Khí tức đối phương thập phần cường đại, trực tiếp đối hắn tiến hành nghiền ép, căn bản là không có cách giằng co. Trong lòng hắn chấn động không gì sánh nổi, người trước mắt, tu vi ít nhất cũng là đệ tam cảnh đỉnh phong. Nếu không không khả năng sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Chỉ là mơ hồ trong đó, hắn có chút cảm thấy đạo thân ảnh này có chút quen thuộc. Ha ha, mới qua bao lâu, cũng không nhận ra lão phu. Trong bóng đen, thân ảnh kia thanh âm khàn khàn, không nhanh không chậm nói. Nghe đến cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ âm thanh, Lâm Ngọc Phục lông mày nhíu chặt hơn. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, nếu không lấy đối phương tu vi, tùy tiện liền có thể miểu sát hắn, này ngược lại là làm hắn trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Người là ai? Lâm Ngọc Phục nhìn chằm chằm đối phương, thực sự là có chút không nhận ra, mãi đến một trận gió thổi qua, đem đối phương một cái tay áo thổi lên, tại trên không phiêu đắng lúc, hắn mới đột nhiên ở giữa ý thức được cái gì. Ngươi là Tam Tổ Công. Hắn có chút thất thanh nói. Trong gia tộc loạn thời điểm, Tam Tổ Công cùng Nhị Tổ Công đại chiến, cuối cùng không địch lại, tự đoạn một tay bại trốn. Lại không nghĩ tới, tối nay hắn sẽ tại Thanh Trà trấn lại lần nữa gặp phải Tam Tổ Công. Lúc này, Từ Ngọc Nhi cùng Lâm Ngọc Hưng cũng đi tới bên cạnh viện. Hai người đều là sắc mặt nghiêm trọng, Từ Ngọc Nhi tay cầm huyền thiết lệnh bài, mà Lâm Ngọc Hưng thì là thân mặc tử đồng giáp lưng, võ trang đầy đủ. Hai người vừa đến, liền cảm nhận được bóng đen bên trong đạo thân ảnh kia tồn tại, cái kia rất có chèn ép tính khí tức, trực tiếp để hai người bắt đầu lo lắng, thần sắc càng thêm nặng nề. Lâm Ngọc Phục ngăn lại hai người, ngữ khí có chút phức tạp nói ra, là Tam Tổ Công, không muốn thất lễ. Cái gì? Từ Ngọc Nhi cùng Lâm Ngọc Hưng nghe xong, trong lòng cũng là kinh hãi, cùng nhau nhìn hướng bóng đen kia bên trong đạo thân ảnh kia. Gọi ta Tam Bá Phụ đi. Lâm Lan Thủy nhàn nhạt mở miệng, âm thanh khàn khàn, cho người một loại cảm giác cô tịch. Chất Nhi gặp qua Tam Bá Phụ. Lâm Ngọc Phục liền vội vàng hành lễ, Lâm Ngọc Hưng hai người cũng đi theo hành lễ. Sau đó, Lâm Ngọc Phục mười phần tôn kính đem Lâm Lan Thủy mời vào Lâm gia đại sảnh, đặc biệt khiến người chuẩn bị thượng đẳng món ngon chiêu đãi nồng hậu. Bùi Chữ Lót ba người sớm bị bừng tỉnh, làm bọn họ biết được là Tam Tổ Công đến, trong lòng nhộn nhịp máy động, cảm nhận được bất khả tư nghị. Lâm gia trong đại sảnh, Lâm Lan Thủy ngồi tại chủ vị bên trên, đối mặt trên bàn thịnh yến, nhưng là thờ ơ Lâm Ngọc Phục ý thức được Tam Bá Phụ cánh tay không tiện, lập tức liền làm hạ nhân đi lên hầu hạ. Không cần, ta đêm khuya đến nơi này, cũng không phải vì ngươi một trận này ăn uống. Lâm Lan Thủy nhàn nhạt mở miệng. Lâm Ngọc Phục đám người nghe trong lòng căng thẳng, không biết ba phòng tổ công đêm khuya đến tột cùng là có chuyện gì. Ngày đó sau khi chiến bại, ta vẫn ở tại Úc Châu, biết được năm phòng bị chạy tới Thanh Trà Trấn, nghĩ đến đám các ngươi sẽ như vậy xa suốt, lại không nghĩ rằng ngươi nhưng là đi ngược dòng nước, thành công đột phá đến đệ tam cảnh. Lâm Lan Thủy vẫn đục ánh mắt nhìn phía Lâm Ngọc Phục. Lâm Ngọc Phục đội vàng túi lầu xuống, trả lời, chỉ là may mắn, thoát ly lồng chim, nhất niệm thiên địa rộng, tăng thêm nhiều năm lắng động, cho nên cũng liền một lần hành động đột phá. Ngươi không cần bịa đặt những này đến nước hiếp ta, lão phu sớm đã đem Thanh Mộc Huyền Công tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, 10 năm trước liền đã tu luyện tới đầy tầng. Nghĩ đột phá tới tầng thứ 5, không phải là may mắn có thể được. Lâm Lan Thủy chậm rãi mở miệng, lại cười lạnh nói, ngươi cũng đừng lo lắng, lão phu không phải Lâm Lan Mộc lão già kia, đối bí mật của ngươi không có hứng thú. Tối nay cho đến, cũng không phải là vì việc này mà đến. Lâm Ngọc Phục đám người nghe đến phía trước một bài văn, trong lòng đột nhiên siết chặt, làm nghe phía sau câu kia, lại là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vẫn là không dám buông lòng cảnh giác, Lâm Ngọc Phục cắn răng hỏi, cái kia không biết Tam Bá Phụ chưa đến, có chuyện gì? Nếu là năm phòng có thể làm đến, ổn thỏa là Tam Bá Phụ cống hiến sức lực. Lâm Lan một ánh mắt bình tĩnh liếc Lâm Ngọc Phục một cái, sau đó mới nói, lão phu không phải là đến tìm kiếm trợ giúp, mà là tới giúp các ngươi. Lời này khiến Lâm Ngọc Phục đám người không thể tin được, cũng có chút bắt không đến đầu óc. Tam Bá Phụ lời này ý gì? Lâm Ngọc Phục nhíu mày hỏi. Các ngươi bị sói để mắt tới, còn không tự biết. Thật sự cho rằng đột phá đệ tam cảnh, liền có thể tại cái này Úc Châu đứng vững gót chân sao? Lâm Lan một âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Lâm Ngọc Phục lập tức liền nghĩ đến Độc Lang Bang. Tam Bá Phụ nói là, Độc Lang Bang có vượt xa đệ tam cảnh tu vi cường giả. Lâm Ngọc Phục trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là như vậy, vậy coi như 10 phần khó giải quyết. Lâm Lan Thủy lắc đầu, nói ra, chỉ là cá thối nát tôm nhiều một chút, nhưng đối các ngươi đến nói, đó chính là thế không thể đỡ đàn sói. Lâm Ngọc Phục đám người đối mặt, cuối cùng hắn đi lên trước, đối với Lâm Lan Thủy trùng điệp thi lễ, giọng thành khẩn nói, còn mời Tam Bá Phụ xuất thủ tương trợ. Thật muốn xin giúp đỡ thời điểm, hắn sẽ không nhăn nhó, huống chi người trước mắt là thân nhân, chính mình Tam Bá Phụ. Đối Tam Tổ Công thực lực, hắn không có chút nào hoài nghi, hơn 10 năm trước cũng đã là đệ tam cảnh đỉnh phong, thuộc về cường giả chân chính. Lâm Lan Thủy thản nhiên tụ lễ, liếc nhìn một đám người, cuối cùng chậm rãi nói ra, Độc Lang Bang, không đáng để lo, nhị phòng bên kia mới là nan đề. Ngươi nghĩ kỹ muốn ứng đối ra sao nhị phòng sao? Hắn ánh mắt nhìn hướng Lâm Ngọc Phụ. Cái sau thì là những mày, đối với bán thủy lĩnh bên kia, hắn có nghĩ qua ứng đối ra sao? Lâm Ngọc Phục mở miệng, nói ra, nhị phòng bên kia Úc còn không mang nổi mình Úc, nhị tổ công bế quan đột phá đệ tứ cảnh hoàng đỉnh, không thể phân thân, Lâm Ngọc Toái thì là muốn ứng đối những cái kia đối với Lâm gia nhìn chằm chằm thế lực. Trường hợp này bên dưới, nên là cố kỵ không đến Thanh Trà Trấn bên này. Ha ha ha. Lâm Lan Thủy nghe nói như thế, nhưng là bật cười, lạnh lùng nói ra, ngươi thật cho là, Lâm Lan Mục lao già kia, vẫn là đệ tam cảnh sao? Không phải đệ tam cảnh. Lần này Lâm Ngọc Phục đám người triệt để bị kinh sợ. Tự nhiên không phải. Như là đệ tam cảnh, lão già kia có khả năng đồng thời đối mặt đại phòng, ba phòng, bốn phòng mà không rơi vào thế hạ phong sao? Lâm Lan một cái này lão cẩu đã sớm đột phá đệ tứ cảnh, thậm chí còn muốn càng mạnh. Lâm Lan Thủy trầm giọng nói, sắc mặt cực kỳ khó coi. T. Lâm Ngọc Phục một đám người đều là hít một hơi lãnh khí. Lâm Lan Mục che giấu thực lực, căn bản cũng không phải là đệ tam cảnh, đã sớm đột phá đệ tứ cảnh. Khó trách nhị phòng sẽ cường thế như vậy, cơ hội là lấy tồi khô lạc hủ thực lực nghiền ép mặt khác mấy phòng. Tất nhiên nhị tổ công đã sớm đăng nhập hoàng đỉnh, cái kia vì sao lại muốn ẩn giấu thực lực? Lâm Ngọc Phục không hiểu. Lâm Lan Thủy thì là cười lạnh, cái kia lão cẩu, tâm cơ thâm trầm, che giấu thực lực tự nhiên là tại câu cá. Chương 43. Nước sâu đại sảnh bên trong, bầu không khí yên lặng, tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Lâm Ngọc Phục đám người tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Lan Mục lại đã sớm bước vào đệ tứ cảnh, hiện tại che giấu thực lực, nhưng là tại câu cá. Khó trách đoạn kia thời gian biến cố phát sinh như vậy đột nhiên, mấy phòng tổ công lần lượt chiến bại, căn bản cũng không phải là Lâm Lan Mục đối thủ, một tia phản kháng, cơ hội đều không có. Mà còn nghe Tam Bá phụ lời vừa rồi, Lâm Lan Mục thực lực, tựa hồ còn không phải mới vừa vào đệ tứ cảnh đơn giản như vậy, mà là đã sớm tiến vào hoàng đỉnh cảnh đã lâu. Nghĩ tới đây, Lâm Ngọc Phục nội tâm nặng nề. Nếu là như vậy lời nói, vậy bọn hắn muốn ứng đối nhị phòng, vậy coi như tương đối khó giải quyết. Còn mời Tam Bá phụ chỉ giáo. Lâm Ngọc Phục thần sắc thành khẩn, hướng về Lâm Lan Thủy cung kính thi lễ. Lâm Lan Thủy chậm rãi quay đầu, nhìn hướng hắn, từ tốn nói, lão phu cũng không có cách nào, Lâm Lan Mục này lão tặc, bước vào hoàng đỉnh cảnh nhiều năm, tu vi thâm bất khả trắc, cho dù lão phu cùng tứ đệ liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Ngọc Phục nội tâm trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lan Thủy, hỏi, Tam Bá phụ, tất nhiên nhị phòng không thể địch, vậy chúng ta còn có thể có biện pháp nào? Nhị phòng thật muốn đuổi tận giết tuyệt lời nói, hắn là thật không biết còn có cái gì đường lui. Có nhất pháp, chỉ là cần các ngươi năm trong phòng một người làm ra hy sinh. Lâm Lan Thủy nói lời kinh người. Lâm Ngọc Phục một đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tam Bá phụ lời này ý gì? Lâm Ngọc Phục cắn răng mở miệng. Lâm Lan Mục trời sinh tính đa nghi, nhi tử của hắn Lâm Ngọc Toái tất nhiên là kế thừa hắn bản tính. Linh điển sự tình truyền ra, hắn tất nhiên trong lòng sinh nghi, lúc này chỉ có đem một người đưa đến bán thủy lĩnh làm con tin, lấy chứng nhận năm phòng không có dị tâm, liền có thể giải nạn. Lâm Lan Thủy chậm rãi nói, tuyệt đối không thể. Lâm Ngọc Phục biến sắc, lúc này liền bác bỏ việc này. Năm phòng toàn gia thật vất vả từ bán thủy lĩnh đi ra ngoài, hiện nay làm sao có thể lại phải đem một người đưa trở về xem như con tin? Cái này chẳng phải là đưa cựu vào miệng sói sao? Khí phách chi ngôn, bỏ một người mà cứu vãn gia tộc cử chỉ, như thế nào như vậy khó xử? Huống hồ cùng là nhất tộc, dù cho đưa một người đi nhị phòng nơi đó thì phải làm thế nào đây? An nguy còn có thể bảo đảm. Lâm Lan Thủy nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, Tam Bá phụ, chất nhi nhất định không khả năng làm ra việc này. Lâm Ngọc Phục chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt vô cùng kiên định, sắc mặt kiên quyết. Lâm Lan Thủy nhìn chằm chằm hắn rất lâu, cuối cùng tựa như nhẹ gật đầu, bật cười nói, quả thật là ngũ đệ chi tử, ngươi cùng ngươi phụ thân tại một số địa phương rất tương tự. Sau đó, hắn không tại nâng lên việc này, mà là ngược lại trầm giọng nói, rất nhiều chuyện không phải là các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ mặt khác góc độ bên trên nhìn, Lâm Lan Mục này lão tặc không tính ác nhân, chỉ có thể coi là ngon nhân. Thế nhưng ban thủy Lâm gia vừa lúc chính là cần loại này ngon nhân. Lời này nghe Lâm Ngọc Phục đám người trong lòng không hiểu. Đối Lâm Lan Mục vị này nhị phòng tổ công, bọn họ không hiểu nhiều, nhưng Lâm Lan Mục nhi tử Lâm Ngọc Thoái, nhưng chính là ổn thỏa âm hiểm tiểu nhân. Lâm Lan Thủy phát hiện chính mình có chút nói nhiều, nhẹ nhàng thở dài. Bại trốn trở thành lưu vong chi quyển về sau, bây giờ gặp phải trong tộc tiểu bối, không nghĩ tới lại có chút nói nhiều. Tính toán, có nhiều thứ, biết chưa chắc là chuyện tốt. Tóm lại các ngươi phải nhớ kỹ, tại thật vực, không vào hoàng đỉnh, đều là run rế. Muốn có một ghế ngồi nơi sống yên ổn, ít nhất cũng cần hoàng đỉnh cảnh thực lực. Tại không có đệ tứ cảnh thực lực phía trước, ghi nhớ kỹ phải khiêm tốn ẩn nút, mà đợi thời cơ chín muồi. Lâm Lan Thủy vô cùng trang nghiêm nhắc nhở nói. Mấy người nghe xong, trịnh trọng gật đầu, trong đó Lâm Ngọc Phục cảm xúc sâu nhất. Bước vào đệ tam cảnh hắn, vô cùng rõ ràng đệ tam cảnh cùng đệ tứ cảnh ở giữa khác biệt, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Dùng tiên phàm hình dung, đệ nhất cảnh đến đệ tam cảnh, cái kia còn thuộc về phàm là cảnh tu sĩ, thực lực khoảng cách cũng không lớn. Nhưng đã đến đệ tứ cảnh, cái kia tất cả liền không đồng dạng. Vào hoàng đỉnh, thần thức sinh ra, ngày đêm bơi thần, nhất niệm trăm giảm. Đã có thể ngự quỷ thần ngao du thiên địa, lại có thể điều khiển yêu ma rong ruổi hoang vu, chính là cường giả chân chính, vô luận ở đâu đều là ít có nhân vật một trong. Trong lòng Lâm Ngọc Phục, đối hoàng đỉnh lòng sinh hướng về, nếu có một ngày hắn cũng có thể may mắn bước vào hoàng đỉnh, cái kia nhất định muốn thể nghiệm một phen cái gì là ngự quỷ thần điều khiển yêu ma. Đương nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Lâm Lan Thủy, hiếu kỳ hỏi, Tam Bá phụ, ngài khoảng cách hoàng đỉnh cảnh còn bao lâu? Lâm gia bốn vị tổ công đều là sừng sững tại đệ tam cảnh đỉnh phong hơn 10 năm cường giả, thực lực chân chính, không thể lấy bình thường đệ tam cảnh cây tế thân. 10 năm trước, liền gần trong gang tấc. Lâm Lan Thủy lạnh nhạt nói. Trong lòng Lâm Ngọc Phục giật mình, 10 năm trước liền đã gần trong gang tấc, cái kia vì sao 10 năm trôi qua còn không có đột phá? Nhưng cái này nghi hoặc chỉ tồn tại một cái chớp mắt, hắn lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân nào đó. Công pháp. Lâm Lan Thủy nhẹ nhàng gật đầu, nhìn hướng Lâm Ngọc Phục một đám người, nói ra, Lâm gia chúng ta Thanh Mục Huyền Công nguyên bản chỉ có tầng 7, tu luyện tới viên mãn cũng chỉ có thể đến đệ tam cảnh đỉnh phong, mà hơn 10 năm trước, các người bá phụ ta liền đã tu luyện đến viên mãn. Nguyên bản chỉ có tầng 7, cái kia lão tổ cùng nhị phòng tổ công, lại là làm sao đột phá tới đệ tứ cảnh? Lâm Ngọc Phục không khỏi hỏi, phụ thân nhân vật bậc nào? Thanh Mục Huyền Công không có con đường phía trước, hắn liền chính mình mở đất đường, cứ thế mà bằng vào tự thân đem Thanh Mục Huyền Công mở đất đến tầng thứ 9, thành công vào hoàng đỉnh. Lâm Lan Thủy mở miệng, trong giọng nói đều là ý sùng bái. Muốn nói đời này của hắn, kính nể nhất người là ai? Đó chính là hắn phụ thân, Lâm Đăng Tiên. Dùng một bản bình thường độ linh công pháp, nghịch đường mà đi, trực tiếp đem mở đất thành hoàng đỉnh công pháp, như thế thiên tư thiên chất, Thận Linh Vương đều bởi vậy quăng tới ánh mắt. Lâm Ngọc Phục một đoàn người, nghe đến lao tổ bằng vào tự thân mở đất đường, nội tâm đó là tương đối rung động. Những này còn nghe, bọn họ còn chưa từng nghe qua. Đến mức Lâm Lan Mục, mở ra lối riêng mà thôi. Lao tổ khai thác thanh một huyền công thứ 8, tầng 9, cần cực mạnh tiên chất, thiên tư mới có thể lĩnh hội. Ta cùng đại minh, tứ đệ vì thế tiêu phí hơn 10 năm, lại trì trệ không tiến, không bắt được trọng điểm. Nói đến đây, Lâm Lan Thủy mặt lộ tiếc nuối. Phụ thân khai thác công pháp đến tiếp sau, đối thiên tư ngộ tính yêu cầu quá cao, hoàn toàn vượt ra khỏi hoàng đỉnh công pháp phạm chủ. Hán kỳ thật đã sớm rõ ràng điểm này, bởi vì phụ thân không chỉ là muốn đem thanh một huyền công phát triển thành hoàng đỉnh công pháp, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước, kiếm chỉ cao hơn lĩnh vực. Cho nên bọn họ Lâm Đăng Tiên nhi tử, tự nhiên cũng đi theo cùng chết thanh một huyền công. Đưa đến kết quả chính là, mấy cái nhi tử không có phụ thân mệnh, toàn bộ gãy tại quyển công pháp này bên trên. Lâm Lan Mục này lão tặc, giấu giếm tất cả chúng ta, vụ trộm không biết từ chỗ nào tìm tới cái khác hoàng đỉnh công pháp, lặng yên không một tiếng động đột phá đến đệ tứ cảnh. Lâm Lan Thủy trầm giọng nói. Nghe xong những này, Lâm Ngọc Phục đám người bừng tỉnh đại ngộ, xem như là biết sự tình đại khái, đồng thời lại cảm thấy trong này nước cũng quá sâu. Chương 44. Dừng Lan Thổ chi chết cái kia tam bá phụ ngài hiện tại là cái gì cảnh giới? Lâm Ngọc Phục lại hỏi. Vừa vặn Lâm Lan Thủy trả lời chính là, 10 năm trước, khoảng cách hoàng đỉnh gần trong gang tấc. Thế nhưng hiện tại lời nói, hắn cảm thấy rất có thể đã bước ra một bước kia. Bởi vì tại đối mặt tam bá phụ thời điểm, Lâm Ngọc Phục chỉ có thể cảm nhận được đối phương như một vũng sâu suối đồng dạng, thâm bất khả trắc. Kia dĩ nhiên phát ra khí tức, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, khiến bên cạnh mấy người có khi đều không thở nổi. Lâm Lan Thủy lắc đầu, khe khẽ thở dài. Phụ lòng phụ thân hy vọng, sửa tu hắn pháp, đã là vào hoàng đỉnh. Đối với người khác, có khả năng bước vào hoàng đỉnh cũng đã là kinh thiên đại hỷ. Thế nhưng đối với Lâm Lan Thủy mà nói, vào hoàng đỉnh nhưng là hành động bất đắc dĩ, nếu không phải Lâm Lan Mục nhìn chằm chằm, thời khắc uy hiếp đến hắn, hắn như thế nào lại thỏa hiệp, sửa tu mặt khác hoàng đỉnh công pháp. Mười mấy năm kiên trì, tại sửa tu mặt khác hoàng đỉnh công pháp một khắc này, nước chảy về biển đông. Loại này tâm tình, không phải ai đều có thể lý giải. Lâm Ngọc Phục mấy người đưa mắt nhìn nhau, xác thực không thể hoàn toàn lý giải tam bá phụ tâm tình. Lâm Lan Thủy thu dọn một chút tâm tình, ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó chậm rãi mở miệng, tháng sau ta sắp rời đi thật vực, đi hướng hắn chỗ. Xem tại ngũ đệ phân thượng, trước khi rời đi, các ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Tam bá phụ, ngươi muốn rời khỏi thật vực. Lâm Ngọc Phục ngoài ý muốn nói. Đại Việt Thánh Triều tổng bảy vực ở giữa thực lực không kém nhiều, đều có các đỉnh cấp thế lực. Lâm Lan Thủy xem như thật vực người, đi đến mặt khác vực sợ là rất khó lẫn vào mở. Ta không đi, nhị ca là ăn ngủ không yên a. Lâm Lan Thủy cười lạnh nói. Sau đó lại nghiêm mặt nói ra, ta mất một tay, chiến lực bị hao tổn cực lớn, cho nên muốn đi địa phương khác tìm kiếm điều trị chi pháp. Lâm Ngọc Phúc sáng, vội vàng nói, đứa cháu kia ở đây, trước thời hạn chúc tam bá phụ sớm ngày tìm đến điều trị cánh tay chi pháp. Tiếp xuống, Lâm Ngọc Phúc không tại nhăn nhó, bắt đầu hướng Lâm Lan Thủy hỏi thăm các loại vấn đề mấu chốt. Lâm Lan Thủy từng cái trả lời, mãi đến cuối cùng Lâm Ngọc Phúc đưa ra một cái yêu cầu. Tam bá phụ thanh một huyền công đến tiếp sau, có thể hay không báo cho chất nhi? Lâm Ngọc Phúc trịnh trọng nhìn xem Lâm Lan Thủy. Ngươi muốn thanh một huyền công đến tiếp sau công pháp? Lâm Lan Thủy thì là chăm chú nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói, vừa vặn lão phu nói, ngươi chẳng lẽ nghe không vào? Không có tuyệt đối thiên tư ngộ tính, thanh một huyền công đến tiếp sau ngươi là không luyện được. Ta biết, thế nhưng chất nhi muốn thử một chút. Lâm Ngọc Phục ngữ khí vô cùng kiên định. Đột phá đệ tam cảnh về sau, hắn liền lo trước tính sau, tại suy nghĩ muốn thế nào tìm kiếm hoàng đỉnh công pháp. Hiện nay biết được thanh một huyền công có đến tiếp sau, có khả năng tu luyện đến hoàng đỉnh, hắn như thế nào lại bỏ lỡ? Đến mức tam ba phụ nói tới tu luyện rất khó, cần lao tổ như thế đỉnh cấp độ tính, cái này hắn không hề lo lắng. Có thần hoa kim thư tại, lại khó công pháp cũng đều có thể tu luyện thành công. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Lâm Lan Thủy trầm giọng nói, tương đối rõ ràng. Tất nhiên ngươi như thế kiên định, cái kia tam bá phụ ta liền đem thanh một huyền công đến tiếp sau giao cho ngươi. Lâm Lan Thủy trùng điểm nói, sau đó hắn ném ra một cái ngọc giản. Tiếp tốt, trong này chính là thanh một huyền công đến tiếp sau, nhưng lão phu bố trí cấm chế, chỉ có tu vi đạt tới đệ tam cảnh đỉnh phong mới có thể nhìn thấy. Hắn chậm rãi nói, bố trí cấm chế nguyên nhân, tự nhiên là lo lắng Lâm Ngọc Phục đám người mơ tưởng xa vời, trước thời hạn liền tra xét công pháp đến tiếp sau, dẫn đến tu luyện ra đường rẽ. Chất nhi đa tạ tam bá phụ. Lâm Ngọc Phục tiếp nhận ngọc giản, thần sắc có chút hưng phấn, vội vàng hướng Lâm Lan Mục trùng điệp thi lễ một cái. Tam bá phụ, chất nhi cũng có vấn đề muốn hỏi ngài. Lúc này, Lâm Ngọc Hưng đống nhiên đứng dậy, thần sắc nặng nề mở miệng. Ân, cứ hỏi đi. Lâm Lan Thủy nhìn Lâm Ngọc Hưng một cái, giống như là nghĩ đến cái gì, từ tốn nói. Lâm Ngọc Hưng hít sâu một hơi, cắn răng nói ra, tam bá phụ, ta muốn biết, phụ thân ta đến cùng là thế nào chết? Thật là tu luyện lúc tẩu hỏa nhập ma, gặp phải phản vệ chết bất đắc kỳ từ sao? Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Trong tay cầm ngọc giản Lâm Ngọc Phục, thần sắc cũng dần dần trầm thấp xuống, ngẩng đầu nhìn về phía tam bá phụ. Mà bùi chữ lót mấy người gặp nâng lên ra nguyên nhân cái chết, cũng nhộn nhịp quăng tới ánh mắt. Ở đây bầu không khí biến thành vô cùng nghiêm trọng, mà bị ánh mắt chỗ tập hợp Lâm Lan Thủy thì là thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời, ngũ đệ là huynh đệ chúng ta trong năm người thiên phú tối cường, nội tính tốt nhất, hắn cũng là trong đó nhất giống phụ thân, lấy ngũ đệ thiên tư lại làm sao lại tẩu hỏa nhập ma? Cho cười. Nói đến đây, Lâm Lan Thủy phát ra cười lạnh, trong mắt cũng là lóe lên một tia mù mịt, tựa như nhớ ra cái gì đó. Hắn lời nói này, nháy mắt dẫn nổ Lâm Ngọc Phục mấy người. Phụ thân cái chết, quả nhiên không phải ngoài ý muốn. Lâm Ngọc Hưng sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi, có chút đỏ lên, ngựa khí có chút thất thố, nói, phụ thân ta là bị người nào làm hại? Có phải là Lâm Lan một cái kia lão cẩu? Hương đệ, tỉnh táo. Lâm Ngọc Phục thần sắc cũng cực kỳ âm trầm, nhưng vẫn là bảo trì lại lý trí, trực tiếp đưa tay đè xuống Lâm Ngọc Hương bả vai. Lâm Lan thủy đối Lâm Ngọc Hương thất thố, lơ đễnh. Hắn lắc đầu, nói, Lâm Lan một cái kia lão cẩu mặc dù âm hiểm, nhưng hắn có thể không phải là các ngươi phụ thân đối thủ, thực lực, tâm cơ đều không phải. Phụ thân các ngươi nguyên nhân cái chết, không có đơn giản như vậy. Tất nhiên không phải Lâm Lan một làm hại, hung thủ kia là ai? Lâm Ngọc Hương truy hỏi, con mắt đã biến thành có chút đỏ thẫm. Biết hung thủ là người nào về sau, các ngươi lại có thể thế nào đâu? Lâm Lan thủy xoay người, nhìn xem thần sắc cực kỳ kích động mấy người, ngựa khí hờ hững nói, thù giết cha, không đội trời chung. Lâm Ngọc Hương nghiến răng nghiến lợi nói, chờ các ngươi vào hoàng đình, mới có tư cách nói câu nói này. Lâm Lan thủy không mang một tia cảm xúc nói, mời tam bá phụ nói rõ. Lâm Ngọc Phục đứng ra, túi đầu hành lễ, ngựa khí khẩn cầu. Lâm Ngọc Hương đám người thấy thế cũng lên phía trước, học Lâm Ngọc Phục túi đầu hành lễ, mời tam bá phụ nói rõ, mời tam tổ công nói rõ. Nhìn xem ngũ đệ những hậu nhân này, Lâm Lan thủy trầm mặc không nói, hồi lâu mới nói, không phải lão phu không muốn nói, mà là ngũ đệ cái chết, hung thủ là người nào, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Bất quá đã chứng thực manh mối đều chỉ hướng một chỗ, đó chính là Đại Mộng Tiên Tông. Nghe đến Đại Mộng Tiên Tông, Lâm Ngọc Phục mấy người đều là sức sở, chưa từng nghĩ qua phụ thân chết, đúng là cùng Đại Mộng Tiên Tông có quan hệ. Đại Mộng Tiên Tông, đây là cỡ nào quái vật khổng lồ? Lấy bọn họ thực lực hôm nay địa vị, hoàn toàn liền cùng Đại Mộng Tiên Tông đụng không được. Khó trách Tam Ba phụ nói, chỉ có vào hoàng đình mới có tư cách nói câu nói kia. Lâm Ngọc Phục còn muốn lại tiếp tục hỏi, nhưng lúc này Lâm Lan Thủy lại xua tay, thản nhiên nói, tốt, nên nói lão phu đã nói, các ngươi không cần lại hỏi cũng không có trả lời. Ta muốn rời đi thật bực, bất quá trước khi rời đi, lão phu đem cùng các ngươi tứ bá phụ liên thủ thiết kế, muốn để Lâm Lan một cái kia lão cẩu bị ăn phải cái thiệt to lớn. Nếu là kế này có thể thành, cũng có thể là các ngươi tranh thủ đến thời gian thở dốc, để nhị phòng không tâm lực nhớ thương các ngươi. Chương 45. Mưa gió nổi lên hôm sau. Lâm Lan Thủy đêm qua liền đã rời đi, nhưng hắn mang đến thông tin vẫn như cũ để Lâm gia tâm tình mọi người thật lâu không thể bình tĩnh. Lâm Ngọc Hương sáng sớm, vành mắt có chút tối đen, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt. Hắn mặt đen như mực, chuẩn bị tiến đến tìm kiếm đại ca Lâm Ngọc Phục trò chuyện. Lâm Ngọc Phục cũng tương tự ngủ không được ngon giấc, suốt cả đêm đều tại trên giường lật qua lật lại, từ Ngọc Nhi muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Phu quân, quân tử báo thủ, bao nhiêu năm đều không muộn, huống chi nhiều năm như vậy đều tới. Tam tổ công lời nói, là vì chúng ta suy nghĩ. Đợi đến sau này, thiên thời đến, lại lên Đại Mộng Tiên Tông đòi hỏi thuyết pháp, cũng không muộn. Nàng nhẹ giọng thì thầm nói. Lâm Ngọc Phục minh bạch từ Ngọc Nhi nói tới đạo lý, nhưng lần đầu nghe thấy phụ thân cái chết cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có ẩn tình khác, cái này làm sao để hắn cái này làm nhi tử tâm tình có thể bình tĩnh trở lại. Cứ việc trước đây liền từng có ngờ vực vô căn cứ, nhưng không có đạt được chứng thực, mãi đến tối hôm qua Tam Bá phụ nói ra bí ẩn, mới chân tướng rõ ràng. Đại Mộng Tiên Tông. Lâm Ngọc Phục thấp giọng nhớ kỹ, sau đó hít vào một hơi thật dài, ánh mắt biến thành kiên định. Hắn xin thề, như một ngày kia có khả năng bước vào càng mạnh cảnh giới, nhất định muốn bên trên một chuyến Đại Mộng Tiên Tông, là chết đi phụ thân đòi hỏi một cái thuyết pháp. Vô luận hại phụ thân hắn người là ai, đều muốn để trả giá vốn có đại giới. Đại ca. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Lâm Ngọc Hưng âm thanh truyền vào tới. Lâm Ngọc Phục hoàn hồn, đi tới mở cửa, nhìn thấy người đến là Lâm Ngọc Hưng về sau, liền trực tiếp mở miệng nói, "Đi, đi bên cạnh thư phòng đi." Đêm qua Tam Bá phụ rời đi về sau, lưu lại đại lượng tin tức để hai người trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa, vì vậy liền nói tốt ngày thứ hai phải thật tốt thảo luận một phen. Lâm Ngọc Hưng gật đầu, đi theo đại ca đi tới thư phòng cách vách bên trong. Chờ hai người ngồi xuống về sau, đóng lại cửa thư phòng, Lâm Ngọc Hưng liền giận tái mặt đến, nói ra, "Đại ca, phụ thân cái chết, ta đều hiểu." Lâm Ngọc Phục trực tiếp đánh gãy, hắn hiểu được Lâm Ngọc Hưng muốn nói cái gì, chỉ là địch ta chênh lệch lớn như vậy, bọn họ lại có thể làm được cái gì? Đại Mộng Tiên Tông, đó là có đệ lục cảnh đại năng giả tọa trấn quái vật khổng lồ, liền tính chúng ta vào hoàng đình, leo lên tiên tiểu, cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Lâm Ngọc Phục ngữ khí ngưng trọng, đệ lục cảnh đại năng giả, thần thông có khả năng rời núi làm tháng, đấu chuyển tinh gì, lấy đạt đến thiên nhân cảnh giới, trình độ kinh khủng, không cách nào tưởng tượng. Mà còn liền tính không đề cập tới đệ lục cảnh lão quái vật, Đại Mộng Tiên Tông trên mặt nổi đệ ngũ cảnh cường giả, cũng là số lượng đông đảo, tiếp cận hai tay số lượng. Tại Úc Châu, đệ tứ cảnh hoàng đình có khả năng nghiền ép một châu, có 102 phong hoa. Nhưng tại Đại Mộng Tiên Tông bên trong, hoàng đình cảnh bất quá mới bước lên cung điện, vừa vặn vào những cường giả kia mắt mà thôi. Lâm Ngọc Hưng nghẹn lời, chỉ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác bất lực, đối mặt Đại Mộng Tiên Tông loại này cự vật, cho dù là lao tổ tại thế, lại có thể thế nào đâu? Chẳng lẽ liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào để Đại Mộng Tiên Tông trả giá đắt sao? Hắn cắn răng, trong lòng vô cùng không cam lòng, sắc mặt đều bởi vì nén giận mà có chút đỏ lên. Tất nhiên là có. Lâm Ngọc Phục trầm giọng đáp, nghỉ ngơi lấy lại sức, chuyên cần khổ luyện, mà đợi thiên thời. Dứt lời, hắn lấy ra một cái ngọc giản, để lên bàn. Tam Bá phụ lưu lại thanh một huyền công đến tiếp sau, chính là lao tổ khai thác, bằng vào phương pháp này, tăng thêm chúng ta có thần họa che chở, hoàng đình mong muốn. Hắn chậm rãi nói, trong lòng đã sớm có kế hoạch. Chờ triệt để tại Úc Châu đứng vững gót chân về sau, liền chuẩn bị bắt đầu phát triển gia tộc, khai chi tán diệp, để gia tộc thế lực dần dần phát triển, mạnh lên. Một cây chẳng chống vững nhà, bằng vào sức một mình, muốn chống lại quái vật khổng lồ là không thể nào. Lực lượng đoàn kết, muốn so cá nhân lực lượng cường lớn hơn nhiều lắm. Mà Lâm gia thiếu nhất, chỉ còn lại thời gian. Vừa lúc Tam Bá phụ trước khi đi, chuẩn bị làm lên một mảnh lớn, có lẽ có thể để cho bọn họ năm phòng có mấy năm, thậm chí mười mấy năm an ổn trưởng thành thời gian. Lâm Ngọc Hưng nhìn xem trên bàn ngọc giản, cuối cùng tạm thời đè xuống đối Đại Mộng Tiên Tông cử hận, tiếp thu đại ca thuyết pháp. Sau đó, hai người lại nói tới những chuyện khác, phần lớn đều là liên quan tới đêm qua Tam Bá Phụ đã nói qua đề. Nhị phòng Lâm Lan Mục đã sớm sừng sững tại đệ tứ cảnh, tin tức này xác thực nếu như hai người tâm tình nặng nề. Dựa theo Tam Bá Phụ thuyết pháp, Lâm Lan Mục chiến lực đã có thể cùng đệ tứ cảnh đỉnh phong sánh vai, nói rõ ít nhất tại 7-8 năm trước liền đã bước vào đệ tứ cảnh. Đến mức sửa tu cái gì công pháp, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá rất nhanh liền có khả năng tuyên bố. Mà Tam Bá Phụ Lâm Lan Thủy sửa tu cái gì công pháp, Lâm Ngọc Phục hai người không hề rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra Tam Bá Phụ thuộc về hành động bất đắc dĩ, mười mấy năm kiên trì khổ tu, nếu không phải Lâm Lan Mục gắt gao bức bách, hắn tất nhiên là không thể nào sửa tu hắn pháp, chính là cùng chết đều muốn đập chết tại Thanh Mục Huyền Công bên trên. Đây cũng không phải là đối với lao tổ Lâm Đăng Tiên đi qua con đường theo đuổi, mà là 10 năm như một ngày khổ tu, đã sớm hóa thành chấp niệm. Không biết thần họa ban thưởng thần hoa kim thư, có hay không cũng có thể đối Hoàng Đỉnh công pháp đạt hiệu quả. Lâm Ngọc Hưng bỗng nhiên nói, tất nhiên là có thể được, thần họa nơi phát ra là chúng ta không cách nào tưởng tượng, chỉ là Hoàng Đỉnh công pháp, có lẽ không nói chơi. Lâm Ngọc Phục đối thần họa vô cùng tin phục, bởi vì bước vào đệ tam cảnh về sau, hắn tiếp tục tu luyện Thanh Mục Huyền Công, vẫn như cũng là như vậy thông thuận, không có chút nào bình cảnh có thể nói, tiến triển có thể nói là thần tốc. Hắn cảm thấy, nếu để cho đủ tài nguyên tu luyện lời nói, vậy hắn tốc độ tu luyện còn có thể vượt lên trải qua. Lại tiếp tục nói chuyện với nhau vài câu, cuối cùng chủ đề dẫn tới Độc Lang Bang đi lên. Lâm Ngọc Phục nhíu mày, trầm giọng nói, Tam Bá Phụ nói, lần này Độc Lang Bang khí thế hùng hùng, chỉ là tu tiên giả liền khoảng chừng 20 mấy người, còn mang lên đàn sói, chuyến này tình thế bắt buộc. Một đám sơn phỉ, nếu không phải ỷ vào người đông thế mạnh, ta hiện tại liền đem bọn họ đánh về trên núi đi. Lâm Ngọc Hưng lạnh giọng, giờ khắc này hắn đem buồn bực trong lòng chi khí đều rơi tại Độc Lang Bang trên đầu. Không thể khinh thị. Trước mắt Độc Lang Bang, không phải chúng ta có khả năng đối phó, vẫn là chờ Tam Bá Phụ tín hiệu đi. Lâm Ngọc Phục nhíu mày, Tam Bá Phụ trước khi rời đi, để bọn họ chờ đợi thông tin, chỉ cần nghe đến mặt phía bắc phương hướng có động tĩnh truyền đến, lại chờ đợi nửa canh giờ, liền có thể xuất động, trước đến thu thập tàn cuộc. Nhưng thời gian này, Lâm Lan Thủy cũng không có cho đến cụ thể, đến tột cùng là mấy ngày nay, vẫn là muốn thời gian dài hơn. Cái này Lâm Ngọc Phục nắm lấy không cho phép, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Độc Lang Bang đường xa mà đến, tất nhiên là không thể nào chờ quá lâu, có lẽ hai ngày này liền có hành động. Các minh đệ, hôm nay liền từ các ngươi mấy cái tiến đến thanh trà trấn điều tra tình báo. Ghi nhớ, một khi bị phát hiện, không muốn ham chiến, xoay người bỏ chạy, đem tin tức mang về. Khoảng cách thanh trà trấn cách xa mười mấy dặm trong hốc núi, một tên Độc Lang Bang thành viên chính diện đối mấy cái trinh sát lạnh giọng dặn dò. Mấy cái này trinh sát đều là đệ nhất cảnh tu tiên giả, dáng người gầy gòm, nhìn xem không có chút nào sức chiến đấu có thể nói, nhưng trên thực tế mấy người am hiểu tốc độ, một hơi chạy cái mấy chục dặm hoàn toàn không có vấn đề. Phải. Mấy cái trinh sát lĩnh mệnh, quay người liền hướng về thanh trà trấn xuất phát. Chương 46. Độc Lang giúp xuất động đại trướng bên trong, chỉ nghị tuyển ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng nghĩ đã định tốt chiến thuật, kế hoạch, lại không có lý do cảm thấy có chút bất an. Chuyện gì xảy ra? Hắn mở hai mắt ra, chân mày nhíu thật chặt. Thờ nhỏ tu luyện đến nay, hắn trực giác luôn luôn chuẩn xác, gần như không có phạm sai lầm qua. Giờ khắc này trực giác nói cho hắn, lần này hành động cực kỳ không ổn, có lẽ có đại nạn giáng lâm. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, để Trình Nghị Tuyển nhịn không được đứng dậy, tại đại trướng bên trong đi qua đi lại. Cuối cùng hắn kéo tới một người, trầm giọng hỏi, hôm nay trinh sát đều phái đi ra sao? Hồi phó bang chủ, sớm chút thời điểm liền phái đi ra, tính xuống cũng có một canh giờ. Bị giữ chặt Độc Lang Bang thành viên trả lời. Một canh giờ. Trình Nghị Tuyển thấp giọng nhớ kỹ, trong lòng chỉ cảm thấy không ổn. Nơi đây khoảng cách thanh trà trấn bất quá hơn 10 dặm, dựa theo mấy cái này trinh sát tốc độ cũng đã trở về. Nhưng vì sao còn không có tin tức chuyển đến? Đem Trương Thanh, Lý Hổ cho ta gọi tới. Trình Nghị Tuyển trầm giọng nói. Phải. Một lát sau, Trương Thanh, Lý Hổ hai người thân ảnh xuất hiện tại đại trướng bên trong. Hai người tại Độc Lang Bang bên trong địa vị gần với hai vị bang chủ, không phục Trình Nghị Tuyển cũng là hai người này mang đầu. Phó bang chủ, lúc này gọi chúng ta chưa đến, là có chuyện gì không? Trương Thanh mở miệng, ngữ khí không phải rất nghệ tình. Ta hỏi ngươi, trinh sát bị ngươi phái đi nơi đó. Trình Nghị Tuyển ngữ khí nghiêm túc vô cùng nói. Tự nhiên là phái đến thanh trà trấn, còn có thể đi đâu? Trương Thanh nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, đối Trình Nghị Tuyển thái độ tương đối khó chịu. Thanh trà trấn chỗ nào? Trình Nghị Tuyển lại lần nữa trầm giọng nói. Bắc Thụ Pha. Trương Thanh âm thanh lạnh lùng nói. Bắc Thụ Pha. Trình Nghị Tuyển không để ý đến Trương Thanh ngữ khí biến hóa, mà là nhíu mày trầm tư, thấp giọng lẩm bẩm, thanh trà trấn bốn phương tám hướng, chỉ có Bắc Thụ Pha khoảng cách nơi đây gần nhất, trinh sát đi một canh giờ, còn chưa có trở lại. Gặp, đã xảy ra chuyện. Trình Nghị Tuyển sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Cái gì? Làm sao có thể xảy ra chuyện? Tiểu tứ mấy người bọn hắn, cước lực không thể so đệ nhị cảnh kém, thật muốn đảm mệnh, khoảng cách mười mấy dặm vẫn là có thể chạy thoát. Trương Thanh không tin, đối nhà mình huynh đệ mười phần có lòng tin. Nhiều người như vậy cùng đi, thật muốn xảy ra chuyện, cũng không có khả năng một cái đều không về được. Luôn không khả năng Lâm gia đệ tam cảnh đích thân đi ra truy kích. Cái kia thanh trà trấn còn muốn hay không tỏa trấn? Không có xảy ra việc gì, vậy tại sao hiện tại cũng vẫn chưa về? Trình Nghị Tuyển liếc Trương Thanh một cái, lạnh giọng nói. Trương Thanh hậu chi hậu giác, cũng cảm giác được có chút không đúng, nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói, có lẽ là gặp gỡ Lâm gia người tranh đấu phía dưới, bởi vậy đi vòng thêm một chút đường. Đủ rồi, nơi đây cùng thanh trà trấn thẳng tắp nhìn nhau, chính giữa ngăn cách bình nguyên, rừng cây thưa thớt, gặp gỡ Lâm gia người xoay người bỏ chạy là được, ai sẽ ngốc đến mức lưu lại cùng đối phương giằng co. Trình Nghị Tuyển trầm giọng nói, "Hừ, thì tính sao? Tất nhiên tiểu tứ bọn họ đều đã xảy ra chuyện, vậy chúng ta còn không lập tức khởi hành, thừa cơ cầm xuống Thanh Trà trấn." Trương Thanh lạnh giọng nói, đối Trình Nghị Tuyển vẫn như cũng là bất mãn hết sức. "Không được, ngươi quên kế hoạch là thế nào định sao?" Trình Nghị Tuyển lạnh giọng mở miệng, nói ra, "Nếu là trinh sát mất liên lạc, đồng thời không biết Thanh Trà trấn tình hình dưới tình huống, không cho phép tùy tiện hành động. Đây là ngày hôm qua, liên cộng đồng định ra đến kế hoạch. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, không biết địch nhân tình hình dưới tình huống liền phát động tiến công, đây là cực kỳ nguy hiểm tìm chết hành động. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tiểu tứ mấy vị huynh đệ tung tích không rõ, chẳng lẽ cứ như vậy ném chi không để ý?" Trương Thanh hơi tức giận, trực tiếp tức giận chất vấn Trình Nghị Tuyển. "Đây là định ra quy củ, cũng là mệnh lệnh." Trình Nghị Tuyển thần sắc lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Trương Thanh. "Quy củ chó má mệnh lệnh. Ta mới không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ biết là tiểu tứ bọn họ mất đi thông tin, nếu như từ bỏ bọn họ, cái kia còn có gì nghĩa khí có thể nói? Ta Độc Lang Bang các huynh đệ, bởi vì nghĩa khí mà tập hợp, lại sao có thể làm ra bội bạc cử chỉ?" Trương Thanh trầm giọng hét lớn, dứt lời xoay người rời đi. Một bên Lý Hổ không do dự, cũng đi theo quay người rời đi. Trình Nghị Tuyển cứ như vậy trơ mắt nhìn hai người rời đi, sắc mặt không hiểu bình tĩnh, không có một chút tức giận. Có lẽ là hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có dạng này một màn. Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng hắn chỉ có thở dài, cô kia cảm giác bất an triệt để nổ tung, chuyển hóa thành cảm giác nguy cơ. Nếu là không đi lời nói, có lẽ liền hắn đều có nguy hiểm tính mạng. Cái này cảm giác nguy cơ để trong lòng hắn run lên, liền hắn đều có thể cảm nhận được khí tức tử vong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Độc Lang Bang lần này, đến cùng là đụng phải cái gì xương cứng? Tại đi cùng Lưu ở giữa, hắn do dự mấy hơi, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Bởi vì hắn đã đáp ứng Lý Vũ, sẽ đem hết toàn lực. Có thể cuối cùng đến cùng có thể giữ được hay không mọi người, hắn không có nắm chắc. "Ngươi qua đây, theo ta đi Trương gia một chuyến." Trình Nghị Tuyển nhìn hướng một bên thủ hạ, trầm giọng nói. Mà đổi thành một bên, Trương Thanh Lý Hổ rời đi đại trướng về sau, ngay lập tức liền tập kết Độc Lang Bang tất cả thành viên, không có phản ứng Trình Nghị Tuyển, càng không có đi thông báo một tiếng, hắn trực tiếp hạ lệnh, mọi người cùng nhau xuất kích, kiếm chỉ Thanh Trà trấn, tìm về tiểu tứ mấy vị huynh đệ. "Giết! Giết! Giết!" Độc Lang Bang mọi người cùng kêu lên hô to, trong mắt lộ ra khát máu điên cuồng, kèm theo từng tiếng sói tru, tràn diện tương đối rung động. Theo Trương Thanh vung tay lên, gần tới 50 người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp hướng về Thanh Trà trấn mà đi. Nếu là đến nơi đây ngày đầu tiên, liền trực tiếp đối Thanh Trà trấn độc thủ, tiểu tứ mấy người bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trương Thanh lạnh giọng nói, đối Trình Nghị Tuyển bất mãn tới cực điểm. Trong lòng hắn hạ quyết tâm, chuyến này trở về sau, nhất định muốn hướng bang chủ cáo trạng, bởi vì Trình Nghị Tuyển sai lầm chỉ lệnh, hại chết tiểu tứ mấy vị huynh đệ. Phần này sai lầm, nợ máu, nhất định phải tính toán tại Trình Nghị Tuyển trên đầu. Cái này Trình Nghị Tuyển tự ngạo thanh cao, cả ngày bưng bộ dáng kia, đem mình làm con em đại gia tộc, bất quá nhất lưu vong chi quyền mà thôi. Lý Hổ cũng lên tiếng chào phúng. Từ khi Trình Nghị Tuyển đi tới Độc Lang Bang, nhìn hắn khó chịu có khớn người, bởi vì hắn lập xuống rất nhiều quy củ, hoàn toàn không để ý tới đông đảo tình huynh đệ mặt, không van xin hộ phần, không niệm nghĩa khí, dẫn tới mọi người bất mãn trong lòng. Chờ xem, lần này trở về, nhất định muốn đem hắn từ phó bang chủ vị trí bên trên đặt xuống. Trương Thanh lạnh giọng lời nói. Lúc này, đám người bọn họ lúc sắp đến gần Bắc Thụ Pha, xa xa nhìn sang, có khả năng thấy được một cái sườn núi nhỏ sừng sững tại phía trước. Thế nhưng đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở Độc Lang Bang mọi người phía trước, ngăn cản bọn họ đường đi. "Thiếu mấy cái, bất quá không có việc gì, đầy đủ." Thanh âm khàn khàn vang lên, mười phần âm u, nhưng truyền khắp bốn phương, tất cả mọi người nghe vô cùng rõ ràng. "Người nào dám ngăn chúng ta Độc Lang Bang đường, chán sống rồi." Trương Thanh đầu tiên là kinh nghi cảnh giác, nhưng gặp khí tức đối phương không hiện, hơn nữa còn là chặt đứt một cánh tay, lập tức liền buông xuống thâm, lớn tiếng nổi giận mắng. Chương 47. Máu nhuộm đại địa bình nguyên bên trên, Lâm Lan Thủy Yên tĩnh đứng lặng, chống rống tay áo bị gió thổi bay lên, mà hắn lại thần sắc bình tĩnh, đối mặt Độc Lang Bang 40, 50 người, không có một tơ một hào tâm tình chập chờn. Gặp cản đường người không nói, Trương Thanh trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng thần sắc không thay đổi, lạnh giọng quát, "Lão giả, còn không nhanh tránh ra, nếu không định không buông tha ngươi. Là các ngươi chặn lại lão phu con đường, nên nhường đường là các ngươi." Lâm Lan Thủy ngữ khí khàn khàn nói. Lời này khiến Trương Thanh sững sờ, lập tức giận dữ, "Lão giả, ngươi là tại cái này tiêu khiển lão tử sao?" "Không có tiêu khiển." Lâm Lan Thủy bình tĩnh lắc đầu. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, Trương Thanh sầm mặt lại, quyết định xuất thủ để trước mắt lão đầu này biết, gác tội Độc Lang Bang hạ trạng. Đưa tay rút ra bên hông bảo đao, hắn gầm thét một tiếng, phóng người lên tử, tại trên không biến ảo đao chiêu, hướng về Lâm Lan Thủy chém xuống. Đồng thời, sau lưng hắn, hai đạo nhỏ gầy bóng đen bay nhào mà ra, kèm theo thấp giọng thú vật giống, đúng là hai thất hung thần ô sói. Một người hai sói xuất kích, khí thế hung hãn, khóa lại ba phương hướng. Đối mặt dạng này thế công bình thường đệ nhị cảnh đỉnh phong đều khó mà chống đỡ được. Thế nhưng ở trong mắt Lâm Lan Thủy, như hài đồng chơi đùa. Hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, tại trên không xác định gậy, hư không thành phủ. "Định." Theo hắn thấp giọng quát một tiếng, cầm đao bổ tới Trương Thanh liền cảm nhận được tự thân linh lực ngưng trệ, khó mà điều động. Hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, mất đi linh lực gia trì, hắn toàn bộ thân thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất. Cái kia hai thất ô sói cũng là đồng dạng kết quả, trực tiếp rơi đập trên mặt đất, phát ra thê thảm đau đớn tiếng kêu rên. "Cái gì? Hư không thành phủ, Hoàng Đình pháp môn? Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Úc Châu làm sao lại có mạnh như vậy người?" Trương Thanh trong lòng kinh hãi và phẫn, e ngại nhìn xem Lâm Lan Thủy. Hư không thành phụ, đây là thần thông pháp thuật thủ đoạn, không phải cấp thấp tu sĩ có khả năng nắm giữ. Chỉ có bước vào hoàng đỉnh, trở thành đệ tứ cảnh tu sĩ, mới có thể nắm giữ hư không thành phụ như thế thần thông pháp thuật. Người chết không xứng biết. Lâm Lan Thủy nhìn cũng không nhìn đối phương một cái, ngón tay tại trên không một điểm, lại là mấy cái phù văn thành hình, sau đó hướng về Trương Thanh bay đi. Trương Thanh hoảng hốt, liên tục không ngừng từ trên mặt đất đứng dậy, không có chút gì do dự, quay người liền nghĩ chạy. Nhưng hoàng đỉnh thủ đoạn, há lại đệ nhị cảnh có khả năng tránh đi. Mấy cái kia phù văn, như bóng với hình mặc cho hắn trốn lại nhanh, đều không thể hất ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù văn càng đuổi càng gần. Hắn thần sắc vô cùng tuyệt vọng, tại tiêu thảm, vì cái gì đi hướng thanh trà trấn trên đường, sẽ gặp phải như thế một cái đệ tứ cảnh lão giả, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ là Lâm gia mời tới hay sao? Nhưng lưu cho hắn suy nghĩ thời gian không nhiều lắm, khí tức tử vong càng ngày càng gần, cuối cùng phù văn bay thẳng vào trong cơ thể của hắn, không đợi hắn phát ra không cam lòng gầm thét, thân thể liền ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, rơi vãi đại địa. T. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, phát ra một trận hoảng sợ sợ âm thanh. Tất cả độc lang bang thành viên không khỏi bị Trương Thanh nổ tung một màn dọa hoảng hốt run rẩy, nháy mắt quay người liền muốn tản đi khắp nơi bỏ trốn. Lý Hổ thân sắc đại biến, lúc này chỗ nào còn nói cái gì huynh đệ nghĩa khí, người nào chạy nhanh người nào sống sót cơ hội lớn. Tại không thể địch nổi lực lượng trước mặt, không sợ phản kháng cùng chịu chết lại có gì dị. Mau trốn. Hắn lớn tiếng giống giận, lúc này hắn đã chạy ra có một khoảng cách. Những người khác thấy thế, trong lòng mắng to. Người mẹ nó làm sao không đợi chạy ra 10 dặm phía sau lại đến thế ư? Lâm Lan Thủy nhìn xem tản đi khắp nơi bỏ trốn độc lang bang thành viên, trong mắt hắn đám này cá thối nát tôm, làm sao trốn đều vô dụng. Hắn bước ra một bước, thân ảnh đi thẳng tới trên không, ngón tay bấm pháp quyết, nháy mắt một cái lồng giam tại trên không hiện lên, hắn khẽ quát một tiếng, lồng giam trực tiếp ngã úp tại trên mặt đất, đem tất cả độc lang bang thành viên toàn bộ bao ở trong đó. Lúc này Lý Hổ đã chạy trốn tới lồng giam biên giới, nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện linh lực bình chướng, hắn không do dự, trực tiếp chính là rút đao liền chặt, linh lực bám vào tại bảo đao bên trên, kết quả chém vào bình chướng bên trên, bình chướng không nhúc nhích tí nào, ngược lại là bảo đao bị phản chấn rời tay bay ra. Gặp không thể trốn đi đâu được, sắc mặt hắn tại chỗ liền thay đổi tuyệt vọng. Có thể hắn còn không muốn chết, xoay người lại, ngước đầu nhìn lên tiên nhân đồng dạng, sừng sững trên không trung, quan sát bọn họ Lâm Lan Thủy. Lý Hổ cắn răng nói, tiền bối, vừa vặn là chúng ta thất lễ, chúng ta hướng ngài chịu nhận lỗi, còn mời tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Tiền bối tha mạng a. Những người còn lại nhộn nhịp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm Lan Thủy nhìn xuống trên mặt đất đám người này, ánh mắt lạnh nhạt. Lão phu họ Lâm. Hắn lời ít mà ý nhiều. Nghe xong lời này, Lý Hổ trực tiếp sửng sốt, trong lòng nháy mắt suy nghĩ minh bạch. Họ Lâm, ngươi là bán thủy Lâm gia người? Hắn lên tiếng kinh hô. Không phải nói thanh trà trấn Lâm gia người, chỉ là Lâm gia biên giới tộc nhân sao? Làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một vị đệ tứ cảnh hoàng đỉnh cường giả? Đời sau bao dài điểm não đi. Lâm Lan Thủy cười lạnh, tại trên không đưa ra bàn tay lớn, thẳng tắp đè xuống. Lý Hổ biến sắc, nhưng đệ tứ cảnh cường giả bị áp, liền làm hắn không thở nổi, chớ nói chi là phản kháng. Chỉ là trong chớp mắt, trên da của hắn liền đã tuôn ra tơ máu, xuất hiện khe hở, sau đó cả người sụp đổ, bị mất mạng tại chỗ, hóa thành huyết vụ. Bắc Thụ Pha bên trên, Lâm Ngọc Hưng xa xa đã nhìn thấy nơi xa bình nguyên bên trên động tĩnh, có một người sừng sững trên không, giống như là tại nghiền chết con kiến nghiền sắt trên mặt đất bóng người. Là Tam Bá Phụ. Hắn giọng kích động nói. Lâm Ngọc Phục đứng ở bên cạnh, gặp cái này cũng là mở miệng, tín hiệu đến, chúng ta chuẩn bị xuất kích. Lâm Ngọc Hưng gật đầu, hai người không do dự, trực tiếp liền hướng về chiến trường mà đi. Đợi đến bọn họ đến chiến trường, nơi đây độc lang bang thành viên đã chết hơn phân nửa. Sừng sững trên không Lâm Lan Thủy gặp hai người đến, liền thu tay về, bình tĩnh nói ra, đem nơi này tàn cuộc thu lại. Bá phụ thần uy, thoáng vừa ra tay liền giải quyết như thế nhiều người. Lâm Ngọc Hưng nhịn không được ca ngợi nói. Hắn nhìn xem khắp nơi trên đất tí nát, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, còn sót lại mười mấy người nằm trên mặt đất kêu rên, phần lớn đã trọng thương sắp chết. Đều là chút cá thối nát tôm, do cái đầu lớn, nhưng cũng không sao. Lâm Lan Thủy tử tốn nói. Lớn chạy trốn sao? Lâm Ngọc Phục lên tiếng nói. Hắn rõ ràng độc lang bang bên trong còn có một vị đệ tam cảnh cường giả. Không có trốn, trốn đi, hiện tại có lẽ tại Trương gia. Lâm Lan Thủy nhìn hướng Ngọc Sơn trấn phương hướng, như không phải là không muốn phức tạp, ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo, hắn đều nghĩ tiện thể cho Trương gia cạo cái đầu. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, Trương gia cùng Tư Mã trưởng lão có quan hệ, lúc này cùng Tư Mã trưởng lão lên xung đột, không quá sáng suốt. Lần này hiện thân xuất thủ về sau, tung tích của ta cũng giấu không được bao lâu, các ngươi sau đó muốn chứng trạc làm việc. Lâm Lan Thủy nhìn hướng hai người, khó được lời nói thâm tiếng nói. Tam Bá Phụ quyên bảo, chất nhi ghi nhớ trong lòng. Lâm Ngọc Phục hai người trịnh trọng nói. Chương 48. Hết thảy đều kết thúc. Lâm Lan Thủy đi, lần này là trực tiếp rời đi Úc Châu. Không có nói muốn đi đâu, Lâm Ngọc Phục cũng không có dám hỏi, nhưng trong lòng đại khái hiểu. Tam Bá Phụ có phải là vì kế hoạch của hắn đi, rời đi thận bực phía trước, hắn muốn làm một đợt lớn, để nhị phòng Lâm Lan một không dễ chịu. Dựa theo Tam Bá Phụ thuyết pháp, nếu là kế thành, nhị phòng đoán chừng sẽ có một đoạn thời gian rất dài Úc còn không mang nổi mình Úc, khó mà phân tâm đến đối phó bọn hắn. Cho nên Lâm Ngọc Phục thật tình hy vọng Tam Bá Phụ kế hoạch có khả năng thành công, dạng này cũng liền có thể vì năm phòng tranh thủ nhiều thời gian hơn đến phát triển. Đại ca, những người này làm sao bây giờ? Lâm Ngọc Hưng mở miệng, trên mặt đất còn nằm mười mấy cái còn chưa có chết độc lang bang thành viên, giờ phút này ngay tại kêu rên cầu xin tha thứ. Đạo hữu tha mạng a. Chúng ta còn chưa xâm phạm thanh trà trấn mảy may, người ta ở giữa cũng không có ân oán, còn mời đạo hữu mở một mặt lưới. Một vị thương thế hơi nhẹ Độc Lang Bang thành viên thấp giọng cầu xin tha thứ. Nhưng Lâm Ngọc Phục lại không hề bị lay động, Tam Bá Phụ đã giết nhiều như thế Độc Lang Bang thành viên, còn lại những này thả cũng vô dụng, ngược lại là trả về sẽ còn tư địch. Giết, một tên cũng không để lại. Hắn mở miệng nói. Lâm Ngọc Hương gật đầu, hắn cũng là ý nghĩ này. Sau đó, hai người không có bất kỳ cái gì lưu tình, từng cái cho trên đất Độc Lang Bang thành viên bổ đao, cho dù là chết đi, cũng phải cho cái chán đến bên trên một trường lại nói. Xác định không có lưu lại người sống về sau, hai người lại tại phụ cận tra tìm một phen, đem có thể dùng tới đồ vật đều thu hồi, cuối cùng thu hoạch tràn đầy. Không hổ là sơn phỉ, là thật giàu a. Lâm Ngọc Hưng nhịn không được cảm khái một câu. Chỉ là pháp khí, liền vơ vét 5-6 cái, mà còn chất lượng cũng không tệ lắm. Cái khác linh thạch cũng không ít, còn có chút ít cấp thấp linh dược đan dược. Cướp người người, người hàng cướp chi. Lâm Ngọc Phục mở miệng nói ra. Đám này sơn phỉ cướp đến cuối cùng, đồ vật toàn bộ trở thành bọn họ. Đi thôi, tin tưởng lần này sau đó, Độc Lang Bang không có khả năng lại đến thanh trà trấn. Hắn chậm rãi mở miệng. Độc Lang Bang thực lực cụ thể làm sao, Lâm Ngọc Phục không rõ ràng, thế nhưng lần này chết như thế nhiều người, tất nhiên là tổn thất nặng nề. Thu hận kết xuống, nhưng đối phương có dám hay không trước đến báo thủ, vậy liền khác nói. Nhưng hắn cảm thấy, trong thời gian ngắn Độc Lang Bang khẳng định là không dám. Hai người không để ý đến thi thể trên đất, mặc kệ tại cái này bị kền kền chó hoang cắn xé nướt, trực tiếp quay người về tới thanh trà trấn. Cùng lúc đó, Ngọc Sơn trấn phía sau, Tri Nghị Tuyển ngồi tại Trương gia trong đại sảnh, một cái tay cầm chặt chén trà, nội tâm mười phần không bình tĩnh, thần sắc càng là vô cùng âm trầm. Thông tin đã truyền trở về, Trương Thanh Lý Hổ một đoàn người, toàn quân bị diệt, không ai sống sót, mà còn liền chết như thế nào, đều không rõ ràng. Trở về báo cáo thông tin Trương gia tộc nhân, chỉ nói khắp nơi trên đất thì nát, máu nhuộm đại địa, tràn diện vô cùng huyết tinh, mà còn cũng không có chiến đấu kịch liệt vết tích, giống như là nghiền ép thức tàn sát. Trong lòng Trình Nghị Tuyển nghĩ mà sợ, e ngại. Nếu không phải hắn tin tưởng trực giác, lựa chọn trốn tại Trương gia, vậy hắn hạ chẳng cũng đem cùng Trương Thanh Lý Hổ đồng dạng. Trương Chi vận thần sắc, cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vốn là đuổi sói nuốt cừu kế sách, lại không nghĩ tới cái kia cừu đúng là choàng lớp ra sư tử, trở tay liền đem ác lang ướt. Hắn trong lòng cũng là mười phần nghĩ mà sợ, nếu là lúc trước Trương gia lựa chọn cùng Lâm gia ăn thua đủ, đây chẳng phải là cũng sẽ gặp phải loại này hạ trạng. Trương gia chủ, linh điền thông tin là các ngươi Trương gia thả ra đi. Tri Nghị Tuyển đỗng nhiên lạnh lùng nói. Trương Chi vận biến sắc, nhưng loại này sự tình làm sao có thể thừa nhận? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù linh điền một chuyện là ta Trương gia trước hết nhất biết, nhưng ta Trương gia cũng trông mà thèm thành trà trấn linh điền, muốn chiếm thành của mình, lại làm sao lại đem tin tức truyền bá ra ngoài đâu? Hắn thể thốt phủ nhận nói. Nhưng Trình Nghị Tuyển sớm đã điều tra rõ, biết chính là Trương gia truyền lại thông tin. Thấy đối phương không thừa nhận, hắn cũng không có tiếp tục ép hỏi, mà là ngược lại nói, lần này sau đó, Độc Lang Bang cùng Lâm gia ở giữa thủ, không cách nào lành. Trương gia chủ, ngươi hiểu chưa? Trương Chi vận ánh mắt nhất động, cười ha hả nói, trong lòng ta sáng tỏ, thế nhưng các ngươi hai nhà mối thù, Trương gia không chen chân trong đó. Thân đệ mối thù, gia tộc chịu đựng, Trương gia chủ có thể nhịn được. Tri Nghị Tuyển âm thanh lạnh lùng nói, thời cổ Việt Vương Câu Tiễn còn có thể chịu đựng, ta Trương gia bất quá một bên thủy tiểu tộc, lại như thế nào nuốt không trôi khẩu khí này. Trương Chi vận cười nhạt nói, căn bản không tiếp đối phương. Rất tốt, hy vọng về sau ngươi còn có thể nói tiếp câu nói này. Tri Nghị Tuyển nhìn Trương Chi vận một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Trong mắt hắn, Trương Chi vận người này chính là ngắn mưu ý kiến, quá mức nghĩ đương nhiên. Thế gian lại có ai có khả năng không đếm xỉa đến? Thiên hạ như bàn cờ, chúng sinh đều là quân cờ. Trương gia bất quá sâu kiến, cũng vọng tưởng không đếm xỉa đến. Thật sự cho rằng cùng Lâm gia nợ nụ cười quên hết thù oán, thù hận liền không còn nữa. Lâm gia người lại không biết là người Trương gia truyền ra bên ngoài truyền bá linh điển thông tin. Hắn hảo tâm đưa ra cành ô liu, Trương Chi vận thế mà còn cự tuyệt. Vậy rất tốt, Độc Lang Bang chuyến này tổn thất nặng nề, một nửa trách nhiệm liền tại ngươi Trương gia trên đầu. Đuổi sói nuốt hổ, kế sách hay a. Tự cho là không đếm xỉa đến, thật tình không biết nhưng là một lần đắc tội hai phe thế lực. Tri Nghị Tuyển cười lạnh, Độc Lang Bang cùng Lâm gia làm lớn phía trước, nhất định là trước tiêu diệt ngươi Trương gia. Hai người tan rã trong không vui, Tri Nghị Tuyển phất tay áo rời đi, Trương Chi vận thì là ở hậu phương cười lạnh mắt thấy đối phương rời đi. Ta Trương gia có túy nhi như thế kỳ lân, tương lai trở thành hoàng đỉnh gia tộc, chỉ là thời gian sự tình. Như thế nào lại cùng các ngươi hai nhà làm ầm ĩ? Trương Chi vận trong lòng cười lạnh. Trong lòng hắn nhận định, chỉ cần Trương gia không phạm sai lầm, không đếm xỉa đến, ngồi đợi về sau túy nhi mạnh lên, như vậy nên có tự nhiên đều sẽ có. Trương gia cần làm, chính là không cho Trương túy cản trở, làm thắng là được. Thời gian nửa tháng, thoáng một cái đã qua. Độc Lang Bang tại thanh trà trấn cắm cái ngã nhào thông tin, triệt để truyền ra. Cái này Úc Châu đều trở nên khiếp sợ. Rất nhiều nghe đến linh điền mà lòng sinh tham niệm thế lực, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ. Liên Độc Lang Bang đều thất bại, cái kia thanh trà trấn Lâm gia đến tột cùng giấu thủ đoạn gì? Bán thủy Lâm gia tùy tiện một cái biên giới nhà kể, liền cường đại như thế sao? Tại Úc Châu, có không ít cũng đều là đại gia tộc biên giới tộc nhân, cùng thanh trà trấn Lâm gia là một cái đạo lý. Mà còn Độc Lang Bang bang chủ Lý Vũ, cũng không phải người bình thường, chính là Hồng Hỏa Lý thị chi mạch tộc nhân. Nguyên bản mọi người cho rằng, Độc Lang Bang cắm ngã nhào về sau sẽ có đại động tác, lại không nghĩ rằng Độc Lang Bang một điểm động tĩnh đều không có, tựa hồ là chuẩn bị ăn cái này thiệt thòi lớn. Có tin tức truyền ra, Bán Thủy Lâm gia bên kia phái một vị cường giả đích thân tới là thành trà trấn Lâm gia giải vây, đem Độc Lang Bang người toàn bộ đánh giết. Trong chớp nhoáng này khiến cho mọi người sôi trào, Bán Thủy Lâm gia hạ tràng, cái kia Hồng Hỏa Lý thị có thể hay không hạ tràng đâu? Lý Vũ thế nhưng là Lý gia tộc nhân. Cái này, Úc Châu các đại thế lực cũng bắt đầu mong đợi. Chỉ bất quá kỳ này chờ, chính là thời gian nửa tháng đi qua, Độc Lang Bang không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người thấy thế, hào hứng cũng trở nên thiếu thiếu, xem ra, Hồng Hỏa Lý Thị là sẽ không hạ tràng. Thanh trà trấn, trải qua thời gian nửa tháng, thành trấn thương mậu lại lần nữa khôi phục, trà thương từ các nơi chạy nhanh mà đến. Đương nhiên, trong này cũng hỗn tạp không ít cơ sở ngầm. Chương 49. Chậm đợi tin tức gia chủ, lại phát hiện một cái nhân vật khả nghi, hai ngày này tại Lâm phủ phụ cận lén lén lút lút, không biết đang dò xét thứ gì. Lâm gia trong đại sảnh, Lâm Thành thấp giọng báo cáo. Lâm Ngọc Phục đặt chén trà xuống, cao mày nói, đây là cái thứ mấy? Lâm Thành trầm tư, sau đó mới trả lời, cái thứ 7. Làm sao sẽ có nhiều như vậy trình thám? Lâm Ngọc Phục đứng lên, mày níu lại gấp. Nửa tháng trước, Tam Ba phụ xuất thủ tiêu diệt Độc Lang Bang một đoàn người về sau, thanh trà trấn liền triệt để khôi phục bình tĩnh. Nhưng cái này mới bình tĩnh bao nhiêu ngày, lại có nhiều như vậy trình thám trước đến. Gia chủ, nếu không đem bọn họ toàn bộ đều bắt lại, thẩm vấn một phen. Lâm Thành đề nghị. Những này cơ sở ngầm, phần lớn đều là người bình thường, ngụy trang thành trà thương đi vào. Bắt. Lâm Ngọc Phục không có do dự, trực tiếp hạ lệnh. Lâm Thành tuân lệnh, quay người liền đi mở rộng hành động. Bất quá nửa ngày thời gian, hắn liền đem nửa tháng này đến nay, thanh trà trấn xuất hiện nhân vật khả nghi toàn bộ đều tóm lấy, áp giải đến Lâm gia. Mãi đến bị bắt giữ lấy Lâm gia, trong những người này còn có hơn phân nửa đang gọi oan uổng, chờ bọn hắn nhìn thấy chủ bị, mặt lạnh lấy nhìn chăm chú lên bọn họ Lâm Ngọc Phục, liền triệt để im lặng. Thành thật khai báo, là ai phái các ngươi cho đến? Lâm Ngọc Phục lạnh giọng mở miệng. Những người này nháy mắt nơm nớp lo sợ, còn có người tại mở miệng giảo biện. Đều không cần Lâm Ngọc Phục động thủ, Lâm Thành tiến lên chính là một chân, cười lạnh nói, bằng chứng như núi, còn dám giảo biện. Nếu là không nói thật, vậy liền đi ruộng trà làm phân bón đi. Nói, ta nói. Bị đá một chân người kia, cảm nhận được lạnh thấu xương sắc ý, trực tiếp chạy một thân mồ hôi lạnh, lập tức liền phục nhuyễn. Sau đó hắn liền đem người sau lưng toàn bộ run lên đi ra. Không ngoài dự đoán, hắn là bị Độc Lang Bang thu mua trà thường, đặc biệt trước đến thanh trà trấn thu thập manh mối, chủ yếu vẫn là điều tra rõ ngày đó xuất thủ cường giả đến tuột cùng là ai. Có hắn dẫn đầu, những người còn lại cũng nhộn nhịp chi tiết bàn giao. Trong đó có Trương gia phái tới, sau đó chính là Úc Châu còn lại thế lực phái tới, mục đích đều không ngoại lệ, đều là muốn tra rõ ràng Lâm gia phía sau cường giả. Những này chỉ là làm Lâm Ngọc Phục có chút nhíu mày, mà chân chính để hắn biến sắc chính là, trong này thế mà còn có bán thủy Lâm gia phái tới người. Ngươi nói ngươi là thu bán thủy Lâm gia tiền, việc này nhưng có bằng chứng. Lâm Ngọc Phục nhìn chằm chằm một cái nhỏ gầy trung niên nam nhân, lạnh giọng ép hỏi. Đại nhân, tiểu nhân không dám nói dối, bằng chứng tất nhiên là có. Bất quá đại nhân có thể hay không cam đoan, bằng chứng giao ra về sau, tha tiểu nhân một mạng. Nam tử gầy nhỏ run rẩy nói, trong giọng nói tràn đầy cầu xin dục vọng. Ta không phải là người hiếu sát, như ngươi không có đại tội, há lại sẽ tùy tiện đoạt tính mệnh của ngươi. Lâm Ngọc Phục từ tốn nói. Nam tử gầy nhỏ xoắn xuýt một lát sau, cuối cùng vẫn là lấy ra bán thủy Lâm gia thu mua hắn bằng chứng. Đó là một túi nhỏ linh thạch, túi bên trên có đặc biệt tân ký. Lâm Ngọc Phục xem xét, liền nhận ra đây là bán thủy Lâm gia tộc huy. Đây là vị đại nhân kia cho ta, nói là sự thành trở về sau, lại cho ta mặt khác một món linh thạch. Nam tử gầy nhỏ vội vàng nói. Lâm Thành tiến lên, trực tiếp đem túi nhỏ linh thạch lấy ra, lại đưa tới trong tay Lâm Ngọc Phục. Lâm Ngọc Phục tiếp nhận, cẩn thận xem xét lên cái này trang linh thạch túi, phía trên tộc huy không có vấn đề, túi cùng hắn đã từng trong gia tộc đã dùng qua chất liệu nhất trí. Người này thật sự là bán thủy Lâm gia chỗ phái. Ngươi là có hay không nhớ tới, cầm linh thạch cho ngươi người, dáng dấp ra sao? Lâm Ngọc Phục trầm giọng hỏi. Không biết, người kia miếng vải đen che mặt, ngay cả âm thanh đều tận lực bị trang. Nhỏ gầy nam nhân lắc đầu, nói xong có chút khẩn trương lo lắng ngẩng đầu, thấp giọng nói, đại nhân, có thể hay không tha tiểu nhân một mạng? Lâm Ngọc Phục trầm mặc không nói, thật lâu mới khua tay nói, đã các ngươi thành thật khai báo, vậy liền không làm khó dễ các ngươi. Lâm Thành, đem bọn họ toàn bộ thân gia toàn bộ rơi vào thanh trà trấn, người có thể đi. Là, gia chủ. Lâm Thành phân trần nói. Những người này nghe xong, sắc mặt lập tức trắng xám. Toàn bộ thân gia lưu lại, vậy cái này cùng muốn bọn họ nửa cái mạng khác nhau ở chỗ nào? Không ngờ chuyến này trước đến, không những cái gì đều không có kiếm được, thậm chí còn phải đem tài sản của mình thâm vốn đi ra, đây quả thực thiệt thòi lớn a. Bất quá trên thực tế, đợi đến bọn họ rời đi thanh trà trấn thời điểm, đã là 3 ngày sau. Lâm Ngọc Phục mặc dù chỉ dặn dò Lâm Thành đem những người này toàn bộ thân gia lưu lại, thế nhưng Lâm Thành cũng không phải liền làm những thứ này, mà là lại đem những người này giam lỏng 3 ngày, ngược lại bức để bọn họ đem người sau lưng thông tin đều nói ra. Lần này ngược lại là để Lâm gia thu hoạch không ít Độc Lang Bang, Trương gia mấy cái thế lực tin tức, ngược lại là ngoài định mức thu hoạch. Lâm Thành rất nhanh liền đem tin tức báo cho gia chủ. Lâm Ngọc Phục biết được về sau, liền bắt đầu trầm tư. Ở trong đó Trương gia cùng thế lực khác tin tức không phải rất trọng yếu, chủ yếu nhất vẫn là Độc Lang Bang. Dựa theo thám tử kia phun ra tin tức, Độc Lang Bang tổng cộng có 2 vị bang chủ, đều là tại đệ tam cảnh tu vi. Mà nửa tháng trước chết đi nhóm người kia, chính là Độc Lang Bang lực lượng trung kiên. Toàn quân bị diệt về sau, Độc Lang Bang có thể nói là tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Nghe nói vị kia Lý Vũ bang chủ bị đả kích rất lớn, đã lui khỏi vị trí phía sau màn, hiện tại Độc Lang Bang sự vụ lớn nhỏ đều là từ Trình Nghị tuyển đến xử lý. Mà Trình Nghị tuyển người này, nên móng liền có chút không rõ, nói là theo bên ngoài địa chạy nạn đến Úc Châu đến, trên thân có con cháu thế gia khí chất, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Mắc nạn chạy trốn tới Úc Châu về sau, bị Lý Vũ coi trọng, đặc biệt mời trước đến Độc Lang Bang. Người này là có chút thủ đoạn, ngày đó bị hắn chạy trốn tới Trương gia tị nạn, tránh thoát một kiếp, nếu không hạ chẳng chính là chết tại Tam Bá phụ thủ hạ. Gia chủ, Dựa theo những thám tử này phun ra tin tức, Úc Châu các đại thế lực đã không dám khinh thường Lâm gia chúng ta, Lâm gia triệt để tại Úc Châu đứng vững gót chân. Lâm Thành ngữ khí có chút hưng phấn nói, hắn nội tâm hết sức kích động, cho dù ai cũng không nghĩ tới, gia chủ thế mà còn giấu như thế một cái thủ đoạn, hư hư thực thực đệ tứ cảnh cường giả xuất thủ tương trợ, cái này khiến người rất khó tưởng tượng. Mặc dù trong lòng hắn hiếu kỳ vị kia hư hư thực thực đệ tứ cảnh cường giả là ai, sẽ không phải là bây giờ lão tổ, nhưng hắn không có khả năng đi hỏi, chính là hỏi, Lâm Ngọc Phục cũng không có khả năng đem Tam Bá Phụ thông tin nói cùng hắn nghe. Tam Bá Phụ rời đi Úc Châu, đi bố trí kế hoạch của hắn, cũng không biết hiện nay thế nào. Dựa theo Tam Bá Phụ rời đi lúc lưu lại, ngắn thì mấy tháng, lâu là một năm, cũng không biết là dạng gì kế hoạch, sẽ cần thời gian lâu như vậy. Trong lòng Lâm Ngọc Phục yên lặng muốn nói, Bác Thụ Pha bên trên, nơi này trạch viện lại phải đến mới xây dựng thêm, đủ để tiếp nhận càng nhiều người tại cái này ở buổi chữ lót ba người, bây giờ phần lớn thời gian đều đợi ở chỗ này. Nơi này linh khí nồng đậm, đối tu luyện có trợ giúp rất lớn. Lâm Trần Nghĩa tu vi đỉnh trệ tại đệ nhất cảnh trung kỳ có thời gian mấy năm, trải qua nửa tháng này cố gắng tu luyện, bây giờ cũng tại bắt đầu thử nghiệm đột phá đệ nhất cảnh hậu kỳ. Mà Lâm Trần Húc cùng Lâm Trần Bạc, tu vi liền muốn yếu hơn một chút, đều là tại đệ nhất cảnh tiền kỳ. Chương 50. Lâm Ngọc Hưng đột phá ngày trước trong gia tộc, bọn họ năm phòng lấy được tài nguyên là ít nhất, cho nên tu vi tự nhiên là rất khó tăng lên. Bây giờ rời đi Bán Thủy Lĩnh, đi tới Thanh Trà trấn, tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Thế nhưng trải qua Trương gia cùng Độc Lang bang tập kích quấy rối, Lâm gia tài nguyên tu luyện chẳng biết tại sao nhiều hơn không ít. Đặc biệt là nửa tháng trước Độc Lang bang tập thể chịu chết, Lâm Ngọc Phục vơ vét một phen, lấy được tài nguyên tu luyện 10 phần có thể nhìn. Đầy đủ để Lâm gia mọi người tu luyện một đoạn thời gian. Uy hiếp giải trừ, Lâm Ngọc Hưng cũng không đợi ở đột phá đệ tam cảnh, tiếp tục bắt đầu tích lũy lắng đọng. Mà đoạn này thời gian bên trong, bọn họ cũng không có quên tiến về Đại Ba Phường thị, cùng cái kia Lý Đan sư liên lạc. Lý Đan sư trên thân phách còn một mực nhớ đây. Bất quá muốn liên lạc, nhất định phải có cái cớ, cho nên Lâm Ngọc Phục đặc biệt đem từ Độc Lang bang thành viên cái kia vơ vét đến linh dược, đều để Lâm Ngọc Hưng đưa đến thiên dược các bán đi, lại mua sắm một chút năng lượng, cung cấp đủ chữa lót ba người tu luyện. Trong đó Lâm Ngọc Hưng cũng là nhiều lần thăm dò phách linh tuyến tìm kiếm, sau đó thật đúng là thăm dò ra một chút tin tức. Đó chính là cái này, Lý Đan sư có một đạo đan hỏa, sớm mấy năm ngoài ý muốn biết được, dùng để luyện đan làm ít công to. Lâm Ngọc Hưng đem tin tức này mang về sau, Lâm Ngọc Phục liền rơi vào trầm tư. Cái này đan hỏa sẽ không phải là cái kia phách linh. Nếu quả thật chính là phách linh lời nói, vậy cái này sự kiện liền có chuyển cơ, dễ làm nhiều. Tại trong tu tiên giới, đan hỏa không hề hiếm thấy, bình thường có chút thực lực đan sư đều là nhân viên một đạo đan hỏa, có thậm chí nhiều hơn. Đan hỏa cái đồ chơi này, chỉ cần bỏ ra nhiều tiền liền có thể mua đến. Nếu như Lý Đan sư thật đem phách linh trở thành đan hỏa lời nói, cái kia Lâm gia muốn thu hoạch được phách linh, liền có cơ hội. Bất quá trước lúc này, cần lại lần nữa xác nhận một chút, để tránh gây ra rủi ro. Lâm Ngọc Hưng cũng là nhận đồng gật đầu, bày tỏ lần sau lại đi Đại Bá Phường thị lúc, hắn lại tìm cơ hội xác nhận một chút. Lại là một tháng thời gian đi qua, vẫn không có Lâm Lan Thủy thông tin. Bây giờ khoảng cách Tam Bá Phụ rời đi Úc Châu đã hơn 2 tháng. Lâm Ngọc Phục tính toán thời gian, lặng lẽ đợi Tam Bá Phụ thông tin. Mà lúc này, Từ Ngọc Nhi lại tìm tới, đồng thời còn mang đến một cái tin vui. "Phu quân, ta lại có." Nàng sắc mặt đỏ bừng, một cái tay ôn nhu xoa xoa bụng dưới, nhẹ giọng nói. Lâm Ngọc Phục nghe xong, vừa mới bắt đầu còn có chút phản ứng không kịp, nhìn thấy phu nhân động tác, lập tức bình tĩnh. Hắn mừng lớn nói, "Phu nhân, người mang thai." "Ân." Từ Ngọc Nhi trên mặt cũng mang theo vui sướng, khẽ gật đầu một cái. "Ha ha ha, thiên đại tin vui." Lâm Ngọc Phục cười to, thần sắc cao hứng vô cùng, sau đó lại biến thành nghiêm túc lên, "Trời lạnh, phu nhân đã có thai, làm sao có thể xuyên như vậy đơn bạc?" Dứt lời, hắn lập tức đem chính mình ngoại bào cởi xuống, choàng tại Từ Ngọc Nhi trên vai. Từ Ngọc Nhi thấy thế, cảm thấy buồn cười, "Phu quân, Ngọc Nhi cũng không phải là cái gì nhược nữ tử, cần dùng tới như vậy sao? Nàng dù sao cũng là tu sĩ, dù cho trời đông giá rét, cũng rất khó tổn thương đến nàng." "Ai, chú ý một chút tốt, chớ kinh hại thai nhi." Lâm Ngọc Phục biểu hiện cực kỳ thận trọng, đỡ lấy Từ Ngọc Nhi liền vào bên trong phòng, để tránh thổi gió. Ngày thứ hai, phu nhân đã có thai thông tin liền tại Lâm gia truyền ra. Lâm Trần Nghĩa hai người huynh đệ, lập tức mang theo cao hứng tâm tình từ Bắc Thụ Pha đổi về trong nhà. Lâm Ngọc Hưng cũng là dừng lại tu luyện, hướng đại ca chúc mừng. "Hưng đệ, gia tộc Hưng khôi phục chi nhiệm kỳ, cũng không thể chỉ dựa vào một mình ta. Ngươi cũng phải suy nghĩ một chút tái giá, là Lâm gia khai chi tán diệp." Lâm Ngọc Phục trịnh trọng việc nói. Lâm Ngọc Hưng thế tử, tại rất nhiều năm trước liền chết bệnh, phía sau hắn cũng không có lại cưới. Mà Lâm Ngọc Hưng nghe xong, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng hắn biết gia tộc muốn phát triển, điều kiện thứ nhất chính là cần tộc nhân xanh tươi, tộc nhân không đa tình huống bên dưới, muốn phát triển, đó là không có khả năng. Cuối cùng hắn cũng là nhẹ gật đầu, nói, "Lại ca, cái này muốn nhìn duyên phận, ta chỉ có thể nói tận lực đi." Đối với lại cưới, hắn cũng không phải là rất kháng cự. Lâm Ngọc Phục nhẹ gật đầu, sau đó lại nghĩ tới Lâm Trần Nghĩa. Lâm Trần Nghĩa đã 19 tuổi, tuổi tác đã không nhỏ, cũng đến thu thê thời điểm. Trong lòng hắn nhớ kỹ việc này, tính toán phía sau có cơ hội đi tìm Lâm Trần Nghĩa nói chuyện. Từ Ngọc Nhi mang thai về sau, toàn bộ Lâm gia tựa như là thu được tân sinh đồng dạng, mỗi người đều thay đổi đến 10 phần có động lực. Giống như là cái này trong ngực thai nhi, đại biểu Lâm gia năm phòng thoát ly Bán Thủy Lâm gia phía sau tân sinh. Lâm Ngọc Hưng trở lại Bắc Thụ Pha về sau, liền bình tĩnh lại tâm thần tới tu luyện. Hắn đã đột phá đến đệ nhị cảnh đỉnh phong, bây giờ chỉ kém Lâm Môn một chân, liền có thể bước vào độ linh cảnh. Nhìn hướng trong tay hai viên thổ một thuộc tính nhị giai linh đan, đây là đại phòng Lâm Ngọc trình đưa tới. Lâm Ngọc Hưng ánh mắt ngưng lại, không do dự trực tiếp đem nuốt. đan dược vào bụng, nháy mắt hóa thành thuần túy đất mục linh lực, tiến vào linh hải. Linh hải bên trên, thần hoa kim thư vẫn là cao ở thiên cung, rơi vãi kim quang phóng xạ toàn bộ linh hải, vô cùng thần thánh. Lâm Ngọc Hưng vận chuyển thanh một huyền công, thần hoa kim thư lập tức tia sáng đại trán. Bằng vào đan dược lực lượng, hắn bắt đầu nặng tâm tu luyện, thử nghiệm đột phá. Mật thất bên ngoài, Lâm Ngọc Phục đích thân trước đến là Lâm Ngọc Hưng hộ pháp, đối với Hưng đệ đột phá, hắn vốn là không có nhiều lo lắng, nhưng thật đến đột phá thời điểm, tâm tình khẩn trương vẫn là viết trên mặt. Bùi chữ lót ba người cũng tại bên cạnh chờ đợi lo lắng, trong đó thuộc về Lâm Trần Húc thần sắc khẩn trương nhất, bởi vì trong này là phụ thân hắn. Bá phụ thân ta có thể hay không bình yên đột phá? Đây là Lâm Trần Húc không biết lần thứ mấy nhìn hướng Lâm Ngọc Phục, khẩn trương dò hỏi. Lâm Ngọc Phục đối đãi chất nhi, mười phần có kiên nhẫn, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, yên tâm đi, phụ thân ngươi có thần họa ban thưởng cơ duyên che chở, đột phá đệ tam cảnh như nước uống đơn giản, không có việc gì. Đây cũng là hắn không biết bao nhiêu lần an ủi Lâm Trần Húc. Hắn nói kỳ thật chính là lời nói thật, có thần hoa kim thư tại, đột phá đệ tam cảnh là sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Chân chính nên lo lắng là đột phá cần thiết linh vận, có khả năng sẽ không đủ. Hắn phía trước đột phá đệ tam cảnh lúc là dùng 3 viên tinh khiết mục linh đan, nhưng lần này Lâm Ngọc Hưng dùng cũng chỉ có 2 viên đất mục linh đan, hiệu quả khẳng định là không bằng hắn 3 viên mục linh đan. Lâm Ngọc Hưng cũng biết cái này, cho nên đặc biệt nhiều lắng đọng một đoạn thời gian mới chọn lựa chọn đột phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mật thất linh lực bắt đầu biến thành có chút hỗn loạn, không ngừng sôi trào, khuyết tán đến 4 phương 8 hướng. Lâm Ngọc Phục thấy thế, lông mày siết chặt, trầm giọng nói, thời khắc mấu chốt đến. Đây là ngay tại ngưng kết linh trùng, ngưng tụ thành công về sau, liền biểu thị Lâm Ngọc Hưng chính thức bước vào đệ tam cảnh. Bùi chữ lót ba người nghe xong, nháy mắt khẩn trương nhìn chằm chằm mật thất. Mà theo gợn sóng hình dáng linh lực hiện rõ mà ra, khuyết tán ra đến, mật thất bên trong, một đạo càng thêm khí tức cường đại bộc phát ra. Lâm Ngọc Hưng thành công bước vào đệ tam cảnh. Chương 51. Châu vực thi đấu Lâm Ngọc Hưng từ phòng tu luyện đi lúc đi ra, trên mặt mang cao hứng nụ cười, tâm tình thoải mái. Đại ca, may mắn không làm được bệnh. Hắn đi ra về sau, hướng về Lâm Ngọc Phục liền ôn quyền, trịnh trọng nói. Lâm Ngọc Phục từ đấy lòng đất là đệ đệ cao hứng, cười to nói, tốt, rất tốt. Chúc mừng Hưng đệ thành công đột phá, sau này sẽ là đệ tam cảnh cao thủ. Trong lòng hắn có thể thấy được nhẹ nhàng thở ra, Lâm Ngọc Hưng thành công bước vào đệ tam cảnh về sau, vậy bọn hắn Lâm gia mới tính chân chính tại Úc Châu đứng vững gốc chân. Lúc này dù cho Độc Lang Bang lại lần nữa trước đến tìm việc, không có Tam Bá phụ tại, bọn họ cũng có ứng đối lực lượng. Lâm Trần Húc ba người thần sắc cũng lộ vẻ hết sức kích động. Hai vị trưởng bối lần lượt đột phá cảnh giới, có thể nói là tỏa sáng thứ hai xuân. Ngược lại là bọn họ đuổi chữ lót mấy người trẻ tuổi, tu luyện tiến triển chậm chạp. Lâm Ngọc Hưng đột phá thông tin, Lâm Ngọc Phục đặc biệt sai người đem truyền ra ngoài, dụ ý cũng rất đơn giản, chính là để Úc Châu thế lực khác đều hiểu, thanh trà trấn Lâm gia đã xưa đâu bằng nay. Quả nhiên, làm Lâm gia xuất hiện vị thứ hai đệ tam cảnh thông tin lúc, Úc Châu tất cả thế lực nghe về sau, đều sợ ngây người. Có một vị đệ tam cảnh liền đã 10 phần không dễ, kết quả Lâm gia thế mà liền với xuất hiện hai vị. Cái này thật là bị xa lánh đuổi ra khỏi gia tộc Lâm gia người sao? Làm sao nhìn cùng bán thủy Lâm gia chủ mạch đồng dạng mãnh liệt? Trong lòng mọi người nộn nhịp nghi ngờ, nhưng không hề nghi ngờ, không có người sẽ lại nghĩ đến trước đến mạo phạm. Thậm chí còn có bộ phận thế lực, trong âm thầm phái người trước đến thanh trà trấn tiếp xúc Lâm gia, lấy đó hữu hảo. Đối với trước đến lấy lòng mấy cái thế lực, Lâm Ngọc Phục ai đến cũng không có cự tuyệt, đều nhất nhất tiếp đại đối phương. Nhiều cái bằng hữu không nhất định nhiều con đường, nhưng nhiều cái địch nhân lời nói, khẳng định như vậy liền sẽ nhiều một bức tường. Lâm Ngọc Phục rất rõ ràng cái này đạo lý trong đó. Lâm gia chủ, về sau hai nhà chúng ta, hy vọng có thể nhiều liên lạc. Đến từ Úc Châu Triệu gia gia chủ giọng thành khẩn nói. Hắn đường xa mà đến, đặc biệt mang theo trọng lễ đến cùng Lâm gia giao hảo, mà còn hắn là quang minh chính đại chưa đến, cũng không có che giấu hành tung. Làm như vậy liền mang ý nghĩa không để ý chút nào cùng Độc Lang Bang cùng với Trương gia cảm thụ. Triệu gia chủ chi ý, ta há có thể không hiểu. Lâm Ngọc Phục trên mặt nụ cười. Triệu gia tại Úc Châu, xem như là một cái không lớn không nhỏ gia tộc, gia chủ chỉ là đệ nhị cảnh đỉnh phong, cùng Độc Lang Bang từng có ân oán. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hai người tiếp tục hàn huyên vài câu, cuối cùng Triệu Kim Bình bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí nghiêm túc nói, Lâm gia chủ, Độc Lang Bang Lý Vũ, coi trọng nhất nghĩa khí. Các huynh đệ của hắn chết hết ở thanh trà trấn, thù này hắn tuyệt không có khả năng thả xuống được. Sang năm châu vực thi đấu, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Châu vực thi đấu? Lâm Ngọc Phục thần sắc trì trệ, lông mày sâu sắc nhăn lại. Hắn kèm chút đem châu vực thi đấu việc này quên, đây là thận vực bên trong, mỗi 4 năm tổ chức một lần thi đấu. Mỗi lần châu vực thi đấu, thận vực các châu bên trong các đại thế lực đều sẽ phái ra đại biểu, phân cao thấp, cuối cùng quyết ra một người, tiến về Thận Linh Vương phủ tham gia cuối cùng trận chung kết. Còn nếu như có thể tại cuối cùng thi đấu trổ hết tài năng, vào Thận Linh Vương mắt, cái kia người này tương lai đem cưỡi rồng mà lên, bất khả hạn lượng. Nhưng muốn trổ hết tài năng, nói nghe thì dễ. Toàn bộ thận vực tham gia thi đấu thế lực to to nhỏ nhỏ có mấy trăm, trừ đại mộng tiên tông loại này quái vật khổng lồ sẽ không tham gia bên ngoài, còn lại thế lực bao gồm bán thủy lâm gia, hồng hỏa lý thị những gia tộc này thế lực đều sẽ tham gia châu vực thi đấu. Châu vực thi đấu tràn đầy khiêu chiến cùng kỳ ngộ, cũng mang theo nguy hiểm. Bây giờ Lâm gia năm phòng đã tự lập môn hộ, sang năm châu vực thi đấu khẳng định là muốn tham gia. Thi đấu đệ nhất không dám nghĩ, thế nhưng có thể cầm tới Úc Châu đệ nhất, có khả năng được đến chỗ tốt, cũng là cực kỳ phong phú. Mà Lâm gia tham gia cái này châu vực thi đấu lời nói, nhất có uy hiếp đối thủ chính là Độc Lang Bang cùng Trương gia. Không sao, châu vực thi đấu là vương phủ tổ chức, lượng cái kia Lý Vũ cũng không dám trong bóng tối động tay chân gì. Đến thi đấu ngày, tất cả toàn bằng riêng phần mình thực lực, lại có sợ gì? Lâm Ngọc Phục xua tay, dựa theo hiện nay biết tin tức, Lý Vũ cảnh giới cũng liền tại đệ tam cảnh trung kỳ. Châu vực thi đấu còn có thời gian 1 năm, Lý Vũ thiên phú mạnh hơn, thời gian 1 năm, nhiều nhất đột phá đến đệ tam cảnh hậu kỳ. Hắn vẫn như cũ có năm chắc đối phó Lý Vũ. Nhìn thấy Lâm gia chủ tin tưởng như vậy, Triệu Kim Bình tâm bên trong lập tức nhất định, biết chính mình lần này là đến đối. Lại nói chuyện với nhau vài câu về sau, Triệu Kim Bình liền đứng dậy cáo tử. Triệu gia chủ đi thong thả. Lâm Ngọc Phục đưa tiễn. Đợi đến Triệu Kim Bình rời đi về sau, Lâm Ngọc Phục sắc mặt lại lâm vào rơi vào trầm tư. Dựa theo vừa vặn Triệu gia chủ lời nói, ngày trước Cúc Châu mỗi giới châu vực thi đấu thứ nhất, gần như đều là từ Độc Lang Bang chiếm cứ lấy. Thế nhưng hiện tại không đồng dạng, Lâm gia đi tới Úc Châu. Các châu thứ nhất, vương phủ sẽ khen thưởng đại lượng tu hành tài nguyên, thậm chí còn có công pháp kinh điển, khen thưởng có thể nói là khá hậu hĩnh, khiến người trông mà thèm. Nhưng muốn cầm tới phần thưởng này, đầu tiên phải có thực lực. Lâm Ngọc Phục đột nhiên cảm thấy cảm giác cấp bách, bởi vì cái này thi đấu có yêu cầu, tham gia nhất định phải là 20 tuổi phía dưới thế hệ trẻ tuổi. Hiện nay bụi chữ lót mấy người, còn không có một cái đến đệ nhị cảnh. Trần Nghĩa sang năm vừa bận 20 tuổi, vừa bận có thể tham gia cái này thi đấu. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá muốn tham gia châu vực thi đấu, ít nhất cũng phải đột phá đến đệ nhị cảnh. Lâm Ngọc Phục chuẩn bị tiếp xuống, muốn cho Lâm Trần Nghĩa gia tăng công khóa tu luyện. Kết quả là mấy ngày kế tiếp, Lâm Trần Nghĩa chẳng biết tại sao bị phụ thân yêu cầu, mỗi ngày nhất định phải tu luyện đủ 6 canh giờ, không đạt tới thời lượng, liền không cho phép tùy ý ra ngoài. Hắn lập tức một mặt mê man, tu luyện 6 canh giờ, cái này không phải liền là trừ đi ngủ chính là tu luyện sao? Xem như 19 tuổi thiếu niên, hắn làm sao có thể ngồi được vững? Lúc này hắn liền hướng phụ thân đưa ra kháng nghị, nhưng được đến đáp lại nhưng là kháng nghị không có hiệu quả. Lâm Trần Bạc cùng Lâm Trần Húc thấy thế, lập tức quăng tới đồng tình ánh mắt, cười trấn an đại ca, để thật tốt tu luyện. Lâm Trần Nghĩa gặp hai cái đệ không có bị phụ thân cưỡng chế cường độ cao tu luyện, trong lòng không cân bằng, sau đó lựa chọn đem hai người kéo xuống nước. Hắn tìm tới phụ thân, bày tỏ hai cái đệ cũng cần tu luyện, không thể chỉ đơn độc để một mình hắn bộ dạng này. Lâm Ngọc Phục nghe xong, cảm thấy cũng có đạo lý, sau đó liền gật đầu đồng ý Lâm Trần Nghĩa đề nghị, để hai người cũng mỗi ngày tu luyện đầy 6 canh giờ. Lâm Trần Bạc cùng Lâm Trần Húc nhận được tin tức về sau, người đều choáng váng. Mà Lâm Trần Nghĩa thì là toét miệng cười, tâm tình bỗng nhiên dễ chịu nhiều. Đến buổi tối, Lâm Ngọc Hưng tìm tới đại ca, hỏi thăm đại ca mục đích làm như vậy là cái gì. Lâm Ngọc Phục không có che giấu, lúc này liền đem châu vực thi đấu tình huống nói ra. Cho nên đại ca ngài là muốn để Trần Nghĩa tham gia Úc Châu thi đấu. Lâm Ngọc Hưng nhíu mày nói. Lâm Ngọc Phục gật đầu. Đại ca, cái này không ổn. Trần Nghĩa thiên phú đồng dạng, thời gian 1 năm có thể hay không đột phá đến đệ nhị cảnh đều vẫn là ẩn số, tham gia châu vực thi đấu, phần thắng quá thấp. Lâm Ngọc Hưng trầm giọng nói. Chương 52. Hắc Bạch Đan Hỏa cái này trong lòng ta rõ ràng. Lâm Ngọc Phục chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn hậu viện một cái, sau đó mới nói, cho nên ta nghĩ mau chóng tìm tới Phách Linh, cung phụng thần hỏa, đồng thời khẩn cầu thần hỏa che chở, để Trần Nghĩa thu hoạch được thủy biến. Chỉ bằng Lâm Trần Nghĩa tự thân, muốn tại châu vực thi đấu lấy được thứ nhất, cơ hội xa vời. Nhưng nếu là trước đó, có khả năng thu hoạch được thần hỏa che chở, cái kia tất cả liền không đồng dạng. Lâm Ngọc Hưng nghe xong, trong lòng liền bừng tỉnh. Lý Đan Sư, hắn trầm giọng mở miệng. Hiện nay Lâm gia biết Phách Linh tuyến tìm kiếm, cũng chỉ có Lý Đan Sư đầu này. Đối phương đem Phách Linh xem như đan hỏa, cho nên muốn đem Phách Linh nắm bắt tới tay, có rất lớn cơ hội. Hưng đệ, ngươi cùng Lý Đan Sư tiếp xúc nhiều, nói một chút biện pháp gì có thể để cho đối phương lấy ra đan hỏa. Lâm Ngọc Phục mở miệng. Lâm Ngọc Hưng thần sắc nghiêm trọng, trầm ngâm nói, Lý Thanh Tuyền người này rất tự cường. Mặc dù xuất thân Hồng Hỏa Lý thị, nhưng đối ngoại cũng rất ít đề cập. Tất cả mọi người biết nàng là thiên dược các Lý Đan Sư, lại không biết nàng là Hồng Hỏa Lý thị đan sư. Cho nên ta suy đoán, nàng có lẽ cùng chính mình gia tộc rất ít liên lạc. Lâm Ngọc Phục nghe xong, suy nghĩ một chút nói, cũng chính là nói, cái này đan hỏa khả năng rất lớn là chính nàng lấy được. Đúng. Lâm Ngọc Hưng gật đầu nói, đan hỏa đối đan sư mà nói, không khác trong tay binh sĩ lợi khí, cho nên muốn cùng nàng trao đổi đan hỏa bình thường đồ vật khẳng định không được. Biện pháp duy nhất chính là lấy đan hỏa đổi lấy đan hỏa, hơn nữa còn không thể để đối phương cảm thấy ăn thiệt thòi. Lâm Ngọc Phục bình tĩnh, minh bạch Lâm Ngọc Hưng ý tứ. Nói trắng ra chính là lấy chân đan hỏa đổi lấy trong tay đối phương giả đan hỏa, mà còn cầm cùng đối phương trao đổi đan hỏa, phẩm chất còn muốn càng tốt hơn một chút. Thế nhưng đan hỏa số lượng thưa thớt, lại muốn đi đâu tìm kiếm phẩm chất thượng đẳng đan hỏa đâu? Đại ca, tẩu tử nhà mẹ đẻ khẳng định liền có đan hỏa. Lâm Ngọc Hưng bỗng nhiên mở miệng. Tú Sơn Từ Gia. Lâm Ngọc Phục ánh mắt hơi sáng. Tú Sơn Từ Gia cắm rễ tại Tú Sơn dưới chân, mà Tú Sơn thì là thận vực bên trong nổi danh ngọn núi. Tú Sơn trong núi dựng dục rất nhiều địa mạch chi khí, những này địa mạch chi khí dọc theo khe đất lớn khe hở dâng lên, tràn ra mặt đất lúc liền tạo thành đặc biệt một màn. Địa khí phun trào, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lâu ngày liền hóa thành địa hỏa. Lấy một sợi địa hỏa thêm chút luyện hóa, liền có thể đem hóa thành luyện đan sử dụng đan hỏa. Mà còn Tú Sơn tạo ra địa hỏa thật không đơn giản, bởi vì hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ẩn chứa âm dương thuộc tính, đối luyện đan có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Cho nên từ gia đan hỏa tại thận vực là có tiếng, nhưng cũng là vô cùng chân quý. Địa khí phun trào mà ra, lại hóa thành địa hỏa, vụ này mã cần thời gian mấy chục năm, cho nên từ gia đen trắng đan hỏa tương đối chân quý, rất ít ra bên ngoài bán. Lâm Ngọc Phục nghĩ đến, muốn như thế nào mới có thể hướng từ gia mở cái miệng này. Đen trắng đan hỏa giá cả, hiện nay Lâm gia lại có thể không mua được. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định vẫn là một hồi trở về sau, lại hướng phu nhân hỏi thăm một hai. Nếu như là đen trắng đan hỏa lời nói, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có khả năng từ trong tay Lý Đan Sư đổi lấy Phách Linh. Lâm Ngọc Phục hỏi lần nữa. Hắn lo lắng đối phương phát giác được Lâm gia ý đồ, sau đó ngay tại chỗ lên giá, thậm chí dứt khoát không bán phách linh. Bảy thành là có. Lâm Ngọc Hưng bảo thủ nói. Hắn biết đại ca lo lắng, liền giải thích nói, đại ca ngươi không hiểu rõ Lý đan sư người này, nàng đối luyện đan có rất lớn chấp nhất, cho dù là biết trong tay nàng đan hỏa là phách linh, cũng không phải là đan hỏa. Cái kia nàng cũng đều vì đen trắng đan hỏa mà lấy ra phách linh giao dịch. Mấy lần tiến về đại bá phường thị, cùng đối phương trò chuyện, hắn cùng Lý Thanh Tuyển cũng coi là thành bạn tốt. Trong lòng Lý Thanh Tuyển rõ ràng trong lòng hắn có mưu đồ, lại cũng không để ý thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng, nếu là Lâm Ngọc Hưng không có mưu đồ, cái kia nàng mới là thật phải cẩn thận. Lâm Ngọc Hưng cũng không có che giấu mình ý đồ, chứ không có đem phách linh sự tình nói toạc bên ngoài, sự tình khác bên trên hai người cũng coi là thẳng thắn gặp nhau. Nghe Lâm Ngọc Hưng giảng, trong lòng Lâm Ngọc Phục cảm thấy có chút cổ quái, ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn một cái. Thương đệ cùng cái kia Lý đan sư đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Được, vậy ta trước tiên đem đen trắng đan hỏa tình huống hỏi rõ ràng, phía sau lại tính toán sau. Lâm Ngọc Phục gật đầu nói. Riêng phần mình rời đi về sau, Lâm Ngọc Phục trở về phòng. Sát trời còn không phải rất muộn, Từ Ngọc Nhi còn không có nghỉ ngơi, nàng đã có thai hơn 2 tháng, bụng dưới hiện tại có chút phồng lên. Phu nhân, làm sao còn chưa ngủ? Lâm Ngọc Phục cấm giọng quan tâm nói. Đang chờ phu quân đây. Từ Ngọc Nhi sắc mặt ửng đỏ, đích đích nói. Lâm Ngọc Phục sững sờ, lập tức có chút bật cười. Ngươi mang bầu trong người, cẩn thận động thai khí. Mới 2 tháng, cái kia dùng cẩn thận như vậy. Từ Ngọc Nhi đi lên trước, khoác lên phu quân cánh tay. Lâm Ngọc Phục ngược lại đỡ Từ Ngọc Nhi, hai người ngồi ở trên giường. Từ Ngọc Nhi tâm tư thông minh, liếc mắt liền nhìn ra phu quân có chuyện muốn nói. Phu quân có chuyện lời nói, cứ nói đừng ngại. Nàng mở miệng. Lâm Ngọc Phục sửa sang lại tìm từ, liền mở miệng hỏi, phu nhân có biết đen trắng đan hỏa? Đen trắng đan hỏa? Từ Ngọc Nhi kinh ngạc, nhớ lại một lát, sau đó mới nhẹ gật đầu. Đương nhiên biết, đó là Tú Sơn Tử gia đặc hữu đan hỏa, từ địa khí hóa thành. Nàng nói xong, vừa nhìn về phía Lâm Ngọc Phục, nghi ngờ nói, phu quân ngươi lại không biết luyện đan, hỏi cái này làm gì? Là như vậy. Lâm Ngọc Phục không có che giấu, trực tiếp đem Lý Thanh Tuyển còn có phách linh sự tình đều nói cho Từ Ngọc Nhi nghe. Từ Ngọc Nhi yên lặng nghe lấy, cuối cùng liền triệt để minh bạch. Ta đã biết. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mới nói, phu quân có chỗ không biết, Từ gia rất coi trọng đen trắng đan hỏa, gần như không bán cho người ngoài, chỉ có đưa. Không bán, chỉ đưa. Lâm Ngọc Phục nghe xong nhíu mày, tình huống này liền có chút phiền phức. Bình thường đều là đưa cho người nào? Hắn hỏi tới. Thực lực cường đại luyện đan sư, Từ gia dựa vào đen trắng đan hỏa, chiêu mộ không ít có danh tiếng đan sư. Từ Ngọc Nhi hồi đáp, thật hoàn toàn không bán sao? Lâm Ngọc Phục có chút thất vọng. Từ gia không bán đen trắng đan hỏa lời nói, cái kia nghị tử Lý đan sư cái kia cầm tới phách linh, liền có chút khó khăn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, nếu như Từ gia ra bên ngoài bán đen trắng đan hỏa lời nói, cái kia chính Lý đan sư đi mua ngay, cần gì phải đối đen trắng đan hỏa một mực tâm tâm niệm niệm. Từ Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, nói, phu quân không cần thất lạc, Từ gia đen trắng đan hỏa không bán cho người ngoài, nhưng phu quân ngươi cũng không phải là người ngoài. Ta là sợ để ca ca ngươi có chút khó làm. Lâm Ngọc Phục trầm giai nói, trong lòng hắn tự nhiên biết bây giờ Từ Ngọc Nhi ca hắn chính là Từ gia gia chủ, nhưng hắn cũng hết sức rõ ràng, Từ Giật Trúc bây giờ tình cảnh có lẽ sẽ không rất dễ chịu, lúc này lại phiền phức đối phương, thực sự là có chút không ổn. Từ Ngọc Nhi nghe xong, cũng có chút chần chờ. Không phải vậy ta một phong thư, chỉ hỏi hỏi ý kiến ca ta đen trắng đan hỏa tình huống, không lộ ra phu quân ý nghĩ, làm sao? Nàng nói như vậy. Chương 53. Dương Thanh phụ tử trong phòng ngủ, ánh đến u ám, phu thê hai người thấp giọng trò chuyện. Lâm Ngọc Phục nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý phu nhân nói tới. Như vậy, đã có thể hướng Từ gia hiểu rõ hắc bạch đan hỏa tình huống, lại tránh cho trực tiếp phiền phức đến Từ Giật Trúc. Nếu như Từ gia có ý ra bên ngoài bán ra hắc bạch đan hỏa, đó là kết quả tốt nhất. Nếu không có ý tứ này, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Từ Ngọc Nhi lấy giấy bút, viết một phong thư, ngày mai lại phái người mang đến Từ gia. Ngày thứ hai, Lâm Ngọc Phục cầm bức thư, khiến người đưa đi Tú Sơn Từ gia. Thanh Trà trấn khoảng cách Tú Sơn Từ gia, đường xá xa xôi, tối thiểu cần mấy ngày thời gian mới có thể đem bức thư đưa đến. Có thể hay không lấy được phách linh, liền nhìn cái này hắc bạch đan hỏa. Lâm Ngọc Phục thầm nghĩ, gần chút thời gian, Thanh Trà trấn người đến người đi, bởi vì Lâm gia nguyên nhân dẫn đến rất nhiều gương mặt lạ xuất hiện tại trong trấn. Lâm Thành nhận đến gia chủ dặn dò, nghiêm ngặt chăm sóc tốt Thanh Trà trấn trị an, không cho phép xuất hiện một điểm nhiễu loạn. Cho nên hắn nửa tháng này đến nay, thỉnh thoảng liền sẽ tại Thanh Trà trấn bên trong đi lại. "Phụ thân, hiện tại Thanh Trà trấn đều đã ổn định lại, chúng ta không muốn lại như thế cần mẫn mỗi ngày tuần tra a." Một cái nhìn xem ngoài 30 nam tử đi theo Lâm Thành bên cạnh, hắn hình thể có chút mập mạp, làn da trắng nõn, thoạt nhìn trắng trắng mập mập. Hắn mở miệng phàn nàn, thực sự là liên tục nửa tháng cường độ cao tuần tra, hắn cái này sống an nhàn sung sướng thân thể căn bản là chịu không nổi. Lâm Ngọ Khúc không phải tu tiên giả, chỉ là cái phàm nhân. Lâm Thành thoáng nhíu mày, trầm giọng nói, nhìn nương ngươi đem ngươi mang thành hình dáng ra sao? Đi hai bước đường liền thở mạnh, tiểu cô nương cũng không bằng, còn có hay không lớn dáng vẻ của nam nhân. Tiểu cô nương thường xuyên tại dưới người của ta cầu xin tha thứ. Lâm Ngọ Khúc nhỏ giọng thầm thì, cũng không dám bị phụ thân nghe thấy. Từ nhỏ hắn liền đặc biệt e ngại phụ thân, ngược lại là mẫu thân 10 phần sủng ái hắn, mặc dù tu hành mệnh, phàm là ở giữa vinh hoa phú quý hắn đã là hưởng hết. Để ngươi yên tâm tu luyện, hiện tại tiến độ thế nào? Lâm Thành nhìn xem chính mình thân nhi tử, thực sự là có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, thật sự là quá không còn dùng được. Lâm Ngọ Khúc thiên phú tu luyện, là muốn so hắn cái này lão phụ thân còn muốn tốt một chút. Nhưng chính là không cố gắng, mà còn niên kỷ cũng lên tới, nguyên dương cơ hồ là một tiết vạn giảm, tinh thần hoàn toàn không cách nào chuyên chú, triệt để phế đi, không có tiến triển. Lâm Ngọ Khúc mười phần dứt khoát lắc đầu, sau đó lại ngẩng đầu có chút chột dạ nói, phụ thân, ta nói qua, tu luyện không thích hợp ta, ngài cũng đừng trông chờ ta. Ngài rất muốn mong con hơn người, không bằng lại tìm mấy phòng tiểu thiếp, chính mình nhiều cố gắng cày tấy, đem hy vọng ký thác vào đệ đệ muội muội bên trên. Đồ hỗn trướng. Lâm Thành già trừng mắt, nhấc chân lên liền hướng Lâm Ngọ Khúc trên thân đạp đi xuống. Lâm Ngọ Khúc tựa hồ đã thành thói quen, một mặt không quan trọng, đồng thời không có tránh né, cứ thế mà chịu phụ thân một chân, thân thể lảo đảo lui lại. Cho ta trở về tu luyện. Nửa tháng sau ta sẽ lại đến kiểm tra sự tiến bộ của ngươi, nếu như còn không có tiến triển, liền chặt đứt ngươi tất cả tiêu xài. Lâm Thành trầm giọng nói. A, không muốn a phụ thân, chặt đứt tiêu xài, vậy ta còn thế nào sống? Lâm Ngọ Khúc thần sắc tuyệt vọng, nhưng hiển nhiên Lâm Thành sẽ không lưu bất luận cái gì tình cảm. Lâm Trường Quý, làm sao tại cái này bên đường dạy bảo tử? Tốt xấu cho nhi tử ngươi chừa chút thể diện a. Lâm Trần Nghĩa âm thanh đột nhiên vang lên. Hai người quay đầu lại, nhìn thấy người tới, nhộn nhịp túi đầu xuống, cung kính nói, đại thiếu gia. Lâm Ngọ Khúc ngẩng đầu liếc đại thiếu gia một cái, sau đó liền nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Lâm Trần Nghĩa tất nhiên là chú ý tới đối phương hành động này, nhưng hắn cũng không thèm để ý rất lâu phía trước, hắn liền nghe thấy Lâm Thành đứa nhi tử này, ngập trong vàng son, mỗi ngày trầm mê thành lâu, câu lan nghe hát, không nên thân. Hồi đại thiếu gia, gia môn bất hạnh, sinh như thế một cái nhi tử, để đại thiếu gia chê cười. Lâm Thành sắc mặt mười phần xấu hổ. Bất kể như thế nào, đều là Lâm gia tộc nhân, trước mặt mọi người phải chú ý ảnh hưởng, không muốn dơ bẩn Lâm gia thanh danh. Lâm Trần Nghĩa thần sắc trịnh trọng. Lâm Thành trung điệp gật đầu, bày tỏ chính mình minh bạch, sau này sẽ lại không xuất hiện trường hợp này. Mà Lâm Ngọ Khúc đầu thấp thấp hơn, đồng thời bước đến một bên, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Phụ thân để ta trước đến tìm ngươi, có chuyện quan trọng dặn dò ngươi. Lâm Trần Nghĩa không có tại Lâm Ngọ Khúc chủ đề bên trên dừng lại thêm, ngược lại trực tiếp tiến vào chính để nói. Chuyện quan trọng gì? Còn mời đại thiếu gia trực tiếp phân phó, thuộc hạ ổn thỏa kiệt lực làm tốt. Lâm Thành mở miệng. Là như vậy, phụ thân nói chúng ta năm phòng đi tới Thanh Trà Trấn, đã có tiếp cận thời gian nửa năm, thực lực đã nâng cao một bước, nhưng có thể dùng người lại cũng không nhiều. Lâm Trần Nghĩa chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, cho nên phụ thân muốn để ngươi kiểm lại một chút Thanh Trà Trấn bên trong tất cả Lâm gia tộc nhân, vô luận là huyết thống bao nhiêu xa xôi tộc nhân, chỉ cần là họ Lâm, thuộc về Lâm gia tộc nhân, đều tính toán đi vào. Chờ ngươi thống kê xong thành về sau, liền bệnh thành danh sách đưa đến phụ thân nơi đó. Nghe xong đại thiếu gia nói, Lâm Thành trong lòng đã đoán được cái gì, nhưng hắn vẫn là do dự mà hỏi, gia chủ đây là muốn làm cái gì? Tất nhiên là vì gia tộc phát triển lâu dài mà sớm chuẩn bị, Lâm trưởng quý trong lòng ngươi có lẽ minh bạch, cho nên việc này ngươi cần phải làm tốt, không nên xuất hiện cái gì đừng dễ. Lâm Trần Nghĩa trịnh trọng vô cùng nói. Đại thiếu gia yên tâm, việc này thuộc hạ tất nhiên toàn lực làm tốt, không lưu thất lạc. Lâm Thành trung điệp gật đầu, trong lòng thì là tương đối kích động. Gia chủ để hắn kiểm kê Thanh Trà Trấn tất cả Lâm gia tộc nhân, cái này hiển nhiên chính là muốn dùng người. Mà muốn dùng người phía trước, vậy thì nhất định phải muốn trước bồi dưỡng một phen, không phải vậy căn bản là không cần đến. Lâm Thành tin tưởng, chỉ cần tin tức này thả ra, Thanh Trà Trấn tất cả Lâm gia tộc nhân đều sẽ vì đó hưng phấn dị thường. Xem như huyết mạch xa xôi đến cực điểm Lâm gia tộc nhân, đều nhanh cùng phạm nhân cây cỏ không khác. Nếu như không có Lâm Ngọc Phục cái này một phòng chống hàng Thanh Trà Trấn, như vậy Thanh Trà Trấn Lâm gia tộc nhân, cả một đời đều chỉ có thể vây ở nơi đây, là một cái tầm thường vô vi phạm nhân, cả đời không được phía trước nhìn. Mà hắn Lâm Thành, nếu như không phải có linh trà cơ duyên, như vậy kết quả cũng giống như vậy. Lâm Trần Nghĩa bàn giao xong về sau, liền trực tiếp rời đi. Hắn còn muốn đuổi về Bắc Thụ Pha tu luyện, phụ thân hiện nay cưỡng chế hắn mỗi ngày tu luyện 6 canh giờ, coi hắn là con lừa dùng, quá bị tội. Bất quá cái này cường độ cao tu luyện, cũng là rất có hiệu quả. Tối thiểu tốc độ tu luyện của hắn, so với ngày trước nhanh hơn gấp đôi có dư. Đợi đến Lâm Trần Nghĩa đi rồi, Lâm Ngọ Khúc mới dám ngẩng đầu lên, chỉ là ánh mắt của hắn, không tại giống vừa vặn như thế không quan trọng, mà là biến thành có chút nghiêm túc. Phụ thân, đại thiếu gia vừa vặn nói là sự thật sao? Hắn đông nhiên nói. Nói nhảm, ngươi liền đứng ở bên cạnh chẳng lẽ không nghe thấy sao? Gia chủ muốn bắt đầu coi trọng chúng ta những này biên giới tộc nhân, chúng ta đường ra, cuối cùng là có. Lâm Thành sắc mặt có chút kích động, mảy may không có chú ý tới mình mặt của nhi tử biến sắc hóa. Lâm Ngọ Khúc nhìn xem Lâm Trần Nghĩa đi xa bóng lưng, ánh mắt đông nhiên biến thành có chút không giống. Chương 54. Nổ tung tin tức Lâm Ngọc Phục ra lệnh, ngày thứ hai liền chuyển khắp toàn bộ Thanh Trà Trấn. Bên trong Thanh Trà Trấn, trải rộng không ít Lâm gia tộc nhân. Trong này gần như tất cả đều là thành trấn bên trong người bình thường, giống Lâm Thành dạng này lên làm một trấn trưởng quỹ, chỉ là số rất ít ví dụ. Đại bộ phận tộc nhân, kỳ thật đều rất bình thường. Không phải Lâm gia lãnh huyết, không quản tộc nhân. Thực sự là tộc nhân quá nhiều, phàm là tổ tiên dính chút máu thân, đều xem như là Lâm gia tộc nhân. Ngươi nói nếu như ngươi là tu sĩ, thiên phú tu luyện cũng không tệ lời nói, cái kia còn tốt, gia tộc vẫn là bao dung, nguyện ý tiếp nhận ngươi loại này biên giới tộc nhân. Có thể dạng này người là số rất ít, gần như chín thành đều là bình thường hạng người. Loại người này, đối gia tộc không có bất kỳ cái gì trợ giúp, nuôi còn lãng phí tài nguyên, cho nên trực tiếp để tự sinh tự diệt chính là lựa chọn tốt nhất. Gia tộc không có nghĩa vụ nuôi tộc nhân. Cách làm như vậy, không chỉ là bán thủy Lâm gia làm như vậy, tất cả tu tiên gia tộc đều là hành động như vậy. Cho nên, làm Thanh Trà Trấn Lâm gia tộc nhân nghe đến Lâm Ngọc Phục nguyện vọng về sau, toàn bộ đều vô cùng kích động. Những người này liền sống buông xuống, nhộn nhịp chạy đi tìm kiếm Lâm Thành cái này đại trưởng quỹ, để thứ nhất nhất định muốn đem chính mình danh tự cho ghi vào danh sách bên trên. Thế nhưng Lâm Thành lại từng cái đem những người này đều ngăn cản trở về, bởi vì thực sự là có chút loạn. Một đống người cầm quà tặng muốn đưa cho hắn, nhưng hắn sao lại thu những vật này? Tất cả danh sách bên trên Lâm gia tộc nhân đều muốn trải qua gia phả kiểm tra thực hư, nếu không không cho đăng ký. Lâm Thành là tình nguyện xuất hiện giọt yếu, cũng không muốn phạm sai lầm. Phạm là trà trộn đi vào một cái có vấn đề, vậy hắn nhưng là phạm phải sai lầm lớn. Trải qua 3 ngày cẩn thận xác nhận, cuối cùng Lâm Thành cuối cùng đem danh sách cho chỉnh lý đi ra, đưa đến Lâm Ngọc Phục trước mặt. Gia chủ, nơi này chính là thanh trà trấn tất cả Lâm gia tộc nhân danh sách, khả năng sẽ có chỗ bỏ sót, nhưng khẳng định không có sai, toàn bộ đều trải qua gia phả kiểm tra thực hư. Lâm Thành hai tay đem danh sách đưa lên, sau đó trong lòng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Trong 3 ngày này, hắn làm một điểm buông lỏng cũng không dám, ngày đêm không ngừng chỉnh lý danh sách, liền nghỉ ngơi đều không có. Làm cũng tệ, lần này ngươi vất vả. Lâm Ngọc Phục tiếp nhận danh sách, nhìn xem thần sắc tiểu thụy Lâm Thành, nhẹ gật đầu. Được đến gia chủ một câu nói như vậy, Lâm Thành liền cảm giác cái này 3 ngày dày vò, đáng giá. 237 người. Lâm Ngọc Phục lật ra danh sách, thứ liếc mắt liền thấy phía trên thống kê, thanh trà trấn bên trong Lâm gia tộc nhân, tổng cộng có 237 người. Trong đó nam có 124, nữ 113. Lâm Ngọc Phục từng tờ cẩn thận tìm đọc, cuối cùng lông mày thoáng nhăn lại. Làm sao trẻ tuổi ít như vậy, phần lớn đều là già yếu tộc nhân. Hắn khó hiểu nói. Gia chủ có chỗ không biết, trong đó thanh trà trấn ban đầu Lâm gia thanh niên trai tráng tộc nhân vẫn là rất nhiều. Nhưng về sau bởi vì thanh trà trấn quá mức cằn cỗi, phần lớn đều rời đi nơi đây, đi bên ngoài tìm kiếm tu tiên cơ duyên đi. Lâm Thành mở miệng giải thích. Xem như Lâm gia người, liền xem như biên giới tộc nhân, cũng có rất nhiều năm người tuổi trẻ không cam lòng bình thường, cho nên đi ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên cũng không ít. Thu hoạch được cơ duyên, trở về có mấy người? Lâm Ngọc Phục lại hỏi. Lâm Thành lắc đầu, không một người có thể về. Tu tiên giới sao mà tàn khốc, một kẻ phàm nhân cũng muốn đi ra tìm kiếm cơ duyên, kết quả bất quá chỉ là táng thân yêu thú trong bụng, hay là chết đói tha hương. Lâm Ngọc Phục nghe xong, có chút trầm mặc, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Về sau mọi người không cần lại ly biệt quê hương. Hắn nói như vậy. Lâm Thành viền mắt từng đỏ, trong lòng bị xúc động, tuổi nhỏ thời điểm, hắn làm sao không có ly biệt quê hương, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên ý nghĩ. Hắn mười phần trong sở gia chủ phen này cử động, sẽ thay đổi thanh trà trấn tất cả Lâm gia tộc nhân vận mệnh. Lâm Ngọc Phục nhìn xong danh sách về sau, liền đem thả xuống, sau đó đứng dậy, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn mở một đường, tên là Cầu Đạo Đường. Chỉ cần là Lâm gia tộc nhân, đều có thể đi vào. Ta cùng Hưng đệ hai người, mỗi tháng đều sẽ luân phiên tiến về Cầu Đạo Đường 2 lần, chỉ đạo tộc nhân tu hành, Cầu Đạo Đường mỗi tháng cũng sẽ cấp cho tài nguyên tu luyện, cung cấp cho tộc nhân tu luyện. Năm phòng muốn đặt chân, nhu cầu phát triển, liền nhất định phải bồi dưỡng càng nhiều tộc nhân. Đồng thời những này tộc nhân, cũng đều nhất định phải là trung tâm năm phòng. Cầu Đạo Đường chính là Lâm Ngọc Phục khoảng thời gian này đến nay, nghĩ tới một cái lâu dài kế hoạch. Đem thanh trà trấn tất cả Lâm gia tộc nhân mời chào đến, tiến vào Cầu Đạo phòng khách bên trong học tập tu luyện, hắn cùng Lâm Ngọc Hưng hai người tiến hành chỉ đạo, lại phát thả tài nguyên tu luyện. Tiếp tục như vậy, chỉ cần có thể bồi dưỡng được tu tiên giả, để Lâm gia người có thể dùng được càng ngày càng nhiều, cái kia Cầu Đạo Đường liền thành công. Lâm Thành thay thanh trà trấn tất cả tộc nhân, cảm ơn gia chủ đại ân. Lâm Thành bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, giờ phút này lại có chút lệ nóng rưng trọng, ngữ khí vô cùng chân thành tha thiết, tâm tình càng là vô cùng kích động. Đứng lên đi, hà tất như vậy? Lâm Ngọc Phục đem Lâm Thành từ trên mặt đất kéo lên. Giờ khắc này Lâm Thành, để hắn nghĩ tới mới tới thanh trà trấn, lần đầu thấy được Lâm Thành lúc, hắn trong ánh mắt chờ mong. Khi đó Lâm Thành liền cho rằng, bọn họ đi tới thanh trà trấn, chẳng lẽ là gia tộc muốn bắt đầu coi trọng phía dưới tộc nhân. Nhưng kết quả để Lâm Thành rất thất vọng, không hề như hắn suy nghĩ. Mà bây giờ thời gian qua đi gần tới nửa năm, Lâm Thành ban đầu chỗ chờ mong cũng không có thất bại, mà chỉ là trễ gần tới nửa năm. Gia chủ, ngài rất khó minh bạch, ngài tùy tiện hạ một cái quyết định, đem thay đổi bao nhiêu tộc nhân tương lai vận mệnh. Lâm Thành âm thanh có chút run rẩy. Có thể thay đổi các ngươi vận mệnh, chỉ có chính các ngươi, ta nhiều nhất chỉ là cung cấp một cái cơ hội. Lâm Ngọc Phục lắc đầu. Cầu Đạo Đường chỉ là cho thanh trà trấn Lâm gia tộc nhân một cái có thể tu luyện cơ hội. Đến mức tương lai sẽ như thế nào, có thể hay không thay đổi vận mệnh, vẫn là muốn xem chính bọn hắn. Cơ hội liền đầy đủ. Lâm Thành lại lần nữa thành khẩn cảm ơn. Lâm Ngọc Phục chờ hắn cảm xúc hơi bình phục về sau, mới mở miệng nói ra, Cầu Đạo Đường tuyển địa điểm thành lập, liền giao cho ngươi. Gia chủ, ta nhất định phải đem Cầu Đạo Đường hoàn mỹ xây xong, sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Lâm Thành ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Vậy ta liền yên tâm. Lâm Ngọc Phục gật đầu, Cầu Đạo Đường thành lập, cứ như vậy giao cho Lâm Thành. Tiếp xuống, hắn lại cùng Lâm Thành dặn dò một vài thứ, để hắn nhất định phải nhớ kỹ. Cuối cùng Lâm Thành rời đi lúc, bước chân đều là lảo đảo. Không phải chân có vấn đề, mà là kích động. Lâm Ngọc Phục quay người, nhìn hướng trên bàn danh sách kia, thoáng nhíu lại lông mày cũng là giãn ra một chút. Hơn 200 cái tộc nhân, nhưng chân chính có thể đi vào Cầu Đạo Đường, chỉ có 20, 30 người. Người hơi ít, bất quá dạng này cũng tốt, quá nhiều lời nói, cần có tài nguyên tu luyện hiện nay cũng cung cấp không đến. Trong lòng hắn lặng yên suy nghĩ, đánh giá một chút từ Độc Lang Bang cái kia được đến tài nguyên tu luyện, cam đoan Cầu Đạo Đường 20, 30 người tu hành, trong thời gian ngắn hẳn không có vấn đề. Chỉ cần những này tộc nhân bên trong, có một bộ phận có khả năng rút đi phàm khí, bước vào đệ nhất cảnh, trở thành tu tiên giả, như vậy là đủ rồi. Chương 55. Nghịch lưu phàm nhân tu luyện, cần có tài nguyên cũng không cần rất nhiều. Trọng điểm vẫn là tại trên tu hành, đệ nhất cảnh tên là dưỡng khí cảnh. Mà nghĩ từ phàm vào tiên, cần cảm ứng được thiên địa linh khí, đem dẫn vào trong cơ thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Quá trình này là cần nhìn tự thân thiên phú tư chất, có hay không cùng thiên địa linh lực phù hợp, độ phù hợp cao thấp, liền quyết định tốc độ tu luyện. Thiên phú đỉnh cấp người, 3 ngày liền có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, 10 ngày liền có thể nhập cảnh. Bình thường người, khả năng hao phí mấy năm, đều chưa hẳn có khả năng bước vào đệ nhất cảnh. Mà không có tư chất, cũng chính là những cái kia hoàn toàn không cảm ứng được thiên địa linh khí, chú định cả đời cùng tu tiên vô duyên. Tu tiên giới, nhìn huyết mạch truyền thừa. Nếu như tổ tiên đi ra tu tiên giả, như vậy hướng xuống mấy đời người, đều sẽ có đủ tư chất tu luyện. Mà tư chất tu luyện cao thấp, thì quyết định ở tổ tông độ cao. Nếu như tổ tông là đệ tứ cảnh lời nói, như vậy huyết mạch truyền thừa, tối thiểu có khả năng phúc phận 3-4 đời người. Càng về sau một thế hệ có khả năng nhận đến phúc phận càng thấp, đến đời thứ 5, đời thứ 6 người thời điểm, căn bản cũng không có tổ tông phúc phận, biến thành bình thường phàm tộc. Cho nên một cái chân chính cường đại gia tộc là không thể nào xuất hiện tuyệt tự tình huống. Một khi xuất hiện tuyệt tự tình huống, liền mang ý nghĩa cái này gia tộc tương lai sẽ xuất hiện nguy cơ. Lâm gia Lan chữ lót, xem như là lão tổ Lâm Đăng Tiên hướng xuống đời thứ nhất tộc nhân, là tiếp nhận phúc phận nhiều nhất một thế hệ, cũng là Lâm gia thiên phú tốt nhất một thế hệ. Đến Lâm Ngọc Phục những này ngọc chữ lót chủ mạch dòng chính là hướng xuống đời thứ hai tộc nhân. Tiếp nhận tổ tông phúc phận cũng không nhiều, phần lớn tư chất tầm thường. Mà đến Bùi chữ lót, cái kia thì càng ít, nhưng phần lớn đều có thể cam đoan có thiên phú tu luyện. Nhị phòng Lâm Lan một đột phá đệ tứ cảnh, cho nên nhị phòng tương lai Bùi chữ lót có lẽ có thể tốt một chút. Tổ tông phúc phận là cái này tu tiên giới mấu chốt nhất một hạng pháp tắc, là đặt vững thế giới trật tự mấu chốt. Tỷ như mộ vực có một nhà tộc tên là Thiên Thủy Thẩm Thị, lão tổ chỉ là đệ tứ cảnh hoàng đỉnh, tộc nhân càng là thưa thất đến cực điểm, bất quá 3 ngón số lượng. Nhưng cho dù là đệ ngũ cảnh, thậm chí đệ lục cảnh cường giả đối mặt Thiên Thủy Thẩm Thị cũng sẽ không đem không thèm đếm xỉa đến. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, ngàn năm trước Thiên Thủy Thẩm Thị thế nhưng là có thể so với vai Việt Chu đỉnh cấp thế gia, từng xuất hiện trong truyền thuyết, nửa chân bước vào đệ bát cảnh tuyệt thế đại năng, lên qua thiên quyết, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhìn ra lăng hư. Nếu không phải về sau Thiên Thủy Thẩm Thị xuất hiện biến cố lớn, vị tiên nửa chân bước vào đệ bát cảnh cường giả tuyệt thế vẫn lạc, như vậy bây giờ thiên hạ này đến tột cùng là họ Chu vẫn là họ Thẩm, cái kia còn nói không chính xác đây. Đối mặt dạng này một cái tổ tiên xuất hiện qua nhân vật như vậy gia tộc, người nào lại dám khinh thường đâu? Tiếp nhận như vậy tổ tông phúc phận, người nào lại dám cam đoan Thiên Thủy Thẩm Thị sẽ lại không xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài? Cho nên rất nhiều cường giả tại đối mặt Thiên Thủy Thẩm Thị đều sẽ bảo trì đầy đủ kính trọng, cho dù không giao hảo cũng sẽ không đi chủ động trở mặt, để tránh là tương lai treo chọc biên số. Lâm gia tổ tiên không hề huy hoàng, có ghi chép cao nhất cũng chính là đi ra đệ tam cảnh tu tiên giả. Chân chính quật khởi thời điểm là Lâm Đăng Tiên xuất hiện. Tất cả có tổ tông phúc phận đều là Lâm Đăng Tiên mạch này Lâm gia hậu nhân. Còn lại tất cả bảng chi biên giới tộc nhân, thiên phú tư chất chỉ có thể nói so người bình thường muốn tốt một chút xíu. Lâm Ngọc Phục cũng không trông chờ vừa mới bắt đầu gia nhập cầu đạo đường Lâm gia tộc người có khả năng xuất hiện cái gì kinh diễm. Chỉ cần có thể bước vào tu tiên giả hàng ngũ, liền đủ để. Chủ yếu hơn, vẫn là lâu dài mưu đồ, cầu đạo đường tầm quan trọng, có lẽ muốn thả đến tương lai mới có thể hiện hiện ra. Lập tức lời nói, chỉ cần mang cái tốt đầu là được rồi. Lâm Thành rời đi về sau, ngày thứ 2 cầu đạo đường thông tin liền triệt để truyền ra. Thanh trà chấn tất cả Lâm gia tộc nhân, vì đó triệt để kích động, thương phấn lên. Đơn bước đầu chọn lựa, liền si rơi hơn phân nửa tộc nhân. Gia yếu tất nhiên là không được, Lâm Thành thiết diện vô tư, trực tiếp đem bài trừ đi. Hắn đem trọng điểm đặt ở hài đồng cùng người trẻ tuổi phía trên, nam nữ đều muốn, chỉ cần họ Lâm. Đây chỉ là bước đầu tiên, phía sau còn cần cầu đạo đường tạo dựng lên về sau, có sân bãi mới có thể chính thức đem chiêu nạp đi vào. Lâm Thành đối cầu đạo đường thành lập 10 phần đệ bụng. Đồng thời còn có một việc, để tâm tình của hắn càng tốt hơn. Đó chính là hắn nhi tử Lâm Ngọ Khúc, lần đầu tiên không đi thanh lâu, câu lan nghe hát, lại nói cũng muốn tiến vào cầu đạo đường, cũng muốn bắt đầu tu luyện. Đây không thể nghi ngờ là để Lâm Thành có chút nước mắt tuôn đầy mặt, phế bật 20 mấy năm nhi tử, lại có một ngày chính mình nói phải cố gắng. Đây chẳng lẽ là nhận đến cái gì kích thích? Lâm Thành vừa bắt đầu cũng lo lắng nhi tử chỉ là một nén hương nhiệt tình, ngày mai sau đó liền lại trở về. Nhưng nửa tháng trôi qua, Lâm Ngọ Khúc thật làm đến không đi thanh lâu, không cùng những cái kia hồ bằng cầu hữu pha trộn, mà là thật bắt đầu nghiên cứu lên tu luyện tới. Liền mẫu thân hắn đều nói nhi tử biến thành người khác, có phải hay không là bị cái gì tà tu cho đoạt xá? Đoạt xá tự nhiên là không thể nào, điểm này Lâm Thành vẫn là 10 phần có tự mình hiểu lấy. Liền Lâm Ngọ Khúc phế vật này thân thể, cái nào tà tu mắt bị mù đoạt xá nhi tử hắn? Cái này không thuần tìm cho mình tội chịu sao? Bởi vì nhi tử Lâm Ngọ Khúc nguyên nhân, Lâm Thành đối cầu đạo đường càng thêm thượng tâm, nghiễm nhiên đem trở thành nửa đời sau theo đuổi mà đối đãi. Bắc Thụ Pha bên trên, Lâm Trần Nghĩa giờ phút này đang cùng hai cái đệ đệ đối luyện, ba người đều là lấy thanh một huyền công chiêu thức đến luật bàn. Húc đệ, ngươi hỏa hầu không đúng chỗ a, có lẽ nhiều hướng đại ca ta thỉnh giáo. Chiêu thức biến ảo, há có thể do dự, cùng địch nhân chém giết thời điểm, nơi nào sẽ có thời gian cho ngươi suy nghĩ. Lâm Trần Nghĩa trên mặt mang nụ cười, ngữ khí tự đắc nói. Lâm Trần Húc mất mặt, có chút không cao hứng, về chọc nói ra, đại ca, ngươi tu vi vốn đến liền so với ta mạnh hơn, ngày hôm qua lại mới vừa đột phá. Cái này không rõ ràng bằng vào tu vi nghiền ép ta, chiêu thức bên trên độ thuần thục, ngươi khẳng định không bằng ta. Húc đệ, thất bại không hề đáng xấu hổ, ngươi không cần giảo biện, trở về nhớ tới thật tốt tu luyện. Lâm Trần Nghĩa nhếch miệng, vỗ vỗ Lâm Trần Húc bả vai. Sau đó hắn quay đầu lại, đối Lâm Trần Bạc lại là một trận chế nhạo, bày tỏ phản ứng của đối phương châm chạc, lão nãi nãi cũng không bằng. Lâm Trần Bạc cùng Lâm Trần Húc liếc nhau, trong lòng hai người đều nhớ kỹ Lâm Trần Nghĩa hiện tại bộ này sắc mặt. Về sau có cơ hội, nhất định phải trả trở về. Nơi xa, Lâm Ngọc Hưng nhìn xem trong viện tử một màn này, lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đại ca, Trần Nghĩa những ngày qua đến nay, tu vi tiến triển cấp tốc, nếu như lại có thể được đến thần hỏa che chở, đoán chừng rất nhanh liền có thể bước vào đệ nhị cảnh. Hắn mở miệng nói. Lâm Ngọc Phục thu hồi nụ cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nói, tiểu tử này mới đạt tới đệ nhất cảnh hậu kỳ, liền đắc chí, còn tại hai cái đệ đệ trước mặt khoe khoang, liền cái này tâm tính còn muốn đột phá đến đệ nhị cảnh. Ai, người thiếu niên, cần khoe khoang cũng bình thường. Lâm Ngọc Hưng giúp Lâm Trần Nghĩa giải thích, trong lòng hắn biết, đại ca kỳ thật trong lòng là rất cao hứng, chỉ là nhất định muốn vẻ mặt thẳng thắn. Chương 56. Hồi âm đúng rồi đại ca, từ ra bên kia, Hắc Bạch Đan Hỏa có tin tức sao? Lâm Ngọc Hưng đột nhiên hỏi. Còn không có. Lâm Ngọc Phục lắc đầu, khoảng cách từ Ngọc Nhi một phong thư mang đến từ ra, đã đi qua hơn nửa tháng. Bên kia một mực không có hồi âm, cũng không biết là tình huống như thế nào. Mấy ngày trước đây, Thanh Tuyền đem Đan Hỏa biểu hiện ra đi ra, cái kia Đan Hỏa vừa xuất hiện, Thần Hoa Kim Thư liền điên cuồng chấn thế, đạo kia Đan Hỏa không phải chân chính Đan Hỏa, chính là phách linh. Lâm Ngọc Hưng trầm giọng mở miệng. Nửa tháng này đến, hắn đi Đại Bá Phường thị hai lần, mỗi lần đều đi cùng Lý Thanh Tuyền chạm mặt, song phương đã sớm quen thuộc, trở thành bạn tốt. Một lần cuối cùng, Lý Thanh Tuyền còn ở ngay trước mặt hắn luyện lên đan dược, cái kia phách linh chính là tại một lần kia lấy ra. Hưng đệ, ngươi hiện nay cùng cái kia Lý đan sư, quan hệ tới trình độ nào? Lâm Ngọc Phục đột nhiên hỏi, thần sắc có chút cổ quái. Trình độ gì? Lâm Ngọc Hưng có chút không hiểu rõ đại ca vì cái gì hỏi cái này, nhưng hắn vẫn là rất trực tiếp đáp, lẫn nhau là bạn tốt, Lý đan sư người này thẳng thắn ngay thẳng, đáng giá thâm giao. Tốt ta, hỏi ngươi cái này cũng không tốt. Biết đệ chi bằng hình, đối với Lâm Ngọc Hưng, Lâm Ngọc Phục mười phần hiểu rõ. Đối nam nữ tình cảm, mặc dù không thể nói nhất khiếu bất thông, nhưng nếu muốn nói hiểu rõ lời nói, vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Chỉ có thể nói hiểu chút, nhưng hiểu có hạn. Bất quá đối với Lý đan sư thái độ, Lâm Ngọc Phục cũng là mười phần nghi hoặc. Đối phương đối đại hưng đệ thái độ, biến hóa thật là quá lớn. Lâm Ngọc Hưng đi Đại Bá Phường thị số lần kỳ thật cũng không nhiều, nhưng song phương quan hệ lại tốt đến Lý đan sư ở trước mặt lấy ra đan hỏa luyện đan, tựa như là nhiều năm bạn tri kỷ bạn tốt. Cái này rất khó không cho người ta hoài nghi đối phương có phải hay không là đang dẫn dụ, câu cá. Lâm Ngọc Phục cảm thấy, đang muốn cùng cái kia Lý đan sư giao dịch phách linh phía trước, hắn nhất định phải đích thân tiến đến Đại Bá Phường thị gặp một lần đối phương. Nhìn xem cái kia Lý đan sư hổ lô bên trong đến tụt cùng muốn làm cái gì. Lúc này, trong viện tử lại lần nữa truyền đến tiếng đánh nhau. Lâm Trần Húc cùng Lâm Trần Bạc hai người bắt đầu vây công Lâm Trần Nghĩa, hai đánh một, nhưng rơi vào hạ phòng. Lâm Trần Nghĩa cười đắc ý, nói: "Các ngươi cảnh giới quá thấp, liên thủ cũng đánh không lại ta để các ngươi một cái tay cũng được." Dứt lời, hắn thật đúng là nhường một cái tay, tay phải đặt ở phía sau, một tay xuất trưởng, giằng co hai người. Lâm Trần Húc hai người thấy thế lập tức liền hỏa, bắt đầu tiến hành mãnh liệt phản công. Nhưng hai cái đệ nhất cảnh tiền kỳ muốn đánh qua đệ nhất cảnh hậu kỳ Lâm Trần Nghĩa cũng không dễ dàng. Cuối cùng ba người đánh nhau phía dưới, Lâm Trần Nghĩa cuối cùng bị bức ép đến đem tay phải cũng dùng tới. "Chúng ta thắng, ngươi dùng hai tay." Lâm Trần Bạc ánh mắt sáng lên, lập tức lui ra phía sau, chỉ vào Lâm Trần Nghĩa tay phải hô lớn. Lâm Trần Nghĩa khư phục, nhưng cũng không cách nào phản bác, bởi vì hắn vừa vặn sát thực khoa trương hạ nói khoát, nói xong một cái tay đánh hai người. Lâm Trần Húc cười ha ha, "Đại ca, về sau làm không được cũng không cần nói mạnh miệng, không phải vậy sẽ rất mất mặt." Nói xong, hắn quay người liền trốn đi, miễn cho bị Lâm Trần Nghĩa lưu lại đối luyện, vậy coi như bị giả tội. Lâm Trần Bạc cũng rất tức thời, cùng theo trốn đi. Nhưng hai người chạy không bao xa, đối diện liền đụng phải Lâm Ngọc Phục hai người. "Phu thân, thúc phụ." "Phu thân, bá phụ." Lâm Trần Húc hai người lập tức đứng vững, đàng hoàng hô. Lâm Ngọc Phục gật đầu, nhìn hướng hai người, nghiêm túc nói, "Trở về siêng năng tu luyện, Trần Nghĩa đều đã đột phá đến đệ nhất cảnh hậu kỳ, các ngươi hai cái làm đệ đệ, kém không đến mấy tuổi, lại còn tại đệ nhất cảnh tiền kỳ." Hai người cúi đầu, rũ cụp lấy mặt, trung thực chịu dạy bảo, không dám phản bác. Nhìn xem bộ dáng của hai người, Lâm Ngọc Phục cái này mới khua tay nói, "Đi thôi, trở về nhớ tới tu luyện, nửa tháng sau ta lại tự mình kiểm tra các ngươi thành quả tu luyện, nếu như còn không có tiến triển, vậy sau này các ngươi hai cái mỗi ngày nhiều tu luyện hai canh giờ." Hai người nghe xong, trong lòng lập tức máy động, không ngừng tiêu khổ. Một ngày tu luyện 6 canh giờ, liền đủ mệt mỏi. Cái này nếu là lại thêm 2 canh giờ lời nói, vậy chẳng phải là muốn trực tiếp mà chết. Lâm Trần Húc cùng Lâm Trần Bạc hai người rời đi thời điểm, trên mặt biểu lộ là đeo. Hai tiểu tử này, tu luyện đều không thế nào để bụng, chơi tâm thái nặng. Lâm Ngọc Hưng mở miệng nói, ngữ khí bất mãn. "Bao đầu tiểu tử, còn không có từng thấy máu, không biết tu tiên giới tàn khốc." Lâm Ngọc Phục lắc đầu, phải tìm cơ hội để bùi chữa lót ba người, đi ra mở mang kiến thức một chút nhược nhục cường thực tu tiên giới, mới có thể chân chính trưởng thành. Châu vực thi đấu còn có 10 tháng, đến lúc đó để ba người bọn họ đều tham gia, có thể đi tới một bước nào, liền xem chính bọn hắn năng lực. Lâm Ngọc Hưng suy nghĩ một chút nói. Lâm Ngọc Phục gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ chạy tới trong biệt tử, Lâm Trần Nghĩa còn chưa đi. "Phụ thân, thúc phụ." Lâm Trần Nghĩa vội vàng kêu lên. "Ân." Lâm Ngọc Phục nhàn nhạt gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì thân sắc. Ngược lại là Lâm Ngọc Hưng lộ ra mỉm cười, nói, "Trần Nghĩa, ngươi tu vi tiến triển rất nhanh à, đem hai ngươi đệ xa xa bỏ lại đằng sau." Lâm Trần Nghĩa thần sắc có chút tự đắc, nhưng nhìn thấy phụ thân cái kia lạnh nhạt sắc mặt, lập tức lại thu liễm, ngượng ngùng vào đầu, nói ra, "Thúc phụ quá khen, chất nhi chỉ là nhỏ đột phá, còn nói không tiến bộ dương rất nhanh. Không tiêu không ngạo, tại người trong nhà trước mặt đắc ý thì thôi. Đối mặt người ngoài thời điểm, ngươi nếu vẫn như vậy tâm tính, nhất định phải bị thua thiệt." Lâm Ngọc Phục trầm giọng nói. Lâm Trần Nghĩa sắc mặt xấu hổ, cúi đầu tiếp thu phụ thân dạy bảo. Bất quá Lâm Ngọc Phục nói chỉ là vài câu, để hắn ghi nhớ kỹ không muốn kiêu ngạo tự đắc, muốn mang khiêm tốn thái độ. Lâm Trần Nghĩa chỉ có thể gật đầu. Đại ca ngươi không cần khuyên bảo như vậy nhiều, Trần Nghĩa là cái đứa bé hiểu chuyện, sẽ minh bạch những này. Lâm Ngọc Hưng mở miệng nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Lâm Trần Nghĩa, cười nói, đừng nhìn phụ thân ngươi vẻ mặt thẳng thắn, nhưng kỳ thật đại ca trong lòng vẫn là thực vì ngươi cao hứng. Lâm Trần Nghĩa nghe xong, thoáng ngẩng đầu nhìn phụ thân một cái. Những này hắn cũng là biết rõ cha mình chính là đạo làm con, phụ thân là hạng người gì, hắn như thế nào lại không rõ ràng đâu. Thật tốt tu luyện. Lâm Ngọc Phục cuối cùng bàn giao một câu, liền rời đi Bắc Thụ Pha, trở lại Thanh Trà Trấn. Ngày thứ hai, Từ Gia hồi âm, rốt cục là tới. Từ Gia phái tới người mang tin tức đem bức thư đưa đến về sau, liền rời đi. Lâm Ngọc Phục cầm tới bức thư về sau, cũng không có ngay lập tức mở ra, mà là đưa cho phu nhân, Từ Ngọc Nhi. Thư này là Từ Giật Trúc hồi âm, về cho muội muội của hắn Từ Ngọc Nhi, cho nên tự nhiên là muốn Từ Ngọc Nhi đến mở ra. Phu nhân, người minh trưởng hồi âm đến. Lâm Ngọc Phục đem tin túi cầm tới Từ Ngọc Nhi trước mặt. Đây là một cái bằng da đặc thù túi, bên trong tựa hồ không chỉ trang thư, khả năng còn mang theo những vật khác. Lần này tại sao lâu như thế, đều nhanh 20 ngày. Từ Ngọc Nhi cầm túi, thần sắc có chút lo lắng. Huynh trưởng lâu như vậy mới hồi âm, sẽ không phải là gặp được tình huống như thế nào a?